Chương 62, mang thai chương 62, mang thai hỉ dụ cổ cần tại một tháng thời gian học tập cao cấp phong ấn thuật tri thức. Nạ Mỹ Cạ Giở Mị Nạ Tổ hiển nhiên vì lần này dạy bảo làm chu toàn chuẩn bị, hắn từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra rất nhiều đề thi, những thứ này đề thi đem xem như lần khảo hạch này tác dụng. Hỉ dụ cổ lập tức bắt đầu múa bút thành văn, bất quá đề thi độ khó quả thực không nhỏ, quả thực nhường hắn phí một phen đầu óc. Cứ việc độ khó khá cao, nhưng hỉ dụ cổ còn là cấp tốc hoàn thành một bộ phận nội dung. Cuối cùng hắn cũng vẹn vẹn hoàn thành một nửa bài thi. Nạ Mỹ Cạ Giở Mị Nạ Tổ nghiêm túc nhìn kỹ hỉ dụ cổ bài thi, không nhịn được âm thầm tán thưởng, hỉ dụ cổ tại phong ấn thuật phương diện tạo nghệ quả thực không cạn. Kiểm tra hoàn tất sau, Mị Nạ Tổ đối với hỉ dụ cổ giơ ngón tay cái lên, tán dương, hỉ dụ cổ tiền bối, ngài phong ấn thuật cơ sở cực kỳ vững chắc, bây giờ ngài nắm giữ tri thức đã đạt tới trung cấp phong ấn thuật trình độ. Bất quá, phong ấn thuật đại khái có thể chia làm ba loại, chính là thực thể phong ấn, chạ cơ dạ phong ấn cùng tinh thần phong ấn, không biết ngươi tính chất từ chỗ nào một loại vào tay học tập đâu. Thực thể phong ấn chủ yếu ứng dụng tại phong ấn trong giới tự nhiên các loại vật phẩm, phổ thông nhị dạ phần lớn đem nó dùng cho chế tác không gian quyển trục các loại vật phẩm. Mà tinh thần phong ấn thì chủ yếu nhằm vào ký ức cùng linh hồn tiến hành phong ấn. Đương nhiên chạ cơ dạ phong ấn thuật tại thực tế ứng dụng bên trong rộng rãi nhất. Trở lên chỉ là ta tổng kết phong ấn thuật tam đại loại hình, tại phong ấn thuật lĩnh vực vẫn tồn tại một chút tương đối đặc thù hoặc ít lưu ý loại hình, bất quá những cái kia phần lớn hiếm khi bị đề cập, hoặc cũng không thích hợp nhị dạ sử dụng. Đáng nhắc tới chính là, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ phi lôi thần chi thuật, chính là tại hồ ca đệ nhị phong ấn thuật cơ sở bên trên, dung nhập tộc cụ dù mạ kỳ phong ấn thuật, từ đó hình thành cái này một mạnh mẽ nhất thuật. Tinh thần phong ấn thuật. Thì dù cô không chút do dự hồi đáp, xem như người xuyên không, thì dù cô đối với mình thế giới tinh thần coi trọng nhất, chính mình trường sinh địch nhân lớn nhất cũng là tinh thần giả yếu. Đối với hỉ dù cô lựa chọn, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ hơi có chút ngoài ý muốn, dù sao phong ấn thuật rộng rãi nhất sử dụng chính là trả cờ dạ phong ấn thuật. Xác định sao? Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ truyền truy vấn một câu. Đương nhiên, thực thể phong ấn thuật, trả cờ dạ phong ấn thuật ta hiện tại đã nắm giữ được đầy đủ dùng, ta hiện tại thiếu hụt chính là phương diện tinh thần phong ấn thuật. Hỉ dù cô nhìn về phía Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ. Hôm nay liền đến nơi này, ngày mai ta cho ngươi sửa sang một chút tương quan phong ấn thuật quyển trục giao cho ngươi. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ không có ý tứ gãi đầu một cái. Hôm nay hắn chuẩn bị một đống lớn đồ vật đều không dùng, không nghĩ tới Hỉ Dụ Cổ muốn học chính là tinh thần phong ấn thuật. Ở sau đó hơn 10 ngày thời gian bên trong, Hỉ Dụ Cổ không ngừng mà nhận lấy cao cấp tinh thần phong ấn thuật tri thức. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, vội vàng trôi qua, trong lúc lơ đãng, đã đến tháng 10. Uchiha Mị Cổ Tỏ sớm đã thuận lợi sinh sản, mà cửu vĩ dị nụ Uzi Kỳ Uzu Mạ Kỳ Cở Tina từng lặng lặng nằm tại một cái tương tự quan tài trong hộp. Nàng cái kia một đầu như máu tiên diễm màu sắc xinh đẹp tóc đỏ, tùy ý mà rối tung ở trước ngực. Bởi vì mang thai cao cao nổi lên trên phần bụng, chụp lấy một cái cùng loại giác hút lắp đặt. Bộ dáng kia, tựa như tà ác nhà khoa học quái dị máy móc. Chính liên tục không ngừng rút ra lấy nàng trả cơ dạ, lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Tại thế giới nạ rủ tổ bên trong, nếu muốn bàn về cùng nguồn năng lượng bổ sung, trừ cái kia mạnh mẽ phun trào long mạch, còn có cái gì có thể so sánh kiểu vĩ cái này sạc dự phòng càng thêm nhanh gọn đâu. Với lúc này, cơ tí nạ tới gần sinh sản, nàng đầy đặn tình trạng cơ thể, tự nhiên thành cao tầng quan tâm nhất mấu chốt sự tình. Lại tăng thêm hỉ rủ cổ cùng xù nạ thân là cổ nổ hạ gậy sắt trụ cột, hai người bọn họ liền gánh vác lên dị nụ u dị kỳ chữa bệnh khỏe mạnh trách nhiệm. Cơ tí nạ chính mình cũng mười phần khẩn trương trong bụng bà bảo, thường thường hướng chữa bệnh tương quan địa phương chạy. Hỉ rủ cổ thì là lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn, rút ra lấy cựu vĩ sạc dự phòng trả cơ dạ. Nhìn xem số liệu hỉ rủ cổ trong lúc nhất thời lọt vào trầm tư. Nhân giới người tư duy hình thức cùng người hiện đại có cách biệt một trời. Cho dù ngẫu nhiên thúc đẩy sinh trưởng ra như huyết kế giới hạn như vậy có thể xưng tốt tiến hóa vật chủng, bọn hắn nhưng cũng khó mà đem nó hoàn toàn trưởng khống. Loại tiến hóa này càng giống là vận mệnh mở một trò đùa, là ngoài ý muốn tạo nên biến chủng, mọi người chỉ có thể mặc cho thiên ý, mặc kệ phát triển. Bọn hắn đối với cái này không có đầu mối, đã không rõ ràng biến dị đến tột cùng biết đi về phương nào, là tốt là xấu hoàn toàn không biết, cũng chưa từng có từ căn nguyên bên trên cải thiện loại tiến hóa này ý niệm. Thế nhưng là sinh vật bản năng là tìm kiếm tiến hóa, theo đuổi càng dài tuổi thọ, theo đuổi lực lượng cường đại, đây là nhân loại bản năng cũng là sinh vật bản năng. Mà ở nhân giới trừ họ độ si mà không người theo đuổi trường sinh, đây tuyệt đối không bình thường. Bọn hắn đem dị nụ dị kỳ cái kia lực lượng cường đại, không có chút nào tiết chế vùi đầu vào không ngừng nghỉ giết chóc bên trong. Vì thỏa mãn dã tâm của mình cùng dục vọng, không ngừng nghiên cứu ra càng thêm hiệu suất cao, mạnh mẽ, quy mô kinh người lại vô cùng quỷ dị giết người chi thuật. Nếu như một loại nào đó tu hành phương thức từ vừa mới bắt đầu liền đạp lên sai lầm con đường, cho dù có thể tạo ra được nhất thời uy chấn nhận giới mạnh đại ni ra, nhưng bọn hắn có lẽ liền người bình thường tuổi thọ đều khó mà với tới, cái này chẳng lẽ không phải là một loại lớn lao bi hay sao? Thì dù cổ càng là suy tư, hắn càng ngày càng cảm thấy, cái này cái gọi là nhị dạ tu hành hệ thống, phản phất là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu, thế giới này tựa như một cái cực lớn luyện binh chẳng. Ở đây, không ngừng mà ma luyện ra cái gọi là thiên tài nhị dạ, nhưng cũng để bọn hắn trong lúc vô tình nắm giữ vô số tàn nhẫn giết chóc thủ đoạn. Sau đó đem nhẫn thuật truyền thừa tiếp. Cường đại hơn nữa nhị dạ, tại tử vong trước mặt, cũng bất quá là nhỏ bé bụi bặm. Sau khi chết, bất quá hóa thành một nắm cát vàng, thậm chí liền một khối da dáng mộ bia đều khó mà có được. Đã từng vinh quang, đều theo sinh mệnh tan biến mà tan thành mây khói. Nghĩ tới đây, thì dù cổ trong lòng đối với loại này theo đuổi trung cực sinh mệnh chấp niệm đạt tới đỉnh điểm. Thì dù cổ hai mắt chăm chú nhìn tấm phẳng bên trên không ngừng khiêu động các loại số liệu, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một chút cảm khái. Mà một bên Cortina lại một mặt nhàn nhã, chính có chút hăng hái mà nhìn xem Uchiha Mỹ cổ tỏ trong ngực nhị trụ tử, đối với Hiruko cảm khái ngoảnh mặt làm ngơ. Cùng lúc đó, Uchiha nhất tộc tộc hội không khí hiện trường đè nén làm cho người ngạt thở, cùng trước kia cái kia tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng không khí hình thành trên lệch rõ ràng. Lần này tộc hội, phản phất bị một tầng nặng nề khói mù bao phủ, bầu không khí phá lệ ngưng trọng, phản phất trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Ba một tiếng, một đạo thanh thúy mà nặng nề chụp bản tiếng như cùng một đạo kinh lôi, nháy mắt đánh vỡ cái này làm cho người kiềm chế yên tĩnh. Chỉ thấy chỗ mi tâm đốt lên một viên bắt mắt điểm đen thân mang thượng nhận áo lót Uchiha tệ xuống hồ, hai tay như kìm sắt dùng sức đập vào trên mặt bàn, cả người bỗng nhiên đứng lên. Cặp mắt của hắn trừng đến như là trung đồng, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, giống to, đệ tam đến cùng ăn cái gì tâm. Chương 63, nở nang mì cổ tỏ phu nhân. Chương 63, nở nang mì cổ tỏ phu nhân. Bộ nghiên cứu ra đến thành quả, lúc trước nếu không có chúng ta Uchiha nhất tộc tận hết sức lực ủng hộ, như thế nào lại thuận lợi sinh ra. Bây giờ thật vất vả đại công cáo thành, hắn ngược lại tốt, muốn nhảy ra ngồi mát ăn bát vàng. Đây coi là cái gì đạo lý? Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Đây rõ ràng chính là đang cố ý chen ép chúng ta Uchiha nhất tộc, chính là không muốn nhìn thấy lực lượng của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Đứng tại Uchiha tệ sủ hồ bên cạnh, đồng dạng thân mang áo lót một vị khác Uchiha thượng nhẫn, Uchiha Enka, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận bất bình tiếp nhận lời nói gốc. Hắn mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, phản phất một giây sau liền muốn bộc phát. Tại chỗ rất nhiều tham dự tộc hội Uchiha tộc nhân, giờ phút này cũng đều kìm nén không được trong lòng phẫn uất, nhao nhao mở miệng biểu đạt bất mãn của mình. Những thuốc kia hoàn hiệu quả thần kỳ, tại trong tộc đã sớm bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Dù sao Uchiha Tetsuho, Uchiha Enka, Uchiha Hatka chờ mấy cái tộc nhân sau khi phục dụng, nhãn lực cùng thực lực tại đoạn thời gian gần nhất đều có rồi rõ rệt tăng lên. Lần trước tộc hội lúc, Uchiha Tetsuho đám người kinh diễm biểu hiện, càng lại như là quả bom nặng ký, rung động mỗi một vị tộc nhân tâm linh. Dưới mắt hết thể Uchiha thượng nhẫn đều lòng tràn đầy chờ mong đám tiếp theo viên thuốc thí nghiệm kết quả, hy vọng có thể nhờ vào đó nhường Uchiha nhất tộc cao hơn một tầng lầu. Nhưng mà Cổ Nộ Hạ cao tầng lại đột nhiên hạ đạt làm cho người khó mà tiếp nhận mệnh lệnh, đây không thể nghi ngờ là tại trên vết thương của bọn họ sắp mới. Chúng ta tuyệt không thể nhường đệ tam âm như của bọn hắn đạt được. Một vị tộc nhân giận không kèm được hô, thanh âm của hắn tại trong hội trường quanh quẩn, kích thích càng nhiều tộc nhân của mình. Tộc trưởng đại nhân, Uchiha cả tầm mắt chuyển hướng tộc trưởng Uchiha phụ gạ cụ, trong thần sắc tràn đầy lo lắng, cái này tuyệt không phải đệ tam bản ý. Mắt thấy các tộc nhân cảm xúc như sắp hồng thủy vỡ đê càng thêm kích động, Uchiha phụ gạ cụ chậm rãi giơ tay, trầm ổn nhấn một cái. Cái kia mang theo uy nghiêm ý vị hoạt động, phản phất có một loại lực lượng vô hình. Nhưng giờ phút này cũng đầy nóng lòng lo lắng người, cùng những cái kia bởi vì viên thuốc sự tình lo lắng các tộc nhân, nháy mắt an tĩnh lại, như là bị thuần phục manh thú, lặng lặng chờ đợi hắn lời kế tiếp. "Cici, ngươi đến nói một chút tình huống đi." Uchiha phụ gạ cụ tầm mắt bình thản đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào một bên một mực yên tĩnh đứng lặng Uchiha Cici trên thân, nhẹ giọng kêu. "Cici, hắn cùng việc này có thể có quan hệ gì? Hắn không phải là tại họ Orochimaru đại nhân dưới chứ sao? Chẳng lẽ hắn có họ Orochimaru bên kia tin tức?" Trong đám người, nhỏ vụn trò chuyện tiếng như rồi mỗi không ngừng vang lên. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ thân ảnh gầy yếu từ trong đám người chậm rãi đi ra. Chiều cao của hắn vẹn vẹn có tỏa bên trong đám người hơn phân nửa, ở trung quanh cao lớn tộc nhân làm nổi bật phía dưới, có vẻ hơi lớn bạc, nhưng cái kia thẳng tắp lưng lại lộ ra một luồng cứng cỏi. Tại rất nhiều tộc nhân như đốt tầm mắt nhìn chăm chú, xì xì thần sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng, đây cũng không phải là hổ ca đại nhân ý tứ, mà là rụt thủ lĩnh đạn rồ đại nhân, cùng hai vị cố vấn đại nhân ý tứ. "Làm sao ngươi biết?" Một vị ủ chi hạ tộc nhân cau mày, nhịn không được mở miệng chất vấn. "Là họ Orochimaru đại nhân báo cho ta." Đối mặt nghi vấn, Xì Xì thần sắc vẫn như cũ tỉnh táo, không chút hoang mang hồi đáp. "Lại là đàn rồ lao giả kia." Vừa nhắc tới Xì Mụ Dạ đàn rồ, đang ngồi Uchiha nhất tộc mọi người nhất thời lòng đầy căm phẫn, nhao nhao nghiến răng nghiến lợi lên. Trong lòng bọn họ, nếu muốn hỏi phiền chán nhất buồn nôn nhất Cổ Nộ Hạ cao tầng là ai, cái kia Xì Mụ Dạ đàn rồ tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Hắn tựa như một cái ong long gọi bậy rồi nhặng, không giờ khắc nào không tại gây sự với Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc thái độ đối với đàn rồ, sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau. Đàn rồ vấn đề trước để qua một bên, ngay sau đó chúng ta nhu cầu cấp bách minh xác là họ rồ xì mạn cùng hỉ rủ cổ bên kia lập trường. Một đạo ôn hòa lại thanh âm trầm ổn tại yên tĩnh trong hội trường vang lên. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi xuống cái kia sắc mặt trầm ổn, quanh thân tản ra ủ chỉ hạ nhất tộc ít có tỉnh táo khí chất ủ chỉ hạ tộc nhân trên thân. Người này chính là Uchiha Akizhizo. Uchiha Akizhizo có đủ xuất sắc chiến lược năng lực phân tích, còn có lãnh đạo tộc nhân khác thống ngự chi tài. Năm đó phủ gạ cụ đạp lên tộc trưởng vị trí lúc, nhờ có Uchiha Akizhizo ra sức ủng hộ, mới lấy cấp tốc gáp đảo trong tộc khác nhau, vững vàng củng cố địa vị của mình. Thì dù cổ cùng họ Orochimaru đại nhân ý tứ là nghiên cứu có thể tiếp tục đẩy tới, dược vật cung ứng cũng có thể kéo dài tiến hành, nhưng chúng ta bên này cho ủng hộ đồng dạng không thể gián đoạn. Xì xì thần sắc chuyên chú, thuật lại lấy họ Orochimaru lời nói. Cái kia xì mũ dạ đạn rổ cùng hai vị cố vấn bên đó đây, bọn hắn chẳng lẽ biết tùy tiện đáp lại sao? Uchiha Akizhizo trên mặt đầu tiên là thoáng qua vẻ vui mừng, lập tức lại nhíu mày, lo lắng nói ra, họ Orochimaru cùng hỉ rủ cổ bên này thái độ sáng tỏ, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Có thể xì mũ dạ đạn rổ cùng hai vị cố vấn bên kia nếu không giải quyết, sự tình cuối cùng đi hướng vẫn như cũ khó bề phân biệt. bộ nghiên cứu tuy nói trước mắt có được nhất định quyền tự chủ, dù sao Hổ Cả vẫn chưa trực tiếp cung cấp kinh phí, nhưng là chung quy là Hổ Cả thuộc hạ bộ môn, tất nhiên lại bị Hổ Cả nhất hệ quản thúc. Xì xì chỉ là dựa theo họ Rồ Xì Mà dí tứ, tận tâm tận lực đất là tộc nhân giảng giải hắn ý tứ. Họ Rồ Xì Mà đại nhân lấy được tin tức, cái này đề án căn bản liền không được đến đệ tam đại nhân cho phép, bất quá là xì mù dạ đạn rỗ lao ra hoặc kia, mượn đệ tam uy danh cáo mượn oai hùng, tự tiện ra lệ. Xì xì nói nghiêm túc, ta liền biết xì mù dạ đạn rỗ đầu này chó giả, một mực không có lòng tốt, đều ở tìm chúng ta gây phiền phức. Một tên đủ trí hạ tộc nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, lo âu trong lòng thoáng làm dịu, có thể lập tức vừa giận giận đùng đùng chửi mắng lên. Bây giờ hữu trí hạ nhất tộc góp nhặt oán khí, trong đó hơn phân nửa đều cùng xì mù dạ đạn rỗ thoát không khỏi liên quan. Tộc trưởng cũng tốt, trong tộc bất kỳ người nào cũng được, đều lòng tràn đầy kỳ vọng xì mù dạ đạn rỗ có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, trực tiếp chết thảm trên chiến trường. Lần này bộ nghiên cứu kinh phí là hữu trí hạ nhất tộc tận hết sức lực ra sức cung cấp, kỹ thuật này khai phá thành quả, theo lý thuyết vốn là nên về hữu trí hạ nhất tộc hết thảy. Chúng ta hữu trí hạ nhất tộc tăng cường nhãn lực biên thuốc, vốn là cần phải chuyện đương nhiên thu hoạch được. Dù sao chúng ta đầu nhập vào nhiều như thế nhân lực, vật lực cùng tài lực, cái này đã thật sự mà ảnh hưởng đến một bộ phận tộc nhân huấn luyện tiến độ cùng sinh hoạt hàng ngày. Tộc trưởng lần tiếp theo thượng nhẫn hội nghị thời điểm, ngươi nhất định muốn hướng Hổ Cả đệ tứ đưa ra dị nghị. Uchiha Akihiro vẫn chưa giống như tộc nhân khác như vậy tùy ý phát tiết cảm xúc, mà là thần sắc nghiêm túc hướng phía tổ trưởng Uchiha Phủ Gạ cùng nghiêm túc nói. Ta biết trước cùng họ Orochimaru mà cùng Hỉ Dụ cô mấy người câu thông tốt về sau, sẽ liên lạc lại Hổ Cả Nami Kazer Minato. Uchiha Phủ Gạ cụ gật gật đầu, chỉnh trọng đáp. Sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người. Nhìn thấy dáng người của mình nở nang mỉ cổ tỏ trong ngực ôm xạ Sasuke, ánh mắt của hắn toát ra một tia an ủi. Mỉ cổ tỏ cũng là chính mình cực kỳ trọng yếu một quân cờ, thực tế không được. Chương 64, tu nữ quần áo phát họa chương 64, tu nữ quần áo phát họa tại đó không tính địa phương xa, Uchiha Xì Xì lặng lặng đứng lặng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Trải qua thời gian dài, Uchiha nhất tộc liền như là trong bóng đêm tìm tòi tiến lên người, từ đầu đến cuối quyết thiếu một đầu có thể kịp thời chạm đến thượng tầng tin tức đáng tin con đường. Tại bên trong ám bộ, Uchiha nhất tộc cao tầng thân ảnh lác đác không có mấy. Hồ Cả bên cạnh cũng không người của Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc cái kiêu ngạo khí tận trong xương tùy chậm, lại khiến cho bọn hắn cùng cái khác tộc quần quan hệ có chút vi diệu, cũng không hòa hợp. Trừ thượng nhẫn hội nghị lớn như vậy, Uchiha nhất tộc lại như là con ruồi không đầu, tìm không ra một cái có thể trước giờ thăm dò thượng tầng gió thổi cỏ lay tin tức con đường. Hết thảy tin tức luôn luôn đợi đến sự tình đã bụi bặm lắng xuống, mới khoan thai tới chậm truyền vào trong tộc. Bây giờ xì xì xuất hiện, nhường Uchiha nhất tộc cuối cùng có rồi một cái có thể kịp thời nhìn rõ thế cục nguồn tin tức. Cuối cùng có được thu hoạch thượng tầng tình báo đáng tin con đường. Chỉ ít từ trước mắt tình huống đến xem, xì xì tại họ rổ xì mà nơi đó có thụ coi trọng. Tài phú điên cuồng tích lũy về sau, thì dù cô được hoan nghênh mức độ quả thực như tên lửa nhảy lên thăng. Dù sao hắn quả thật có làm cho người sợ hãi than kiếm tiền bản lĩnh thật sự. Cô nộp hạ tất cả bộ ngành lớn ở giữa cạnh tranh, cũng như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, đột nhiên trở nên kịch liệt. Bất quá cùng lúc trước loại kia dương cung bạt kiếm cạnh tranh không khí so sánh, đã là được quá nhiều quá nhiều. Liệt yếu nhất thế cô nhi viện cùng viện dưỡng lao cũng nên đón mới tinh cục diện. Kinh phí dư giả, hết thể nan đề liền đều giải quyết dễ dàng. Nguyên bản cũ kỹ rách nát, lung lay sắp đổ phòng xá, đã sớm bị toàn bộ đẩy ngã trung kiến, thay vào đó chính là mới tinh mà kiên cố xi măng kiến trúc. Đã từng ba mươi mấy đứa bé vẹn vẹn có một cái chăm sóc Gazi chăm sóc, bây giờ chăm sóc Gazi cùng hài tử tỷ lệ thành công xuống tới 10 cái hài tử phối một cái Gazi, các hài tử lấy được càng thêm chu toàn chiếu cố. Các cô nhi trước kia chỉ có thể trong mộng thưởng thức được ngọt ngào bánh kẹo, bây giờ cách 2-3 ngày đều có thể thưởng thức được, liền thịt trứng sữa chờ dinh dưỡng phong phú đồ ăn cũng bắt đầu sung túc cung ứng. Các hài tử khuôn mặt nhỏ dần dần hồng nhuận, trong mắt cũng một lần nữa lóe lên ánh sáng hy vọng. Dù sao cũng là hỉ rủ cổ tại cổ nổ hạ đất phần trăm, hắn tự nhiên là nguyện ý đầu nhập tài chính đi vào bên này. Đàn rồ đối với hỉ rủ cổ như vậy bồi dưỡng đời kế tiếp người cách làm cực kỳ bất mãn, bởi vì hắn rụt một bộ phận nhân thủ đều là từ cô nhi viện chọn lựa ra. Cái này hỉ rủ cổ là thật đảo rụt căn. Tại hỉ rủ cổ kiên trì phía dưới, chỉ cần các hài tử nguyện ý, liền có thể ở cô nhi viện tiếp nhận cơ sở nhất nhị dạ vỡ lòng giáo dục. Ở trong đó tự nhiên cũng bao dung nhị dạ cơ sở tam thân thuật tương quan nội dung. Thì dù cổ làm như thế, tự nhiên không chỉ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo suy tính, sau lưng còn giấu giếm cái khác thâm ý. Dù sao tại bây giờ cổ nổ hạ, đại gia tộc chiếm cứ tài nguyên thực tế quá mức khổng lồ, cứ thế mãi, bất lợi cho cổ nổ hạ cân đối phát triển. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô đồng dạng tán đồng điểm này, chủ trương vì bình dân phân phối thêm một chút tài nguyên, dùng cái này suy yếu nhẫn tộc lực ảnh hưởng. Thì dù cổ tự nhiên nghĩ đến kiếp trước biện pháp, mở ra dân trí, phòng theo khoa cử quy chế. Dù sao bình dân số lượng viễn siêu nị dạ, nếu có thể lấy đầy đủ số lượng bình dân đi ngăn được gia tộc nị dạ, tại khổng lồ chiến thuật biển người trước mặt, gia tộc nị dạ cũng đem dần dần suy thoái. Phổ thông nị dạ tuy không bí thuật truyền thừa, cũng không có huyết kế giới hạn, trời sinh thân thể tương đối yếu đuối, nhưng không thể phủ nhận là trong dân chúng cũng biết hiện ra thiên tài. Nhất là xèn dụ nhất tộc dung nhập cổ nổ hạ về sau, càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, giống như nạ mỉ cạ dở mỉ nạ tổ chính là trong đó người nổi bật. Tại cùng thời đại nị dạ bên trong, chưa có huyết kế nị dạ có thể ngăn chặn hắn. Làm dân thường số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, huyết kế nị dạ ưu thế cuối cùng rồi sẽ bị triệt để san bằng, trở thành cô nô hạ trụ cột bước vàng. Bất quá, cái này một kế hoạch vấn đề khó khăn lớn nhất chính là hao phí tiền tài quá nhiều. Cũng may hỉ dù cổ vị này đại tài chủ có con đường phát tài, có thể không ngừng vì kế hoạch cung cấp tài chính ủng hộ. Liên tục bận rộn vài ngày sau, thì dù cô cũng cuối cùng được không. hôm nay rơi xuống mịt mở mưa phùn. Vô sự một thân nhẹ hỉ dụ cổ quyết định tiến về cô nhi viện, nơi này bị hắn coi là đất phần trăm tự nhiên đến thường xuyên tới tuyên dương lý niệm của mình. Nhỏ các hài tử như về tổ tức điệu đánh tới lúc, khóe miệng của hắn tràn lên cười ôn hòa ý đối diện với mấy cái này thuần chân sinh mệnh, hắn tổng không tự giác thu liễm ý áp, dù sao trẻ con ác ý chưa nhiễm lối lời. Bánh kẹo cùng đồ chơi nhỏ tại lòng bàn tay tiếng sột soạt rung động, dẫn tới các hài tử nhảy cẫng hoan hô. Chân này ồn ào kinh động hậu viện phòng thủ đám A-Z, các nàng tới đồng loạt đi lên lễ tới. Thì dù cổ đại nhân, thì dù cổ phất phất tay đối với các nàng ra hiệu, đem các hài tử mang vào đi, mưa nhỏ cũng có khả năng nhường tiểu hài tử cảm bạo. Sau đó hắn hướng phía bên trong đi vào xuyên qua lang vũ, đẩy ra phòng trong cửa gỗ. Nô ngủ ngay tại dựa bàn làm việc, màu trắng đen tu nữ quần áo phát họa ra thành thục hình dáng. Vị này y nhẫn dỡ xuống bao nhẫn cụ sau, bốn mặt hướng lên trời càng lộ vẻ thanh nhã, chỉ có sóng mắt lưu chuyển ở giữa lộ ra làm người an tâm ôn nhuận. Rộng lượng áo bào phía dưới, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, giờ phút này chuyên chú phê duyệt văn kiện bộ dáng, trái ngược với biên độ không sắc lối vẽ tỉ mỉ vẽ. Thân mang tu nữ quần áo trang sức giả cỡ xì nô ngủ, nhìn lên thấy hỉ rủ cổ tới, lập tức hưng phấn đứng dậy, hướng phía hỉ rủ cổ cúi người chào thật sâu. Hỉ rủ cổ đại nhân, ngài đến rồi. Hỉ rủ cổ khẽ gật đầu, sau khi xuống xe đi thẳng tới trước bàn ngồi xuống, hỏi, nô ngủ tiểu thư, gần nhất hết thể cũng còn tốt sao? Nô ngủ ấm áp trên mặt nháy mắt treo lên dáng tươi cười, phảng phất tắm rửa tại nắng ấm phía dưới, nhờ ngài phúc, hết thể đều mười phần thuận lợi, không có gì có thể lo lắng. Hôm qua nhị dạ trường học mấy vị lão sư đến xem qua, nói có 10 cái hải tử thiên phú cực giai, ý định để bọn hắn đi nhị dạ trường học học tập. Phải biết, nhị dạ học viện hàng năm chiêu thu rất ít học viên, có thể đến cuối cùng khảo hạch lúc, có thể lưu lại tại thượng nhận dưới trướng học sinh thường thường chỉ có chút ít mấy người. Giống như nệ dị tổ ba người tình huống như vậy cũng không phải là ví dụ, tất nhiên có tinh anh giáo dục nhân tố, nhưng ở mức độ rất lớn là bởi vì trường học tài lực có hạn, vô pháp điều phối đầy đủ giáo viên lực lượng. Nếu là có sung túc tài chính, nhiều thuê mấy vị lão sư, hạ nhẫn, trung nhẫn có thể trên chiến trường phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Trải qua nhiều chiến tranh, cổ nổ hạ phi thường rõ ràng nhân tài tầm quan trọng. Bây giờ cổ nổ hạ bên này tùy tiện nện xuống đến một khoản tiền, rất nhiều thượng nhẫn bị thu hút tới dạy học. Đây là lần thứ nhất có tài chính rót vào, lần tiếp theo chiêu thu nhân số khẳng định biết càng nhiều. Hiện tại cổ nổ hạ cùng dĩ vãng so sánh đã có rồi biến hóa long trời lở đất. Như thế a, vậy liền làm phiền ngươi. Thì dù cổ nói ra, thì dù cổ cho nổ ngủ nhiệm vụ cũng không ít, bọn này tiểu gia hỏa ngày sau cần kế thừa chính mình ý chí, cũng là hỉ dù cổ tại nhận giới bố cục. Hắn cũng không muốn mình tới thời điểm chinh phục nhận giới, còn có di chứng. Phải biết xem như người xuyên không. Chương 65, thì dù cổ lần đầu chương 65, thì dù cổ lần đầu kết quả đến cuối cùng còn cần chính mình trưởng không thế giới này, thủ hạ liền cái có thể dùng nhân thủ đều không có, đó mới là thật thất bại. Không không không, đây đều là hỉ dù cổ đại nhân công lao. Nỗ ngủ đội vàng đáp lại. Nàng dáng người nhỏ nhắn, thân cao bất quá 1m55, cho dù hỉ dù cổ ngồi trên đế, hai người thân cao cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay rất xinh đẹp. Đơn giản một câu nhường nỗ ngủ nhịp tim để lọt nửa nhịp. Hỉ dù cổ từ nàng buồn rửa mặt bên này đi ra một đầu khăn mặt, chuẩn bị lau một chút trên tóc mưa phùn. Nỗ ngủ đưa tay tiếp nhận trong tay hắn khăn mặt, ta đến giúp ngài đi. Hỉ dù cổ không có buông tay, hai người đầu ngón tay tại khăn mặt biên giới ngắn ngủi chạm nhau. Nỗ ngủ có thể cảm giác được ngón tay hắn nhiệt độ, so đêm mưa không khí ấm áp được nhiều. Cuối cùng hắn buông lòng tay ra mặc cho nàng lấy đi khăn mặt. Hỉ dù cổ đại nhân thấp thoáng cái đầu. Nàng nhẹ giọng nói. Hỉ dù cổ thuận theo mà cúi thấp đầu, nỗ ngủ nhón chân lên, dùng khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ hắn tóc có lớp. Cái tư thế này nhường nàng cơ hồ có thể nghe được trên người hắn nước mưa hỗn hợp có phòng thí nghiệm đặc hữu nước khử trùng mùi. Nàng hoạt động nhu hòa, như là sợ quấy nhiễu cái gì. Ngài tóc dài. Nàng nhỏ giọng nói, ngón tay trong lúc lơ đãng lướt qua thai của hắn quyết. Phòng thí nghiệm bận quá, không có thời gian quản lý. Các hải tử rất nhớ ngươi. Nô ngủ tiếp tục lấy động tác trên tay, đầu tuần Aoi Chan còn hỏi ta, cái kia biết làm ảo thuật thúc thúc lúc nào lại đến? Chỉ là các hải tử muốn ta sao? Thì dù cô đột nhiên ngẩng đầu, kính mắt sau tầm mắt thẳng tắp nhìn vào con mắt của nàng. Nô ngủ tay dừng ở giữa không trung, khăn lông một góc rủ xuống tại trên vai hắn. Trong văn phòng không khí phảng phất ngưng kết, chỉ có tiếng mưa rơi vẫn như cũ. Nàng cảm giác gò má nóng lên, lại không muốn rời tầm mắt. Ta. Nàng vừa muốn mở miệng, hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hai người cấp tốc tách ra. Nỗ ngủ chuyển thân làm bộ chỉnh lý văn kiện trên bàn, tim đập như trống trầu. Khi dù cổ thì khôi phục bộ kia tỉnh táo tự kiềm chế bộ dáng. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Nỗ ngủ nhẹ nhàng thở ra, chuyển thân phát hiện hỉ dù cổ đã đứng ở sau lưng nàng rất gần địa phương, ôm nàng. Nàng có thể thấy rõ hắn tóc bên trên nhỏ bé giọt nước. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Thanh âm hắn trầm thấp. Nỗ ngủ hít sâu một hơi, ta chỉ là lo lắng ngươi quá mệt mỏi. Nghe nói ngươi liên tục 3 ngày không có rời khỏi phòng thí nghiệm. Thì dù cổ nhếch miệng lên một vòng như có như không cười, có người dám thị hành tung của ta. Là quan tâm. Nàng cải chính, ngón tay không tự giác vòng quanh lọn tóc. Hắn tiến về phía trước một bước, hai người cái bóng ở trên tường cơ hồ hòa làm một thể, ngươi biết không? Ta phòng thí nghiệm mới bồi dưỡng miêu miêu có thể lộn ngược ra sau. Thật. Nỗ ngủ ánh mắt sáng lên, lần trước ngươi nói cái kia không nghe lời mèo con sao? Nàng lấy dũng khí đưa tay chỉnh lý hắn méo xẹo cổ áo, lần sau mang ta nhìn xem. Thì dù cô nắm chặt cổ tay của nàng, hoạt động nhu hòa nhưng không để tránh thoát, không bằng ngươi tự mình đến phòng thí nghiệm. Nỗ ngủ ngừng thở, cảm giác toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, chỉ còn lại đầu ngón tay hắn nhiệt độ cùng hai người giao thoa tiếng hít thở. Nỗ ngủ tỉ tỉ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến hải tử tiếng la, nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập. Hai người cấp tốc tách ra, Hỉ Dụ Cổ thối lui đến bên cửa sổ, làm bộ đang nhìn mưa. Nộ Ngủ chỉnh lý quần áo một chút, bước nhanh đi hướng cửa ra vào. "Làm sao vậy, Aoi-chan?" Nàng mở cửa, ngồi xổm người xuống cùng tiểu nữ hài nhìn thẳng. "Ta làm ác mộng." Tiểu nữ hài bước mắt, đột nhiên nhìn thấy bên cửa sổ thân ảnh, ánh mắt sáng lên, ngầu thúc thúc. Hỉ Dụ Cổ chuyển thân, biểu lộ nhu hòa xuống tới, trễ như thế còn chưa ngủ. Tiểu nữ hài chạy tới ôm lấy chân của hắn, thúc thúc rất lâu không đến. Nộ Ngủ nhìn xem một màn này, ngực dâng lên một dòng nước ấm. Hỉ Dụ Cổ ngồi xổm người xuống, từ trong túi biến ra một viên bánh kẹo. Hắn luôn luôn mang theo trong người những thứ này tiểu kinh hỉ. An Đường liền muốn bé ngoan đi ngủ, được không? Hắn nhẹ giọng nói. Tiểu nữ hài gật gật đầu, ngậm lấy bánh kẹo mơ hồ không do nói, thúc thúc cùng tỷ tỷ cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Nộ Ngủ đưa tiểu nữ hài trở về phòng sau, trở về văn phòng lúc phát hiện Hỉ Dụ Cổ đứng tại bàn làm việc của nàng trước, chính nhìn xem khung hình bên trong nàng cùng các hài tử chụp ảnh chung. Nàng cao lớn hơn không ít. Hắn nói là trong tấm ảnh một cái khác hài tử. Ừm, tháng sau liền bị nhận nuôi. Nộ Ngủ đi đến bên cạnh hắn, là cái tốt gia đình. Hỉ Dụ Cổ buông xuống khung hình, chuyển hướng nàng, nghe nói cô nhi viện có thể muốn di chuyển. Nộ Ngủ thở dài, làng quy hoạch muốn xây dựng thêm khu buôn bán, chúng ta nơi này bị vạch đi vào. Lúc nào? Đại khái nửa năm sau đi. Nàng miễn cưỡng cười cười, bất quá không quan hệ, Hồ Ca đại nhân hứa hẹn sẽ an bài nơi tốt hơn. Hỉ Dụ Cổ đại nhân, ngài gần nhất tâm tình rất tốt sao? Hỉ Dụ Cổ cười, chân chính buông lỏng dáng tươi cười, ngươi luôn luôn nhớ kỹ những chi tiết này. Ta nhớ được liên quan tới ngươi hết thảy. Lời vừa ra khỏi miệng, Nộ Ngủ liền hối hận chính mình ngay thẳng, nhưng Hỉ Dụ Cổ phản ứng nhường nàng kinh ngạc. Hắn đưa tay xoa lên gương mặt của nàng. Ta cũng thế. Tiếng mưa rơi lớn dần, gõ lấy nóc nhà cùng cửa sổ, như là vì giờ khắc này nhạc đệm. Hỉ Dụ Cổ chậm rãi cúi đầu, Nộ Ngủ nhắm mắt lại. Ta nên đi, ngày mai còn có sớm hội. Ta đưa ngươi tới cửa. Nộ Ngủ cầm lấy dù. Trong hành lang, hai người sóng vai mà đi, cánh tay ngẫu nhiên va nhau, lại cấp tốc tách ra. Đến cửa chính, Hỉ Dụ Cổ tiếp nhận dù, nhưng không có lập tức rời khỏi. Ngày mai. Hỉ Dụ Cổ đột nhiên nói ra, ngày mai có rảnh không? Biết khiêu vũ miêu miêu cần phải có người thưởng thức. Ta biết rót trà ngon chờ ngươi. Ánh mắt của hắn tại trên mặt nàng lưu luyến. Cuối cùng rơi vào trên môi của nàng, ngủ ngon, Nộ Ngủ. Ngủ ngon, Hỉ Dụ Cổ đại nhân. Hắn căng ra dù đi vào trong mưa, thân ảnh dần dần mơ hồ. Nộ Ngủ đứng tại cửa ra vào, ngón tay sờ nhẹ chính mình mới vừa bị hắn hôn qua gò má, tiếng mưa rơi che giấu nàng ra tốc tiếng tim đập. Xem như trong bóng tối người, nàng chưa từng có nghĩ tới có người biết nguyện ý cùng nàng nói một trận yêu đương. Hỉ Dụ Cổ không có lựa chọn cùng Suna yêu đương, mà là lựa chọn trong bóng đêm Nộ Ngủ. Có lẽ hắn nhìn thấy Nộ Ngủ thời điểm nghĩ đến chính mình. Hai cái trong bóng đêm bò sát sâu bò, tại u ám hoàn cảnh bên trong lẫn nhau dựa sát vào nhau. Dù nạ là dưới ánh mặt trời sinh hoạt người, một số thời khắc quá mức cấm áp, biết nhói nhói trong bóng tối bỏ sát. Ngày thứ hai ban đêm, Nộ Ngủ đứng tại một tòa lấp đầy hiện đại cảm dinh thự trước. Cửa hiên đèn cảm ứng tự động sáng lên, trí năng khóa phát ra êm thai âm thanh điện tử, hoan nên, Nộ Ngủ tiểu thư. Mở ra thức trong phòng bếp, Hỉ Dụ Cổ đang dùng trạ cờ dạ khống chế tinh chuẩn lấy ba thanh lơ lửng đao bếp. Lát cá sống tại trong làm quang tự động mở thành tờ SUZU múa tạo hình, sốt mì rột tại tay trái một bên bếp lò bên trên ngực nổi bóng bóng. Ngồi đi. Hắn thậm chí không có quay đầu, cuối cùng 30 giây hòa hậu. Thích không? Chương 66, Nộ Ngủ chương 66, Nộ Ngủ thích người a. Đối với cứu rỗi chính mình Hỉ Dụ Cổ, Nộ Ngủ là thật tâm ưa thích. Tối nay nàng có chút tiểu tức bọn, cùng ngày xưa không giống. Thân ở tại bên trong hắc ám, cho dù là nhỏ bé ánh sáng cũng biết nhường người nhịn không được liều mạng bắt lấy. Phòng an toàn cảnh rơi ngoài cửa sổ, cô nộ hạ cảnh đêm thu hết vào mắt. Người không biết, còn tưởng rằng ngươi là mỹ thực gia a. Sinh mệnh khoa học cùng nấu nướng bản chất tương thông. Hỉ Dụ Cổ bưng món chính đi tới. Phân tử xử lý càng có thể thể hiện trả cơ dạ khống chế tinh chuẩn. Hắn đánh cái búng tay, trần nhà hình chiếu dụng cụ rơi xuống ánh sao, món ăn khai vị là đom đóm cá mực xạ xì mì. Dùng cơm hơn phân nửa lúc, một cái bạc dần tầng mèo lông ngắn anh nhảy lên bàn ăn. Hỉ Dụ Cổ lau lau tay, công, cho khách nhân trợ hứng. Con mèo đột nhiên bay lên trời, tại không trung hoàn thành 3 tuần nửa quay người sau vững vàng rơi vào đầu ngọt trên kệ, móng vuốt vừa lúc đặt tại trà xanh mousse bên cạnh. Gen điều chỉnh chút thành tự quả. Hỉ Dụ Cổ cho Nộ Ngủ rót rượu, cân bằng hệ thống cường hóa 200. Cầm thông linh thú nấu ăn thử nghiệm. Nộ Ngủ nhíu mày. Không nên xem thường nó, cái này thế nhưng là ta tỉ mỉ cải tiến đi ra chủng loại. Rất mau ăn không sai biệt lắm thời điểm, bầu không khí có chút tiểu diễm lại dẫn mấy phần khẩn trương. Hỉ Dụ Cổ ngồi tại mềm mại trên ghế salon, trong ánh mắt để lộ ra một tia khó mà che giấu dục vọng. Hắn chậm rãi vươn tay đem Nộ Ngủ thoáng cái kéo vào trong ngực của mình. Nộ Ngủ đội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể có chút cứng đờ, nhưng cảm nhận được Hỉ Dụ Cổ trên thân truyền đến ấm áp khí tức, lại không tự chủ được buông lòng xuống. Hỉ Dụ Cổ một cái tay khác, như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, nhẹ nhàng rơi vào Nộ Ngủ nở nang trên đùi. Cảm giác kia nhường hắn hô hấp cũng dần dần gấp rút. Nộ Ngủ mặt nháy mắt đỏ đến bên hai, nàng vô ý thức vặn mẹo thân thể một cái, ý đồ tránh thoát cái này để người ta ngượng ngùng đục vào, thanh âm mang theo một tia hờn dỗi, thật. Hỉ Dụ Cổ đại nhân, dễ dàng như vậy kéo hư, có nút thắt. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia bất an, nhưng lại ẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi. Hỉ Dụ Cổ lại như là không có nghe được nàng, tầm mắt vẫn như cũ chăm chú khóa lại Nộ Ngủ, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị dáng tươi cười, Nộ Ngủ, ngươi mặc cũng quá bảo thủ. Nộ Ngủ hơi thấp phía dưới, hai tay không tự giác níu lấy góc áo, thanh âm êm dịu nói, ta mỗi ngày đối mặt đều là một chút hài tử, ngài muốn để ta mặc thành ra sao? Hỉ Dụ Cổ khe khẽ thở dài, đem Nộ Ngủ ôm càng chặt hơn một chút, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, không sao, ta liền ưa thích bảo thủ cảm giác. Hỉ Dụ Cổ một cái bắt đầu ngủ, lôi kéo lên. Ngày thứ hai, sắc mặt trắng bệnh Hỉ Dụ Cổ trở lại chính mình phòng thí nghiệm. Không thể không nói nổ ngủ không hổ là nhận giới thành danh nữ nhẫn, đối mặt Hỉ Dụ Cổ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhất là quật cường ánh mắt, là Hỉ Dụ Cổ yêu nhất, song phương đánh cho khó khăn chia lìa. Hỉ Dụ Cổ tiện tay cầm lấy một phần văn kiện, đây là cụ Dạ Mã nhất tộc người đưa tới. Đối với cụ Dạ Mã nhất tộc, Hỉ Dụ Cổ từ trước đến nay mười phần thân cận. Dù sao tại kế hoạch của mình bên trong, cụ Dạ Mã nhất tộc năng lực là một trong những mục tiêu của hắn, nhất định phải nghiên cứu triệt để. Tại Cổ Nổ Hạ sáng tạo thời điểm, cụ Dạ Mã nhất tộc cũng là một cái cực kỳ cường đại gia tộc. Tại viễn thuật lĩnh vực, bọn hắn có thể cùng Vũ Trí Hạ nhất tộc cùng so sánh, thậm chí có vượt qua, vì trong thôn chuyển vận lượng lớn ưu tú nị dạ. Tại ngay lúc đó trong thôn, cụ Dạ Mã nhất tộc chỉ dựa vào danh vọng, ẩn ẩn liền có thể cùng Vũ Trí Hạ, Kỳ Hủ Gà nhất tộc đánh đồng. Cụ Dạ Mã nhất tộc viễn thuật là thao túng nhân thể ngũ giác viễn thuật, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy huyết kế giới hạn, tại nhận giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất kỳ một cái nào thức tỉnh huyết kế giới hạn cụ Dạ Mã nhất tộc tộc nhân, tại viễn thuật bên trên lực sát thương cùng tạo nghệ, đều có thể cùng ở vào đỉnh phong thời kỳ Vũ Trí Hạ nhất tộc viễn thuật chống lại, có đôi khi có vượt qua. Mới vừa đưa tới phần văn kiện này, phía trên kỹ càng tự thuật cụ Dạ Mã nhất tộc tình huống. Cụ Dạ Mã nhất tộc trong chiến tranh thương vong thảm trọng, càng hỏng bét chính là một đời mới thức tỉnh huyết kế giới hạn tộc nhân lắc đắc không có mấy. Cứ theo đà này, tiếp qua cái mười mấy 20 năm, cụ Dạ Mã nhất tộc chỉ sợ cũng muốn xuống dốc. Cụ Dạ Mã nhất tộc trưởng lão đã dự liệu được khả năng này, khi biết Vũ Trí Hạ nhất tộc tương quan sự tình sau, liền chủ động tìm tới cửa. Cụ Dạ Mã nhất tộc hy vọng thông qua hướng Hỉ Dụ Cổ cung cấp kim tiền cùng tộc nhân thân thể, dùng khoa học kỹ thuật đến cải biến ngay sau đó cục diện. Hỉ Dụ Cổ thì cẩn thận nhìn kỹ phần này thí nghiệm danh sách. Trên danh sách, vị thứ nhất là cụ Dạ Mã Triệu Hạ Kỳ, năm gần 18 tuổi, thân là trung nhẫn, sở trường huyễn thuật, có được cụ Dạ Mã nhất tộc đặc biệt huyết kế âm độn. Nó huyễn thuật loại hình vì ngũ giác thôi miên cùng loại với keo xịt tóc tay kỳ ủ cả sủi lệ, có đủ ảnh hưởng người khác cảm giác năng lực, lại căn cứ huyết thống thức tỉnh mức độ khác biệt, đối người khác sinh ra tác dụng cũng đều có khác biệt. Vị thứ hai cụ Dạ Mã Triệu Dụ Kỳ, cũng là 18 tuổi, trung nhẫn, sở trường huyễn thuật. Tục truyền, cụ Dạ Mã nhất tộc cách mỗi mấy đời liền sẽ xuất hiện một vị năng lực viễn siêu cùng thế hệ huyết kế người thức tỉnh. Hỉ Dụ Cổ tầm mắt tại cái này mấy phần trên danh sách dừng lại hồi lâu. Rất nhanh cụ Dạ Mã nhất tộc tộc trưởng cụ Dạ Mã Mụ Cụ Mỏ hiện thân. Hắn thân mang một kiện có theo cụ Dạ Mã nhất tộc tộc huy y phục hàng ngày, trên mặt khe danh năng dọc, nhìn qua cực kỳ giàn mua, so hổ cả đệ tam xạ dụ tổ bị Hỉ Dụ rèn còn già hơn bên trên rất nhiều. Bất quá hắn trong ánh mắt lại để lộ ra vẻ chờ mong. Hỉ Dụ Cổ cùng cụ Dạ Mã Mụ Cụ Mỏ bàn bạc một phen sau, hai người đặt thành một loại nào đó đi giao dịch. Sáng sớm ngày thứ hai, hổ cả đệ tam xạ dụ tổ bị Hỉ Dụ rèn tại ám bộ cùng đi, mang theo con của mình Asuma, chậm rãi bước chậm tại Cổ Nổ Hạ đã rực rỡ hẳn lên trên đường phố. Bây giờ mặt đất toàn bộ trải xi măng, tại Hỉ Dụ Cổ phổ biến một hệ liệt cải cách cử động, cùng Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ ở sau lưng ra sức duy trì dưới, Cổ Nổ Hạ tốc độ khôi phục cực nhanh. Nguyên bản bởi vì chiến tranh mà lòng tràn đầy bể bại, thất hồn lạc phách đám người, trong mắt cuối cùng một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Bất quá không đợi Hổ Ca đệ tam thở một ngụm, mới nguy cơ lại theo nhau mà tới. Xem như đã từng Hổ Ca đệ tam, trong lòng của hắn tự nhiên dâng lên đương nhiên phẫn nộ. Bất quá như đứng tại đối phương lập trường đi suy nghĩ, có lẽ chính mình cũng biết làm ra đồng dạng lựa chọn. Cổ Nộ Hạ vốn là thực lực siêu quần, bây giờ càng là bằng tốc độ kinh người khôi phục nguyên khí. Nếu như lúc này không thêm vào hạn chế, tương lai chênh lệch của song phương chỉ biết càng thêm cách xa. Đối diện hai người kỳ thật từ bên trong đấy lòng không muốn bước lên chiến sự, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không chiến. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng như lúc này lùi bước, ngày sau chỉ sợ khó tìm nữa đến cơ hội như vậy, bọn hắn cũng lọt vào hai đầu chắn tuyệt cảnh. Hồ Ca đệ tam bước chậm trên đường phố, đầu vai phảng phất gánh chịu lấy thiên quân gánh nặng. Thỉnh thoảng có nhị dạ cung kính hướng hắn chào quân lễ bần an, liền bình dân bách tính thấy hắn, cũng biết nhao nhao cúi đầu thăm hỏi. Có thể tại đệ tam cái tia sâu xa bên trong đôi mắt, vẻ cô đơn lại càng thêm dày đặc. Ngươi biết không? Chương 67, thiếu phụ khí chất chương 67, thiếu phụ khí chất cái gọi là chiến tranh, bất quá là một đám dần dần ra đi người, chỉ huy những cái kia đầy cõi lòng hy vọng người trẻ tuổi lao tới tiền tuyến. Dùng bọn hắn nhiệt huyết cùng sinh mệnh đi lấp bổ chiến tuyến lỗ hổng. Sazuto bi hi dù rèn cô đơn nói, bởi vì một ít duyên cớ, A Sủ Mạ cùng phụ thân hổ cả đệ tam quan hệ cũng không hòa hợp. Vô luận đệ tam nói cái gì, A Sủ Mạ tổng yêu từ từng cái góc độ tiến hành phản bác. Nhưng mà lần này, đối mặt phụ thân cảm khái này, A Sủ Mạ lại nhất thời nghẹn lời, lại tìm không ra nửa câu phản bác lời nói. Lao đầu tử, ngươi thật là già rồi. A Sủ Mạ nhẹ giọng nói lầm bầm. Đúng vậy a, ta già. Hồ Cả đệ tam nhìn về phía bên cạnh triều khí phồn thịnh con trai, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cái tẩu, nhóm lửa sau ngon lành là hít một hơi. Đúng a, chính mình đã già đi, tương lai hết thảy cuối cùng muốn giao cho người trẻ tuổi đi gánh chịu. Nhìn xem bộ dáng như thế Hồ Cả đệ tam, A Sủ Mạ bất mãn xách một tiếng. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác chính mình cùng quan hệ của cha tựa hồ càng thêm thân cận một chút. Hai cha con sóng vai đi trên đường, câu được câu không tán gẫu, liền chính bọn hắn đều nhớ không rõ cụ thể nói thứ gì. Chỉ là có một loại kỳ diệu cảm giác, hôm nay giữa hai người không khí phá lệ hòa hợp, đã thật lâu không có giống như thế thoải mái trao đổi qua. Đột nhiên, Hồ Ca đệ tam tầm mắt ngưng lại, nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy dì dì dạ đang dùng mê đắm ánh mắt nhìn chằm chằm một bên phụ nhân, lộ ra một bộ nhan sắc lộ ra bộ dáng. Hồ Ca đệ tam nhịn không được nâng đỡ trán của mình, chính mình tên đồ đệ này, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Dĩ Dĩ Dạ khi nhìn đến Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn thời điểm, ngượng ngùng sờ sờ tóc, sau đó rất nhanh nhảy đến Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn bên người. Dĩ Dĩ Dạ thân hình cao lớn, trên mặt luôn luôn mang theo sang sảng dáng tươi cười, chỉ bất quá nhìn về phía mỹ nữ thời điểm, ánh mắt kia luôn luôn lộ ra một tia hèn mọn. Càng làm người khác chú ý chính là, hắn trên trán không có mang phổ thông hộ ngạch, mà là mang một cái viết dầu chữ hộ ngạch. Hồ Cả Đệ Tam khi nhìn đến Dĩ Dĩ Dạ nháy mắt, cũng nhịn không được nữa cao hứng nở nụ cười. Tại cái này ba người đệ tử bên trong, cũng liền Dĩ Dĩ Dạ ra hỏa này đối với chính mình không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Dù nạ liền không cần phải nói, bởi vì huyết kế giới hạn thí nghiệm nguyên nhân, đối với chính mình cái này lão sư thế nhưng là tương đối không chào đón, thái độ đã sớm biến. Họ Dỗ Sĩ Mã từ lúc nạ ạ kỳ qua đời, một mực trầm mê tại thí nghiệm bên trong, tình cảm càng phát ít. Bất quá nếu muốn tại ba người đệ tử bên trong tuyển ra Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn nhất thiên vị một cái kia không thể nghi ngờ là họ Dỗ Sĩ Mã. Vô luận người nào, đều phải giống như họ Dỗ Sĩ Mã như vậy chân chính hoàn mỹ thiên tài đồ đệ, một cái có thể hoàn toàn kế thừa chính mình y bắt người, đều khó tránh khỏi biết nhịn không được càng thêm thiên vị một chút. Họ Dỗ Sĩ Mã không chỉ tại nhẫn thuật phương diện có được đỉnh tiêm tài năng, tại kinh doanh cùng lung lạc lòng người phương diện cũng có một tay. Quan trọng hơn chính là, hắn hiểu được ổn định lại tâm thần nghiên cứu nhẫn thuật bản chất. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Hồ Ca Đệ Tam từng một lần muốn để họ Dỗ Sĩ Mã kế thừa hộ cả vị trí. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là thất vọng. Họ Dỗ Sĩ Mã căn bản không quan tâm những thứ này, lại tăng thêm sau đó phát sinh một hệ liệt sự tình, nhất là đạn rồ tính toán, nhường Đệ Tam đối với họ Dỗ Sĩ Mã càng ngày càng thất vọng. Bởi vì họ Dỗ Sĩ Mã căn bản lý niệm đã phát sinh cải biến. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn lý niệm là muốn bốc cháy mọi người trong lòng tình cảm, bốc cháy lên ý chí của lửa, nhường mọi người vì cô nổ hạ kính dâng hết thảy. Mà họ Dỗ Sĩ Mã thì là vì theo đuổi vô tận nhất thuật, không ngại bỏ ra bất cứ giá nào. Đã bất đồng bất tương bim lưu, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Ngược lại Hỉ Dụ Cổ cùng họ Dỗ Sĩ Mã quan hệ trong đó càng đi càng gần. Đối với gì dễ dạ mà nói, tình huống thì khác nhau rất lớn. Lúc trước tuyển hắn làm đồ đệ cũng không phải là tùy ý cho tuyển, mà là từ trong dân chúng tìm được một cái thích hợp thiên tài. Dĩ Dĩ Dạ ngay từ đầu biểu hiện cũng không tính xuất chúng, nhưng hắn nội tú tại tâm. Tại năm tháng mài giũa xuống dần dần thành thục, vẫn chưa bị thời gian đào thải, ngược lại tách ra thuộc về mình ánh sáng chói lọi. Chỉ bất quá bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, Dĩ Dĩ Dạ lâu dài ở bên ngoài, rất ít về cổ nô hạ. Hồ Ca Đệ Tam lúc đầu coi là lần này chiến tranh hắn lại không đội kịp, không nghĩ tới hắn lần này kịp thời quay lại. "Nha, lão sư, A Sú Mạ hai người các ngươi tốt, đã lâu không gặp, gần nhất trôi qua thế nào?" Dĩ Dĩ Dạ cười chào hỏi. "Tốt, ta rất tốt, Dĩ Dĩ Dạ, ngươi gần nhất thế nào?" Hồ Cả Đệ Tam đáp lại nói, rất không tệ. A Sú Mạ chỉ là hướng phía Dĩ Dĩ Dạ gật gật đầu, hai người bọn họ tầm đó cũng không tính quá mức thân cận. Dĩ Dĩ Dạ chỉ là cười cười, không nói thêm gì, sau đó nhìn qua phương xa nói ra, lão sư, lần này có thể viên náo có chút lớn. Không bể nữa lời nói ta cũng không quá yên tâm, Mỹ Nạ tổ tên kia xem như Hồ Cả làm được coi như không tệ à, có hỷ dụ cổ tên kia viện trợ hắn, chắc hẳn hắn nhất định sẽ trở thành nhẫn giới xuất sắc nhất Hồ Cả. Hai sư đồ người hồi lâu không có gặp mặt, Sa Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn lôi kéo A Sú Mạ, mang theo Dĩ Dĩ Dạ, ba người cùng nhau đi tới cổ nổ hạ bên này, Hỉ Dụ Cổ kiến tạo xa hoa nhất một gian sảnh tiệc đứng. Tìm căn phòng nhỏ, bắt đầu kề đầu gối nói chuyện lâu. Hỉ Dụ Cổ duỗi lưng một cái, hôm nay không quá nghĩ ở trong phòng thí nghiệm đợi, liền đáp ứng lẳng cô mời. Tiểu gia hỏa kia nghĩ mời Hỉ Dụ Cổ ăn một bữa cơm, báo đáp đối với nàng nhận thuật chỉ điểm. Hỉ Dụ Cổ một cái tay cầm cổ nổ hạ bên này đặc sắc quả vặt, một cái tay khác cầm chính mình khai sáng ra đến khoai tây cọ cả có lạ, chậm rãi đi tại cổ nổ hạ trên đường phố, cảm thụ được mọi người khoe miệng treo lên mỉm cười, thỏa mãn gật gật đầu. Chỉ tiếc, lập tức liền muốn lần nữa lọt vào chiến tranh, nếu là một mực có thể hòa bình đi xuống, thật là tốt biết bao. Lại cho chính mình thời gian mấy năm phát dục, sợ không phải có thể trực tiếp quét ngang nhận giới. Thì dù cổ vừa đi vừa nghỉ, đi vào chính mình tại cổ nổ hạ bên này mới mở quán đồ nướng. Ảng cổ chính cầm thực đơn cẩn thận chú đáo, xem như họ rồ xì ma đồ đệ, Ảng cổ cùng Hỉ Dụ Cổ hai người quan hệ vẫn còn tương đối thân cận. Tiểu nha đầu này không có chuyện liền thường xuyên mời Hỉ Dụ Cổ đi ra ngoài chơi mà ăn cơm, còn mời dạy hắn nhất thuật. Khó được ngươi mời ta tới chỗ như thế ăn cơm. Ngồi tại Ảng cổ đối diện thiếu nữ mở miệng. Đây là một cái cùng Ảng cổ tuổi tác tương tự nữ hài tử, thân mang màu trắng tơ lụa khỏa thân váy, bên trong là màu đỏ nửa tay áo sơ mi cùng lưới đánh cá áo lót. Một đầu tóc dài đen nhánh có chút quan xoắn, cùng Ảng cổ cho người ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Tuổi còn trẻ, cũng đã có thiếu phụ khí chất. Ảng cổ ngẩng đầu cười cười, lắc đầu nói, "À, dĩ nhiên không phải, là ta muốn mời một người ăn cơm, thuận tiện mang lên ngươi. Ngươi mời người ăn cơm a?" Dù khi cụ hễ mẹ một mặt ngoài ý muốn. Dù sao Ảng cổ là họ Dỗ Xi Ma Lô đệ, tại cô nô hạ bên này rất có hy vọng, người bình thường tùy tiện không dám cùng Ảng cổ làm bằng hữu. Cho nên rủa hỉ cụ hệ này tự nhiên có chút hiếu kỳ, Ảng cổ đến cùng mời chính là người nào. Ảng cổ nghĩ nghĩ, cười nói, đúng vậy a, người này đoán chừng ngươi cũng nhận thức. Chương 68, thiếu nữ cụ hệ mẹ chương 68, thiếu nữ cụ hệ mẹ rủa hỉ cụ hệ mẹ sắc mặt biến phải có chút cổ quái. Nàng vốn là Ảng cổ bằng hữu, đối với Ảng cổ mấy người bằng hữu kia cũng rõ ràng, thực tế không nghĩ tới sẽ là ai. Mà lại bình thường Ảng cổ mời rủa hỉ cụ hệ mẹ lúc ăn cơm, hoàn toàn như trước đây sẽ đi cửa hàng đồ ngọt, không nghĩ tới lần này lại đến nơi này. Người trước mấy ngày cùng Ebis hai người kia đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, là ý định mời hắn ăn cơm sao? Dù thì cụ hệ này cười hỏi. Ảng cổ nhếch miệng, nói ra, trong nhiệm vụ hắn hoàn toàn chính là cái vương hữu, một điểm bận bịu đều không thể rút, thực tế là quá cúi bắp. Đừng nói như vậy a, hắn dù sao cũng là cái trung nhẫn. Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại vừa cười vừa nói, suốt ngày đem tinh anh hai chữ treo ở bên miệng, chính mình hoàn toàn chính là cái quỷ mục. Hàng cô một mặt khinh thường nói, xem như họ Dỗ Xi Ma Dỗ đệ, nàng căn bản trướng mắt bình thường nghĩ ra, muốn gặp người này thế nhưng là chúng ta tiền bối nha. Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại lòng tràn đầy nghi hoặc, tầm mắt chậm rãi nhìn về phía Hàng cổ sau đó nói ra, tổng không đến mức là ủ chỉ hạ sĩ sĩ đi. Phải biết, bởi vì lấy họ Dỗ Xi Ma nguyên nhân, Hàng cổ cùng ủ chỉ hạ sĩ sĩ có chút quen thuộc, hai người nói chuyện với nhau cũng rất là ăn ý. Hàng cổ hoạt bát thẻ lưỡi, đội vàng phủ nhận nói, dĩ nhiên không phải à, ngươi lại đoán sai rồi. Ngươi càng như vậy nói, ta cái này lòng hiếu kỳ liền càng phát kìm nén không được, ta còn biết hắn, người này đến tuột cùng là ai vậy? Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại có chút hăng hái mà hỏi thăm. Thì dù cô, Hàng cổ nhẹ khẽ nhả ra cái tên này. Vừa dứt lời, Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại không nhịn được nao nao. Tại cô nô hạ, nếu nói nhận thức Hỉ Dù Cổ, cái kia cơ hồ không ai không biết kỳ danh số. Hắn sinh mệnh số một cường hóa dược tề có thể xưng hành vi người tiên, mạnh mẽ đem cổ nổ hạ rất nhiều hạ nhận thực lực cất cao đến trung nhẫn cấp bậc. Mà lại hắn còn khai phá xuất thần kỳ nghĩa thể kỹ thuật, nhường rất nhiều tàn tật nhị dạ có thể bay về cương vị. Cho dù thực tế vô pháp khôi phục chức vụ ban đầu, cũng có thể có được kiện toàn tay chân, tự lực cánh sinh kiếm tiền nuôi gia đình. Tại cổ nổ hạ rất nhiều nhị dạ trong lòng, thì dù cô đại danh có thể nói như sấm bên tai. Cho nên nàng cổ nói mình nhận thức Hỉ Dù Cổ, cũng là hợp tình hợp lý. Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại có chút trầm ngâm một lát, sau đó nói ra, vị kia thế nhưng là chúng ta cổ nổ hạ đức cao vọng trọng lao tiền bối, ngươi có thể mời được đến hắn. Hàng cổ dương dương đắc ý nói ra, đương nhiên là bởi vì lao sư ta họ Dỗ Xỉ Mã có quan hệ a. Họ Dỗ Xỉ Mã lao sư cùng Hỉ Dù Cổ đại nhân, hai người là quan hệ hợp tác, ta tự nhiên cùng Hỉ Dù Cổ cũng so sánh với nhau, cho nên lần này mới có thể đem hắn mời đi ra nhà. Dứt lời, hàng cổ hơi hợt nhìn một chút trong tay menu. Nhiều lần nhìn nhiều lần sau, lúc này mới đưa tới nhân viên phục vụ, gọi rất nhiều điểm tâm ngọt. Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại thì rơi vào trong trầm tư. Tuy nói cho tới bây giờ đều không cùng Hỉ Dù Cổ đã từng quen biết, nhưng người này Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại lại hết sức quen thuộc. Dù sao chuyện năm đó huyên náo xôn xao. Lúc này cửa hàng thịt nướng hiện trường rối loạn tưng bừng, chỉ thấy cửa ra vào Hỉ Dù Cổ đẩy cửa vào đây, lập tức chúng quanh ăn cơm nhóm thượng nhẫn nhau nhau đứng dậy, lập tức nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Hỉ Dù Cổ chỉ có thể treo nụ cười ấm áp, hướng phía mỗi người gật gật đầu. Nhìn thấy Hằng Cô ở bên kia sau, hắn mỉm cười hướng phía Hằng Cô đi tới. Hỉ Dù Cổ đi qua về sau, lập tức liền có người nghị luận ở mỹ, chẳng lẽ Hỉ Dù Cổ đại nhân hiện tại bắt đầu chuyển công ngày tết sao? Thích tiểu cô nương? Không nhất định, nói không chừng là thích các nàng mẹ. Những thứ này như rồi nhặng long long luôn luận, tự nhiên lập tức chuyển vào Hỉ Dù Cổ trong hai. Không có cách, dù sao mình hiện tại coi là ngôi sao nhân vật, có chính mình bắt quái cũng rất bình thường, hắn chỉ có thể lắc đầu, không tiếp tục để ý. Rồi Hỉ Cụ Hễ Mại hướng phía cửa hàng thịt nướng cửa ra vào nhìn lại, chỉ thấy đi tới một vị phi thường thiếu niên anh tuấn. Hắn mái đầu bạc trắng, thân mang rộng rãi thí nghiệp phục, hình thể thon dài, cả người nhìn qua hăng hái. Trong lúc lơ đãng lộ ra cánh tay, liền có thể nhường người nhìn ra thân thể của hắn mười phần rắn chắc. Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại nhìn tấm kia đẹp trai mặt, chỉ cảm thấy tên trước mắt này quả nhiên là đẹp trai không gì sánh được, chắc không được cổ nổ hạ không biết phải có bao nhiêu tiểu cô nương vì hắn mê muội. Lúc này, Hàng Cổ lập tức hướng phía Hỉ Dù Cổ vẫy tay, ra hiệu hắn mau chạy tới đây. Hỉ Dù Cổ tầm mắt lướt qua Hàng Cổ, tại Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại trên thân dừng lại chỉ chốc lát. Hỉ Dù Cổ trong ánh mắt để lộ ra một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở thời điểm này, Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại cùng Hàng Cổ đã trở thành tốt vô cùng bằng hữu. Phải biết Dỗ Xí Ma cần phải đã cảnh cáo Hàng Cổ, không nhường nàng đem Hỉ Dù Cổ giới thiệu cái những người khác. Vị này là Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại, thế nhưng là đội ngũ chúng ta Huyễn Thuật Đại Sư nha. Hàng Cổ lập tức ôm chính mình khuê mà tốt, hướng Hỉ Dù Cổ giới thiệu. Nơi nào, ta cũng chỉ là một cái bình thường nhị dạ mà thôi. Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại lập tức khiêm tốn nói ra. Hỉ Dù Cổ có chút gật gật đầu, chỉ đơn giản đáp lại một câu, ngươi tốt, Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại tiểu thư. Lúc này Hàng Cổ như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại nói ra, Hỉ Dù Cổ đại nhân Huyễn Thuật cũng coi như không tệ. Dù sao ta mỗi lần cùng hắn tiến hành huyễn thuật quyết đấu luôn luôn thua, phải không? Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại lập tức kinh nghi, nhịn không được đánh giá đến trước mắt vị này đại soái ca. Hỉ Dù Cổ cười cười, nói ra, hiểu sơ một điểm, hiểu sơ một điểm. Ta am hiểu là độc tố, đối với huyễn thuật cũng không tinh thông, làm sao dám cùng huyễn thuật đại sư so sánh đâu. Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại lập tức không nói gì lên. Xem như nhận giới sớm đã thành danh thật lâu lão tiền bối, Hỉ Dù Cổ làm sao lại không sánh bằng chính mình như thế một cái hậu thế hệ. Hàng cô ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp một lần nữa muốn tới menu đưa cho Hỉ Dù Cổ, trước gọi món ăn đi, các ngươi đến điểm đi, ta tùy tiện. Hỉ Dù Cổ cũng không khách khí, lúc này cầm lấy bút, bắt đầu ở menu phía trên ngoắc ngoắc vẽ tranh. Tuyển một chút thích ăn lại đưa cho Hàng Cổ. Sau đó Hỉ Dù Cổ nằm trên ghế, thần sắc bình tĩnh quan sát lấy Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại. Hiện tại Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại liền đã có rồi tương lai cái kia cổ mê người bộ dáng, toàn thân tản ra một loại phi thường thành thục mật vị. Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại có chút lúng túng, sắc mặt bị Hỉ Dù Cổ nhìn xem có chút đỏ lên, không biết nên nói gì. Song phương vốn cũng không phải là một cái tuổi đoạn, theo lý thuyết không có cái gì cộng đồng chủ đề, giờ phút này ngồi cùng một chỗ chính thức ăn cơm, nàng có chút không quá thích ứng. Chứ Hằng Cổ cái này tùy tiện người, những người khác tại Hỉ Dù Cổ trước mặt vẫn là vô cùng chú ý cẩn thận. Dù là hắn mỗi ngày lộ ra loại kia nụ cười ấm áp, khiến người ta cảm thấy phi thường thân dân, nhưng đại nhân vật chúng vi là đại nhân vật, đối với tầng dưới chót người mà nói, hay là không muốn tùy tiện tiếp xúc. Trên mặt ta có đồ vật sao? Dù Hỉ Cụ Hễ Mại cuối cùng nhịn không được hỏi. Không có. Hỉ Dù Cổ chỉ là khẽ cười nói, chẳng qua là cảm thấy con mắt của ngươi phi thường xinh đẹp, cho ta một loại hồng bảo thạch cảm giác, thật là quá mỹ lệ. Sau khi nghe xong, còn là thiếu nữ rùa hỉ củ ên mẹ nhịn không được phủ lên đỏ ửng. Há to miệng. Chương 69, e lệ chương 69, e lệ cuối cùng dùng như là con muỗi nhỏ bé thanh âm nói ra, thì dù cổ đại nhân. Rùa hỉ củ ên mẹ lập tức sắc mặt trở nên có chút thường đỏ, còn mang một tia thiếu nữ e lệ. Ảng cổ như là không có nghe thấy, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào gọi món ăn bên trong, bắt đầu xình xịch bó lớn ít đồ. Nàng đã sớm biết nhà này tiệm cơm là hỉ dụ cổ danh nghĩa, đến lúc đó chắc chắn sẽ không để các nàng hai cái nữ hài tử tính tiền, đến lúc đó có thể hùng hăng có một bữa cơm no đủ. Trước mắt này đoán chừng cuối cùng vẫn là hỉ dụ cổ bỏ tiền, cho nên ảng cổ đốt lên đến càng thêm hăng say, ý định hung hăng gõ hỉ dụ cổ một bút. Ảng cổ thế nhưng là hiểu rất rõ hỉ dụ cổ, hoặc nhiều hoặc ít có chút đại nam tử hương vị. Cảm ơn khích lệ. Dù thì cụ hệ này chỉ có thể cúi đầu xuống vừa cười vừa nói. Trong nội tâm lại nhịn không được nghĩ đến hỉ dụ cổ ánh mắt. Ta điểm là được, cụ hệ này, ngươi xem một chút có cái gì muốn bổ sung. Ảng cổ lúc này mới mở miệng, đem đã vẽ hơn phân nửa menu đưa cho rùa hỉ cụ hệ này. Rùa hỉ cụ hệ này chỉ là đơn giản liếc một cái menu, liền gọi một chút thức ăn chay. Thịt nướng loại vật này quá dầu mỡ, nàng ăn đến cũng không nhiều, mỗi lần ăn cơm đều không có cái gì quá nhiều kiêng kỵ. Chỉ bất quá mỗi lần ăn thời điểm đều cần điểm một chút thức ăn chay, tổng hợp thoáng cái dầu mỡ thịt nướng. Rất lâu đều không có tới loại này cao cấp địa phương ăn cơm, một lần tính gọi không ít. Ảng cổ có chút mong đợi nói ra, ăn không hết lời nói ngươi có thể đóng gói mang về nhà. Lúc này hỉ rủ cô đáp lời nói, lúc trước ảng cô điểm đầu ngọt cũng đưa ra. Ảng cô lúc này không chút khách khí, cầm lấy một bát ô mai kèm tươi, hung hăng đảo một muôi lớn, nhét vào trong miệng của mình. Thì dù cô treo lên ôn hòa mỉm cười, nhìn về phía ảng cô bên kia, cái kia như là mạn gà nhân vật biểu lộ, toát ra cảm giác hạnh phúc. Ảng cô quả thật là cái đáng yêu nữ hài tử, đáng tiếc trong tương lai biết ăn thành cái mập đầu. Thì dù cô ngồi ở kia một bên, cũng cầm lấy một chuỗi ba màu thịt viên bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Ba người bắt đầu đàm luận lên cổ nổ hạ tình huống trước mắt. Dù sao hai người đều là cổ nổ hạ đỉnh lưu, coi là cao tầng hậu đại, tự nhiên đối với một chút tuyến đầu tin tức phi thường rõ ràng. Thịt nướng sau đó bị một phần phần bưng lên, màu sắc hồng hào sáng rõ, lại tăng thêm hỉ dù cổ tinh xào đồ nướng kỹ thuật, tự nhiên khiến cái này thịt nướng rực rỡ hào quang. Hỉ dù cổ tại nghiên cứu phát minh các loại thực vật thời điểm, cũng phát hiện một ít đặc thù hương liệu. Đi qua nghiên cứu sau trở thành hắn độc môn bí quyết, trực tiếp quét ngang cổ nổ hạ bên này quán đồ nướng. Ảng cổ vừa nhìn thấy tươi ngon thịt nướng, liền bắt đầu không kịp chờ đợi hướng trên lò kẹp, để lên về sau lập tức giải đầy hỉ dù cổ bên này đặc chế hương liệu. Hỉ dù cổ cũng cầm lấy đũa gảy lên. Thịt nướng từng mảnh bị cất đặt đến trên lò. Rất nhanh liền đem lớn vô cùng một cái mâm tròn đều thả đầy. Tươi non thịt tại trên lò xì xì rung động, dấu chân tại nhiệt độ cao bên trong ẩn ẩn nổi lên, dâng lên từng sợi khói trắng, phất phơ tại giữa ba người. Nhân loại trong gen cũng sớm đã khắc vào đối với dầu mỡ hương vị yêu thích. Phàm là đồ nướng đi ra mỹ thực, mọi người bắt đầu ăn liền biết vui vẻ rất nhiều. Thì dù cổ cũng là rất thích ăn đồ nướng, bằng không thì cũng không biết chuyên môn mở như thế một cửa tiệm. Khuôn mặt ôn nhu hiền lành, nhưng hơi có vẻ kiệm lời ít nói hỉ dù cổ, cũng không có nhường rủa hỉ cụ hệ mẹ trong lòng sinh ra cái gì hư ấn tượng, cũng không có để lại đặc biệt tốt ấn tượng. Dù sao hỉ dù cổ thanh danh thực tế quá mức vang dội. Đối với rùa hỉ cụ hệ mẹ loại này bảo thủ nữ nhân mà nói, cố nộ hạ đôi sói vẫn còn có chút nhường người mâu thuẫn. Trước mắt nha đầu này thật sự là không tim không phổi à, ngốc to con nha đầu chỉ có biết ăn. Thì dù cổ đại nhân nhà ngươi cái này thịt nướng nướng đến thật rất không tệ. Ảng cổ vẫn không quên chào hỏi mọi người, rồi ra đũa cho rùa hỉ cụ hệ mẹ kẹp một miếng thịt, cũng cho hỉ dù cổ kẹp một khối. Thì dù cổ có chút không nói nhìn trước mắt cái này so với mình còn có thể ăn ra hỏa, nhịn không được nói ra, người ăn như vậy liền không sợ trở nên béo sao? Ảng cổ lại dương dương đắc ý giơ lên mảnh khảnh cánh tay, nghiêm túc nói ra, trời sinh chính là cái này thể chất, không có cách, làm sao ăn đều vô sự. Phải biết ta mỗi ngày nhưng là muốn ăn hết 10 xuyên 3 màu thịt viên. Thì dù cổ dưới đấy lòng nhịn không được nhả ránh, người tương lai liền có việc. Ba người cãi nhau ở Mỹ, thoải mái trò chuyện. Thì dù cổ cũng quên đi trong phòng thí nghiệm bực bội, cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Có thể cùng rùa hỉ cụ hệ mẹ vị này tương lai nữ nhị ra kết bạn, thì dù cổ cũng tương đối hài lòng. Cái này muội tử cũng không thể lưu cho hạ sủ mà cái kia thằng nhóc dưới. Dù sao xạ rủ tổ bị mì dưới khuôn mặt cùng ngũ trí hạ xỉ xỉ giống nhau như lúc, một phần bạn thật có cái gì ẩn tình, cái kia xạ rủ tổ bị nhà chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Cái này khổ sở còn không bằng để cho mình tiếp nhận. Thì dù cổ tận lực cho rùa hì cụ hệ mẹ lưu lại ấn tượng khắc sâu, để ngày sau tiếp xúc. Bận rộn nguyên một ngày hì dù cổ, tại lúc nửa đêm đã có chút mệt mỏi. Hắn nằm ở trên giường chỉnh lý tư liệu, lặng lặng xem trong chốc lát thông linh thuật tư liệu, thấy đầu hắn bất tỉnh nao trướng, hơi có vẻ mỏi mệt. Cuối cùng hắn buông xuống quyển trục, bắt đầu chậm rãi suy nghĩ thông linh thuật trong đó có đường. Trong này vấn đề cũng không nhỏ. Người khác thông linh thuật, nói chính xác hơn, là khế ước những cái kia so sánh nổi danh lại mạnh mẽ thông linh thú, giống như tam nhẫn thường dùng con cóc lớn, rắn cùng con sen các loại. Còn có một số cùng loại hổ cạ đệ tam viên ma, hạ tạc cạ cạ xì nhà nhẫn quyền trở, những thứ này thông linh thú tương đối không cường thế như vậy. Đương nhiên cũng có người thông qua thuần hóa động vật nguyên sinh chậm rãi bồi dưỡng thành thông linh thú, loại này thông linh thú liền không có núi mỹ ủ bộ củ, dị tỷ ca bơ, thấp cốt lâm như thế trụ sở. Càng có giống như hỉ rủ cổ loại này, có thể tùy thời triệu hoán phân thân của mình tới, những cái kia phân thân hoàn toàn là dùng hắn thể tế bào cải tạo đi ra. Tuổi thọ rất ngắn, không có gì giá quá cao giá trị, chỉ có thể lâm thời tác chiến sử dụng. Người bình thường sẽ rất ít đặc biệt chú ý tới thông linh thú cái quần thể này, mà là coi chúng là làm một loại mạnh mẽ chiến đấu đồng bạn. Đương nhiên hỉ dù cổ cũng không bài xích loại này khái niệm, tỉ như dị dị dạ bản thân thiên phú không tồi, nhưng cũng không tính đặc biệt kinh diễm tuyệt luân. Tại dị dị dạ còn chưa cường đại thời điểm, là con quốc lớn tìm tới cửa viện trợ hắn vượt qua gian nan nhất trưởng thành kỳ. Con truyền thụ cho hắn tiên thuật, loại này liền nó rổ xì mà đều không có học được chiêu số. Nguyên nhân trong đó không thể biết được, chỉ là đề cập cùng quốc lớn tiên nhân tiên đoán có quan hệ, muốn hắn đi tìm vận mệnh chi tử. Liên hỉ rủ cổ chính mình cái này người xuyên không đều không làm rõ ràng được, chắc hẳn cũng không có nhiều người có thể hiểu rõ ở trong đó huyền bí. Tại hỉ rủ cổ phỏng đoán bên trong, lục đạo tiên nhân nút trong bóng tối, hẳn là đẩy động đây hết thảy phía sau màn hấp thụ. Bất quá dù vậy, thì dù cổ vẫn là nhìn ra một chút chỗ không ổn. Bỏ ra những thông linh thuật đó đủ loại hình thái cùng đủ loại độc môn bí pháp, chỗ mấu chốt nhất, tất cả mọi người không có chú ý tới. Đó chính là thông linh khế ước ký kết cùng thông linh triệu hoán quá trình. Bởi vì hỉ dụ cổ đến bây giờ đều không có xác thực gặp qua, cho nên đối với những cái kia mạnh mẽ thông linh thú tộc quần khế ước tình huống không thể biết được. Nhưng là, trong này tuyệt đối có vấn đề lớn. Chương 70, thông linh thuật vấn đề. Chương 70, thông linh thuật vấn đề. Từ trong trí nhớ tin tức đến xem, khế ước hẳn là một loại mang theo thế giới cưỡng chế ra sức bảo vệ chứng trao đổi hiệp nghị. Trong này chi tiết cần hỉ dụ cổ tiến một bước nghiên cứu mới có thể xác nhận, đáng tiếc trong tay hắn cũng không có mạnh mẽ thông linh thú của chủ. Càng thêm thần kỳ là thông linh quá trình, thông linh thú là xuyên qua không gian, vì người sử dụng mà chiến. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại còn có thể chạy, cho dù có thụ thương thậm chí sống còn tình huống cũng là vô cùng ít ỏi. Thông linh cùng lịch thông linh hai loại sử dụng phương thức, cho dù tại không gian cơ cấu cơ bản bình ổn thế giới bên trong, lấy không gian truyền tống phương thức tới đi đi cũng quá thuận tiện. Chỉ bất quá điểm này quả thực nhường hỉ dụ cổ lòng tràn đầy nghi hoặc. Càng làm cho hắn lo lắng chính là tuyệt đại đa số thông linh kẻ thi thuật tại thông linh lúc đều muốn cắn nát ngón tay của mình, lấy huyết dịch xem như thông linh môi giới. Tại rất nhiều thông linh trong tư liệu, phần lớn đều đề cập lấy máu làm dẫn cái thuyết pháp này. Ở trên một thế khoa học chưa nổi dậy 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, không thiếu triết học gia liền tin tưởng vững chắc huyết dịch là linh hồn vật dẫn. Ở đời sau mấy ngàn năm thời gian bên trong, mọi người từ đầu đến cuối chưa thể biết rõ ràng linh hồn đến tột cùng là cái gì. Thật chẳng lẽ giống như một ít người nói như vậy, linh hồn trọng lượng là 27 khắc sao? Bất quá tại nhân giới, liên quan tới thông linh cùng huyết dịch tương quan sự tình có tồn tại hay không vấn đề, cái này có giá trị thương thảo. Ai biết bọn này thông linh thú muốn máu tươi đến cùng là muốn đạt được cái gì đó. Thì dù cô đối với chính mình huyết dịch cực kỳ trọng thị, không chỉ như thế, liền tóc loại hình vật phẩm, hắn mỗi lần đều biết cẩn thận từng ly từng tí thu thập lại. Dù sao một khi chính mình DNA tiết lộ ra ngoài, tại nhận giới có vô số loại biện pháp có thể nhân bản ra một cái cùng chính mình giống nhau như người. Thì dù cô cũng không muốn ngày sau gây ra cái gì phiền phải lớn, tỉ như bị người lòng mang ý đồ xấu lợi dụng, tạo ra một cái chùm phản diện tới. Tại nhân giới, mượn nhờ huyết dịch viện trợ thi triển nhận thuật nhị dạ không phải số ít, nhưng nhất định phải sử dụng máu tươi xem như môi giới mới có thể thi triển nhận thuật, lại lắc đắc không có mấy. Huyết dịch xem như nhân thể một bộ phận, là cực giai trả cờ dạ chuyển vật chất. Bình thường đến nói, tại khắc họa phong ấn thuật kết giới cùng thi triển một chút đặc thù nhận thuật lúc, sử dụng bộ phận tài liệu, hoặc nhiều hoặc ít đều biết trộn lẫn vào nhận thu thậm chí nhân loại huyết dịch. Tại nhận giới lợi dụng huyết dịch kích thích tiềm lực thủ đoạn cũng nhiều vô số kể. Inoshi cả cờ hờ tam tộc ba màu viên thuốc, chính là loại này kích thích thân thể, tiêu hao tiềm năng điển hình đại biểu. Tại nhân giới, những cái kia lấy nghiêm trọng nghiền ép thiêu đốt tự thân máu tươi hoặc thân thể những bộ phận khác làm đại giá, dùng để liều mạng chém giết bí thuật nhìn mãi quen mắt. Chỉ có người còn sống sót mới có tư cách bổ binh đạo lý, chư thiên vạn giới đều thông dụng. Chết chính là chết rồi, tiềm lực như bước nữa cũng vô dụng. Trừ cái đó ra, còn có ạ cát sủ ký hy đạn chỗ thi triển chú thuật tử ti bằng huyết, này thuật tiếng tăm lừng lẫy. Mượn nhờ người khác huyết dịch thi triển chú sát, là một loại cực kỳ quỷ dị lại tà ác chú thuật. Liên quan tới thông linh thuật nguyên lý, thì dù cổ quả thực không rõ lắm, cũng không xác định nó phải chăng cùng hiến tế tồn tại liên hệ. Bất quá, hắn nhìn thấy ám dèm nhất tộc cầm trùng thuật, là lấy tự thân trả cờ giả xem như trao đổi, đem thân thể xem như trùng xảo, đổi lấy côn trùng giúp một tay chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được bình thường mà nói, trừ phi giống như hỉ dụ cổ tưởng tượng như thế, tự thân làm chủ đạo lại thông linh thuật cực kỳ yếu thế tình huống. Nếu không thì rất khó nói thông linh thuật biết không có chút nào đại giới, liền có thể nhường thông linh thú tới trước tương trợ. Hỉ dụ cổ cũng không cho rằng bây giờ thông linh thú sẽ như thế dễ nói chuyện, cái gì đại giới đều không cần bỏ ra, liền trực tiếp tới giúp một tay đánh quái. Huống chi, cao giai thông linh thú đều là có trí tuệ bậc chủng. Giống như cóc tiên nhân phụ cả xạ cụ, xì mạ tiên nhân, cùng con sen bản thể, đều là thế giới này đứng tại lực lượng đỉnh phong sinh vật. Nếu không có điểm tố cầu, bọn họ làm sao có thể nhúng tay nhân loại ở giữa tranh đấu? Cho dù là ưu xuất sủ kỳ cả cụ giả phục sinh, muốn đem toàn bộ nhân loại dùng cho hình phục sủ có mì nô dịch, toàn bộ biến thành Majets, những thứ này lại cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Con cóc vẫn như cũ biết săn mồi côn trùng, rắn cũng như cũ nuốt tiết xanh, bọn họ làm gì hao tâm tổn trí đi lẫn vào cái gì đứa con được tiên đoán sự tình đâu. Nếu nói loại nào thuật cần dâng ra một thứ gì đó mới có thể thi triển, lại nổi danh nhất, cái kia trừ thi quỷ phong tẫn ra không còn có thể là ai khác. Hồ ca đệ tứ nã mỉ cả giờ mỉ nã tổ chính là bằng vào này thuật, dâng ra linh hồn của mình, mới lấy triệu hồi ra chính thể không rõ tử thần, thi triển công kích linh hồn cũng tiến hành phong ấn. Thông linh thuật, từ mặt chữ ý tứ lý giải, chính là cùng mỗi chút tồn tại tiến hành câu thông thuật pháp. Tuy nói nó nguyên lý cùng một chút hiện tượng cũng không phải là hoàn toàn cung cấp, nhưng từ trên khái niệm đến nói, vẫn là có mấy phần chỗ tương thông. Duy nhất nhường hỉ dụ cậu nghĩ mãi mà không rõ chính là, thông linh thú đến tuột cùng từ nhân loại nơi này lấy được cái gì, lại hoặc là nói, bọn họ từ khế ước bên trong thu hoạch được như thế nào chỗ tốt. Thậm chí có khả năng, bọn họ cũng không phải là từ nhân loại nơi này thu hoạch lợi ích, mà là trực tiếp từ thế giới quy tắc ở bên trong lấy được có ích. Bất quá tại không có nhìn thấy chính thức khế ước nội dung phía trước, hết thảy cũng còn khó mà nói. Nghĩ tới đây, thì dù cổ lần nữa cẩn thận chú đáo lên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao cho mình liên quan tới thông linh thuật tư liệu. Những tài liệu này phần lớn giảng thuật là như thế nào thi triển thông linh thuật, nhưng lại chưa nói cùng thông linh thuật bản chất đến tột cùng là cái gì. 12 giờ khuya, thì dù cổ đột nhiên phát giác, chính mình tại làng chung quanh bày ra thăm dò lắp đặt bị xúc động. Đây là hắn căn cứ hạt hỉ dạ mạ tế bào nghiên cứu ra đến tọa độ hạt hỉ dạ mạ tế bào máy thăm dò. Hạt hỉ dạ mạ tế bào sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ, rất dễ dàng bị kiểm tra đến, cho nên chế tác cái này máy thăm dò chủ yếu là vì giám sát Uchiha Obito cái kia con bất hiếu. Tuy nói bây giờ cổ nổ hạ bên này nắm giữ một đội người không tính ít, dù sao không ít gia tộc hao phí lượng lớn tài chính, đi qua hổ ca đệ tứ nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ xét duyệt, từ hỉ dụ cổ nơi này mua hàng sinh mệnh số 3 dược tề. Bất quá dược tề này cũng không phải cái gì người đều có thể mua, gia tộc gì đều có tư cách mua. Liên lấy gia tộc cụ trí hạ đến nói, bọn hắn tuy là sớm nhất tham dự vào, lại không tư cách mua sinh mệnh số 3. Sinh mệnh số 3 xem như một độ dược tề, phê duyệt cực kỳ nghiêm ngặt, người mua cần tại chỗ tiêm vào cũng ghi lại ở ngăn, nghiêm cấm tự mình mang về nhà làm hai đạo con buôn, cũng không cho phép mạo danh thay thế. Nguyên nhân chính là như thế, cho tới bây giờ, không có một nhánh dược tề dẫn ra ngoài, hết thể dược tề đều tại hỉ dù cổ nghiêm ngặt quản không phía dưới. Mà lại mỗi cái người mua nhất định phải tiêm vào về sau đem chính mình gen cùng trả cờ dạ phản ứng, bị hỉ dù cổ thu vào đến kho số liệu bên trong. Có rồi những thứ này lập hồ sơ. Thì dù cô lợi dụng lắp đặt kiểm tra Uchiha Obito cái này con bất hiếu, quả thực dễ như trở bàn tay. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng bằng vào lần này sinh mệnh số 3 dược để mua phê duyệt quyền lực, lần nữa dung nhập vào cổ nổ hạ quyền lực trong trung tâm. Tất cả đại nghị giả gia tộc cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, dùng nhiều tiền từ hổ cả đệ tứ nơi này mua được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Dù sao có thể có được đời thứ nhất hổ cả đại nhân lực lượng, loại này đủ để bình định loạn thế vinh quang cửa nhà lực lượng, gia tộc nào lại biết không vui lòng đâu. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là chương 71, hung hăng bỏ Obito chương 71. Hung hăng bỏ ổ bị tổ loại thuốc này trong tương lai có nhất định tỷ lệ có thể để cho người sử dụng hậu đại di chuyển tới một độ năng lực. Cho dù hổ cả đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhiều lần cường điệu, loại này một độ chỉ là một loại tương đối phổ thông huyết kế giới hạn. Kém xa cùng đời thứ nhất hổ cả đại nhân cái kia khủng bố đến cực hạn lực phá hoại đánh đồng. Thu hoạch được một độ cũng chỉ là lấy được một loại năng lực hạt giống, cũng không phải là có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên. Cũng không đủ tư chất lời nói tuyệt không có khả năng có được đời thứ nhất hổ cả đại nhân như vậy thực lực khủng bố. Bất quá cái này vẫn như cũ vô pháp dội tắt các đại gia tộc của Nhật. Nhất là hổ cả gậy sắt người ủng hộ Inoshi cả cờ hờ ba tổ, bọn hắn không ngại tốn hao hơn 100 triệu hai một nhánh giá cao, trước giờ mua hàng 3 nhánh dược tề, mỗi nhà một nhánh, đều cho mình trong gia tộc tương lai con đường phía trước rộng lớn nhất tộc nhân sử dụng. Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc tự nhiên là trông mà thèm không thôi, nhưng vì duy trì mặt ngoài an ổn, tạm thời còn không thể dùng tiền mua. Đương nhiên, cũng hí rủ cổ cùng trung trí hướng Minato cũng không có quên những cái kia từ bình dân bên trong quật khởi đi ra. Hắn vì nghèo khổ bình dân các nghỉ dạ thiết trí phần thưởng nhất định cơ chế, chỉ cần có đầy đủ điểm công hiến, liền có thể đi qua hổ ca đệ tứ nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ khảo nghiệm, thu hoạch được một độn số 3 sinh mệnh dược tề. Thì dù cổ cử động lần này trước mấy đám bán một độn dược tề, chủ yếu là vì thu gặt nhẫn tộc tài phú. Đợi đến tương lai, hắn biết dùng tuyệt đối lượng lớn một độn dược tề trực tiếp phá tan toàn bộ thị trường, nhường cổ nổ hạ đại đa số người bình thường đều có thể thu hoạch được một độn dược tề. Đương nhiên hỉ dù cổ bản thân căn bản liền không nhìn chúng loại này bị hắn cố ý suy yếu qua một độn. Loại này một độn yếu đến không hợp tối thường. Không sai biệt lắm vẹn vẹn có gia tộc cụ chỉ hạ phổ thông hòa độn 70-80 uy lực, chỉ bất quá có thêm một cái hấp thu trả cờ dạ đặc hiệu thôi. Nếu không đi qua đến tiếp sau giải phẫu, lại tăng thêm hỉ rủ cổ đến tiếp sau không ngừng bổ mạnh, người sử dụng căn bản không có cơ hội nhường năng lực tiến thêm một bước. Thứ này tuyên truyền hiệu quả lớn xa hơn giá trị thực tế. Theo một độn dược tề phổ cập, cứ thế mãi, cổ nổ hạ một độn thôn danh hiệu sẽ danh phủ kỳ thực. Đối với Uchiha Obito cái này đại yếu tử, thì rủ cổ đối với hắn cũng không có một tia hảo cảm. Niên kỷ của hắn lại lớn, thì dù cổ cũng không có cách nào cải tạo hắn, thật tốt giáo dục một chút loại này ngu xuẩn. Tỷ như Bạch Nhãn Lang Ịt Trịa hiện tại liền bị hỉ dù cổ giáo dục rất tốt, bị cổ tỏ phu nhân cũng rất trơn. Hồ ca đệ tứ nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uchiha Obito quan hệ, theo hỉ dù cổ cũng liền như thế, không coi là nhiều tốt. Chỉ có thể nói Uchiha nhất tộc bệnh tâm thần cũng nhiều lắm, một khi phát bệnh ai cũng không biết hướng phía phương hướng nào biến dị. Cô nộ hạ ở trong mắt hỉ dù cổ, tựa như là hắn tại nhận giới thí nghiệm ruộng, gánh chịu lấy hắn với cái thế giới này chờ mong. Hắn tự nhiên không cho phép rời đi thế giới này phía trước, có người cướp đi chính mình rồi dưa. Ở kiếp trước cựu vĩ loạn sự tình tại trong nguyên tắc nhiều lần đề cập, đều có chút làm cho người phiền chán. Đối với hắn cái này người xuyên không đến nói, tự nhiên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Dù mà kỳ nạ dụ tổ sinh nhật là ngày 10 tháng 10, hiện tại vừa vặn ngày 10 tháng 9, còn một tháng nữa thời gian. Xem ra cái kia bị ủ trí hạ mã đã dạ dùng độc canh gà cùng phụ năng lượng rót đến tràn đầy chủ ưu ní bị ủ thiếu niên ủ trí hạ Obito đã qua đến điều nghiên địa hình. Obito bây giờ bị vây ở cựu hận cùng chấp niệm bên trong, khó mà tự kiềm chế. Bây giờ Obito cùng cả cạ sĩ đám người đại khái 16 tuổi trái phải, đặt ở bình thường thời không bên trong, chính là lên cấp 3 niên kỷ, cũng chính là chủ ủ nhì bị ủ kỳ. Cái tuổi này người, như bị kích thích, làm ra lại không hợp thói thường sự tình cũng không đủ lạ. Húng chi gia tộc cụ trí hạ quả thật có dễ cháy dễ nổ, dễ dàng hắc hóa giãn đờ dở thể chất, trên cơ bản người cùng tiềm ẩn bệnh tâm thần, 10 cái có 8 cái bởi vì ái phong cuồng. Mà lại ủ trí hạ nhất tộc so với người bình thường lại càng dễ để tâm vào chuyện bụt bắt, trở nên càng thêm cực đoan. tuổi tác cùng trạng thái tinh thần không ổn định, tuyệt không phải bọn hắn làm ra những cái kia khác người sự tình hợp lý do, càng không phải là ổ bị tổ sát hại sư mẫu cùng sư phụ lấy cớ. Là một cái nội tâm thâm thụ hoa hạ văn hóa ảnh hưởng người xuyên không, thì dù cổ đối với Uchiha Obito loại này giết chóc sư phụ sư mẫu hành vi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đến nội Uchiha Itachi, lúc ấy tuổi còn nhỏ, phải nghĩ biện pháp thật tốt cải tạo thoáng cái hắn, nếu là thực tế cải tạo không được, lại đem hắn quét vào lịch sử đồng rác. Tại cái này vặn bẹo thế giới bên trong, cái gọi là nhị dạ có mấy cái không có điểm tâm lý thương tích. Có thể nói mọi người người cùng bệnh tâm thần, ai cũng không so với ai khác tốt đi đến nơi nào, không tồn tại cái gì đồng tình không đồng tình lời giải thích, chỉ là Uchiha Obito thực tế là quá mức cực đoan. Chờ Uchiha Obito đụng vào trước mặt mình, thì dù cô tự nhiên sẽ nhường hắn cái này chủ ưu ý bị ủ thiếu niên, Uchiha Obito nửa người đều là hạt hỉ dạ mạ tế bào. Đối với nghiên cứu hạt hỉ dạ mạ tế bào dài đến mấy chục năm hỉ dù cô mà nói, đây không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất tín hiệu đô. Mặc dù hỉ dù cô không có trắng trợn lộ ra, nhưng hắn cũng hướng bạn tốt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lộ ra một chút tin tức. Có người chui vào cô nô hạ, ý đồ bất chính, 89 phần 10 cùng hạt hỉ dạ mạ tế bào có quan hệ. Mà Mỹ Nạ Tổ tự nhiên rõ ràng cái này chui vào người của cổ nổ hạ trong thân thể có hạt hỉ dạ mạ tế bào chuyện này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Uchiha Obito không ngừng thử thăm dò cổ nổ hạ các loại tình báo, nhất cử nhất động của hắn hoàn toàn ở hỉ dù cổ giám sát phía dưới. Không thể không nói, Uchiha Obito cặp kia xạ dìn găng tại nhận giới thực tế là quá mức nghịch tiên. Cổ nổ hạ chuẩn bị chiến đấu làm việc chính hừng hực khí thế tiến hành, mà làng đá cùng làng mây tựa hồ cũng có chút kìm nén không được. Bất quá bọn hắn cũng phát giác được một chút khí tức không giống bình thường, đều kềm chế bước chân, tựa hồ đang đợi cái gì. Hỉ dù cổ suy đoán, sợ là kiểu vĩ gì nụ hữu gì kỳ mang thai sự tình bị tiết lộ ra ngoài. Đợi đến cỡ tì nạ sinh dục thời điểm, nói không chừng sẽ có nhị dạ làng mây tới quấy rối. Thời gian cứ như vậy từ ngày trôi qua, cổ nộ hạ bên này chuẩn bị chiến đấu không có chút nào thư giãn, đã địch nhân không chủ động xuất kích, cái kia cổ nộ hạ liền không ngừng gia tăng kế hoạch của mình. Uchiha nhất tộc chủ sở. Người là rất khó thấy rõ tự thân, đắm chìm trong gia tộc vinh quang bên trong Uchiha nhất tộc, cũng không phải là tất cả mọi người đối với hồ cả đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ an bài cảm thấy hài lòng. Trong đó có ít người cuồng vọng tự phụ, đã không có tới xứng đôi thực lực, cũng không đủ ánh mắt, căn bản thấy không rõ cân lượng của mình, cũng xem không hiểu mì nạ tổ thâm ý trong mắt bọn hắn. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ kế nhiệm hổ cả về sau, không chỉ nhúng tay đủ chỉ hạ nhất tộc đất phần trăm bộ cảnh sát, còn đem sẻn dụ nhất tộc hỉ ủ gà nhất tộc cùng bình dân đều nhét đi vào. Rất nhiều đủ chỉ hạ nhất tộc tinh anh được an bài đến cả nước các nơi duy trì giao thông trật tự dò xét tình báo, thậm chí càng phụ trách dự phòng giao thông ngoại ý muốn cứu trợ dân chúng bình thường, thậm chí cho lạc đường lữ nhân chỉ đường các loại việc vặt. Cái này hoàn toàn là đang vũ nhục của chỉ hạ nhất tộc. Nhưng ở mì nạ tổ xem ra, đây là viện trợ Uchiha nhất tộc dung nhập tập thể cải thiện quần chúng hình tượng đánh vỡ cô lập cục diện cơ hội tốt. Chỉ bất quá. Chương 72, vây giết Obito. Chương 72, vây giết Obito. Những công việc này có thể để cho Uchiha tộc nhân không cần dựa vào giết chóc liền có thể thu hoạch được an toàn, còn có thể thắng được thanh danh tốt, quan trọng hơn chính là thủ lao phong phú. Nếu không phải nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tận sức tại cải thiện gia tộc Uchiha cùng trong thôn quan hệ, loại này công việc béo bở nhưng có bó lớn tiểu gia tộc cấp làm. Đương nhiên giống như cho lạc đường lữ nhân chỉ đường những chuyện tốt này, linh cảm nơi phát ra là Obito. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự nhiên là bởi vì nghĩ đến chính mình đệ tử đã chết Obito, mới cập vào. Kỳ thật an bài ngay thẳng hào phóng ý nổ xỉ cả cờ hờ ba tổ cùng thủ vi cụ lại hơi có vẻ cứng nhắc hỉ ủ gà nhất tộc gia nhập cổ nổ hạ hệ thống cảnh bị, kỳ thực là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghĩ sâu tính kỹ sau quyết sách. Bất quá tại một ít ủ chỉ hạ tộc nhân xem ra, hồ ca đệ tứ cử động lần này rõ ràng là đang đúng tay cổ nổ hạ bộ cảnh sát sự vụ, ý tại suy yếu chen ép ủ chỉ hạ nhất tộc tại nên bộ môn tuyệt đối quyền lực. Bọn hắn cho rằng, đem ủ chỉ hạ tinh nhuệ lượng lớn chuyển đi, kỳ thực là biến tướng suy yếu ủ chỉ hạ nhất tộc lực lượng. Trong mắt bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là tại giảm xuống Uchiha nhất tộc quyền lên tiếng. Tại bọn hắn vặn vẹo trong nhận thức biết, Uchiha nhất tộc nhất định phải độc chiếm vị trí đầu, mọi chuyện trôi chạy như ý, thưởng thụ vạn chúng chú mục vinh quang. Thậm chí mưu toan trở thành cổ nổ hạ thực tế người lãnh đạo, nhường Uchiha tộc nhân đảm nhiệm đời tiếp theo hồ cả, không có đảm nhiệm chính là chịu đến chen ép cùng kỳ thị. Đương nhiên, Uchiha nhất tộc cũng không phải toàn viên như thế cố chấp. Trên thực tế, trong tộc tuyệt đại đa số Uchiha tộc nhân đối với mấy cái này chính sách là vui mừng khôn xiết. Bởi vì chính sách mới sáng tạo ra cương vị, phần lớn phân phối cho Uchiha tộc nhân đều là chất dầu phong phú chức vị. Mỗi tháng tiền lương cơ hồ là bọn hắn di vãng tại chiến loạn thời kỳ liều mạng chém giết đoạt được một lần đến hai lần. Đây quả thực là một bốn bốn lời chuyện tốt, đi qua đầu đừng ở trên dây lưng quần dốc sức làm, cũng không kiếm được bây giờ như vậy nhiều tiền tài. Bây giờ thân ở hòa bình niên đại, lại có thể kiếm được đầy buồn đầy bát, có thể nào không để bọn hắn vui vẻ ra mặt. Uchiha phụ gạ cụ tự nhiên theo sát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính sách đi hướng. Uchiha trong tộc hơn chín thành đều là người bình thường, bọn hắn tự nhiên thấy rõ ràng thế cục, cũng biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Uchiha phụ gạ cụ tộc trưởng lo liệu lấy lý trí cùng cái nhìn đại cục, dẫn đầu tộc nhân đàng hoàng cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đẩy tới toàn bộ phương vị cấp độ sâu hợp tác. Bất quá gia tộc Uchiha nội bộ luôn có như vậy một bộ phận đầu người não ngu xuẩn chấp mê bất ngộ ra hỏa. Làng bên ngoài, một cái mang theo mặt nạ, thân phụ Uchiha nhất tộc trong truyền thuyết có thể bắn ngược công kích thần bí thần khí Uchiha bắn ngược người đeo mặt nạ, lặng yên cùng bộ phận này không thanh tỉnh tộc nhân âm thầm cấu kết. Tựa hồ tại bí mật lập mưu cái gì, từng trang âm mưu từ một nơi bí mật gần đó sinh sôi. Rất nhanh hai nhóm nhân mã liền tán đi. Thương nghị kết thúc sau, Uchiha Obito một mình đi vào nổ hạ dạ Jin trước bộ phận. Hắn lặng lặng đứng lặng, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, không biết suy nghĩ trôi hướng phương nào. Hồi lâu, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem một đóa trắng loãng hoa nhỏ nhẹ nhàng để dưới đất. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Vô số thanh sủ diệt kèn bạch phá không khí, phát ra sắc bén tiếng rít, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Uchiha Obito của tới. Cái kia che ngập bầu trời sủ diệt kèn, phản phất hắc ám màn sân khấu, nháy mắt đem hắn bao phủ. Mỗi một mai sủ diệt kèn đều bằng tốc độ kinh người phi tốc xoay tròn, mang theo lăng lệ sát ý ngay tại nhanh nhất một cái sủ diệt kèn sắp chạm đến thân thể của hắn nháy mắt, Uchiha Obito thân hình lóe lên, trốn vào chính mình cả mù ai bên trong không gian. Dưới mặt nạ, sắc mặt của hắn âm tình bất định, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình đến tột cùng lúc nào bại lộ hành tung. Liên tục không ngừng sủ diệt kèn cùng cung lại, như mưa rơi từ đằng xa gào thét, tốt 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 cắm vào trước mặt hắn mặt đất. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay, những cái kia cung lại đằng sau mang theo đùa nổ nháy mắt bị dẫn bạo. Trong chốc lát, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên, kinh khủng lực trùng kích như mãnh liệt sóng lớn hướng bốn phía quyết tán. Loại này uy lực nổ tung, lại không chút nào kém cỏi hơn hiện đại súng pháo vũ khí, chỉ một lát sau, liền đặt thành thanh tràng hiệu quả. Bụi bặm chậm rãi tán đi, Tô Vĩ Tô lại lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, chỉ là sau lưng trên mặt đất đã che kín lít nha lít nhít lỗ thủng. Đến đây chấm dứt. Một đạo quang minh lẫm liệt thanh âm đột nhiên vang lên, sát theo đó, ánh sáng vàng lóe lên, người khoác ngự thần bảo hộ cả đệ tứ nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ hiện thân đất trống. Trong tay hắn cái kia thanh đặc chế thuấn thân dao găm sắc bén lấp lóe, hiển nhiên là bằng vào vật này thi triển thuấn thân chi thuật. Xèo 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 vài tiếng, vô số mang theo mặt nạ ám bộ thành viên thi triển thuấn thân thuật hiện thân, đem Obito đoàn đoàn bao vây. Những thứ này ám bộ thành viên bên trong, trừ thông thường đội viên, đại bộ phận đều là nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ tỉ mỉ bồi dưỡng đội thân vệ thành viên, từng cái đều là dưới trướng hắn tinh nhuệ. Trong này chính mình đệ tử thiên tài hạ tặc cả Kakashi, Uchiha nhất tộc nhân tài mới nổi Uchiha Shishi, Hyuga nhất tộc tộc trưởng em ruột Hyuga Hiyashi. Còn có thực lực mạnh mẽ Akimi chia cáo dạ đám người đều ở trong đó. Bọn hắn đám người này đều là kiên định ủng hộ Nami Kagero Minato gậy sắt tâm phúc. Tại cách bọn họ xa hơn một chút hướng đầu gió vị trí, thì dù cô bắt đầu lặng yên phóng thích một loại vô sắc vô vị sinh vật độc. Đám người này trước khi tới đã sớm chuẩn bị, tại đến chỗ này nửa giờ trước, đã ăn vào giải dược. Inoshi cả cờ hờ tam tộc từ trước đến nay là một cái chặt chẽ chính thể, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã an bài ạ kỳ mỉ chia cảo dạ tham dự lần hành động này, tự nhiên không biết rơi xuống nạ dạ xỉ cả cụ cùng dạ mạ nạ cả ý nội chia. Bọn hắn đồng dạng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người tướng tài đắc lực, cũng là hổ cả tín nhiệm nhất gậy sắt người ủng hộ. Lần này nhằm vào Uchiha mạ đạ dạ bắt được kế hoạch, bọn hắn đều đem toàn lực ứng phó. Lần hành động này là từ nạ dạ xỉ cả cụ căn cứ hỉ rủ cổ cung cấp tình báo tỉ mỉ bày kế. Dạ mạn nạ cả ý nổi chia cùng nạ dạ xỉ cả cụ cùng nhau ẩn nấp tại chỗ tối, mượn nhờ hỉ rủ cổ cung cấp thiết bị, vì tất cả người kết nối đại não, từ đó cho ra cụ thể an bài chiến lược. Còn thực hiện đội ngũ ở giữa giọng nói câu thông, để tiến hành bên ngoài sân viện trợ. Uchiha nhất tộc có tộc nhân khác phó ước, bọn hắn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ riêng có giao tình, bất quá lần này vẫn chưa xuất hiện đang hành động hiện trường. Một mặt là vì tránh hiểm nghi, dù sao Uchiha mạ đạ dạ thân là Uchiha tộc nhân, thân phận mất cảm. Một phương diện khác, phụ gạ cụ tại cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trao đổi qua sau, quyết định tự mình dẫn đầu cổ nổ hạ đội phòng vệ thành viên đi đuổi bắt những cái kia phản bội làng tộc nhân. Hắn làm như thế, đã là vì rửa sạch chính mình hiểm nghi, cũng là vì bảo hộ Uchiha trong tộc những cái kia vẫn còn tồn tại thiện ý tộc nhân. Nếu là từ hắn tự mình xuất thủ bắt lấy, mấy cái kia tộc nhân có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống, chết được cũng có thể thể diện chút, đến tiếp sau di thể cũng có thể từ Uchiha trong tộc thích đáng chiếu khán. Nhưng nếu không phải là từ hắn tự mình đuổi bắt, thì như đổi thành đạn rổ tên kia, đoán chừng cuối cùng những thứ này tộc nhân di thể đều sẽ bị kéo đến trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, chắc chắn sẽ không bị trả lại cho Uchiha nhất tộc. Dù sao đạn rổ là ai, Uchiha nhất tộc không ai không biết. Đương nhiên, có đôi khi đạn rổ đại biểu không là cái gì đồ vật, Uchiha thái độ mới là trọng yếu nhất. Chương 73, đối với Jin yêu. Chương 73, đối với Jin yêu. Những cái kia mới vừa từ người dẫn đầu bên người rời đi Uchiha tộc nhân, giờ phút này đã rơi vào phủ gạ cụ bố trí tỉ mỉ thiên la địa võng bên trong. Hồ cả đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên này, Uchiha Obito nheo mắt lại, nghiêm túc nhìn mình đã từng lão sư, tâm tình có chút phức tạp. Hắn tạm thời còn không muốn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chạm mặt, cũng là không phải là bởi vì hắn e ngại mỉ nạ tổ, hắn giờ phút này có thể nói là tương đối bành trướng. Từ khi thu hoạch được Uchiha mạ đạ dạ lao ra ra quả tặng bàn tay bằng sau, Obito liền bành trướng đến không coi ai ra gì, phản phất thế gian lại không địch thủ, cùng ngày sau cái kia ngang ngược cản rỡ nhị trụ tử có thể liều một trận. Trời trong, mưa cạnh, nhị trụ tử lại cảm thấy chính mình đi, Obito cũng là như thế. Dù là nạ gạ tổ nhận được kích thích buộc phát ra hung hãn sức chiến đấu, bằng vào gìn nghệ gẳng cái kia lực lượng cường đại tự khoe là lực lượng của thần, tại Obito xem ra cũng liền chuyện như vậy. Obito tại thu hoạch được một độn cùng màn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng một bước lên trời về sau, lại tăng thêm thời gian dài đóng vai Uchiha mạ đạ dạ cái này một thần cấp nhân vật, tâm tính cũng biến thành cực điểm bành trướng, thậm chí không đem nạ gạ tổ thực lực để vào mắt. Kỳ thật, Obito mặc dù chủ hoạch rất nhiều sự tình, nhưng vẫn chưa chân chính nghĩ kỹ cụ thể nên như thế nào áp dụng. Cho tới bây giờ, hắn hết thảy kế hoạch cũng còn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Sắp đến hành động lúc vẫn có chút do dự. Trước đó, Obito làm sự tình cũng tương đối, nhiều lắm là chính là đi làng sương mù bên kia đến thử khống chế gì Nugu Jiki, dùng cái này dẫn ra Nagato, trừ cái đó ra liền không còn gì khác hành động. đang giả trang diễn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái kia đoạn thời gian bên trong, Ổ Bị Tổ nơi mắt nhìn thấy nhìn về phía nhận giới vô số người cùng khổ, vào mắt đều là hắc ám, căm hận, tuyệt vọng, thống khổ cùng giết chóc. Hắn không ngừng hỏi lại chính mình, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ là địa ngục sao? Bây giờ thật sự là hắn có được trực tiếp phục sinh nổ hạ dạ Jin biện pháp, nhưng mà hắn lại không nguyện ý làm như thế. Hắn thấy, cùng nó nhường Jin linh hồn phục sinh tại cái này tàn khốc không gì sánh được tựa như địa ngục thế giới, còn không bằng lợi dụng ẩn phật sủ của mỹ vì nàng sáng tạo một cái chân thực hoàn mỹ thế giới. Trong cái thế giới kia, mọi người có thể lĩnh hội tới hoàn mỹ nhất sinh hoạt. Người người đều có thể hạnh phúc sinh hoạt. Đây là Obito đối với Jin yêu. Đây cũng là Uchiha Obito không muốn đi động Jin phần mộ nguyên nhân. Chỉ bất quá nổ hạ dạ Jin trong phần mộ cái gì cũng không có. Mà Jin hiện tại đã trở thành hỉ dụ cổ hầu gái, đang không ngừng hướng lấy phía trước cố gắng hăm hở tiến lên. Thuận tiện nghĩ biện pháp cầm xuống hỉ dụ cổ, đối với cái này trong bóng đêm đưa cho nàng một chùm sáng ra hỏa, nàng có chút động tâm. Cứ việc hỏa quốc biến hóa nhường Obito hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, những thứ này bất quá là biểu tượng cải biến. Nhận giới người kia ăn người bản chất vẫn chưa cải biến. Người xạ gìn gẳng đến cùng là từ đâu lấy được? Uchiha Shishi đối với trước mắt vị này độc nhãn người đeo mặt nạ cao giọng quát hỏi, ánh mắt của hắn dị thường sắc bén, trong giọng nói mang theo một tia sát ý mà cái này trong sát ý lại ẩn ẩn ngậm lấy một tia mừng rỡ. Bởi vì tại hỉ dụ cổ trong miêu tả, con mắt này nhãn lực cùng cả cả sĩ nhãn lực không có sai biệt, cơ hồ tựa như là một đôi mắt diễn sinh ra đến. Lại tăng thêm cả sĩ gần nhất tiêm vào số 3 sinh mệnh dược thể, trong cơ thể trả cờ dạ bạo tăng, lại ngoài ý muốn khai phá ra xạ dị gẳng mạn dễ kỳ hình thái. Còn có thể sử dụng một loại vận bèo không khí không gian đặc thù nhân thuật. Cái này khiến Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ không nhịn được liên tưởng đến rất nhiều, hắn đã có 8-9 thành nắm chắc, tên trước mắt này chính là mình coi là đã chết đi đệ tử Uchiha Obito. Từ trước đến nay tính tình ôn hòa Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ, giờ phút này cũng không nhịn được có chút tức giận, nhưng là vừa nghĩ tới Obito tiểu gia hỏa kia có thể sống sót hắn lại nhịn không được có một tia mừng thầm. Hiện tại Obito tuyệt đối là bị những người khác mê hoặc. Obito nghe vậy, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó trực tiếp cởi xuống mũ trùm, lộ ra mặt nạ, màu đỏ tươi độc nhãn chăm chú nhìn đám người. Một bên Kakashi nhịp tim kịch liệt nhảy lên, hắn lớn tiếng chất vấn, "Obito, là ngươi sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không thể nào là Uchiha Madara, hắn cần phải đã sớm chết." Nami Kage Minato lần nữa đặt câu hỏi, "Phải không? Không phải nhất định." Obito lắc đầu, không yên lòng nói ra, "Trên sách lịch sử ghi lại chết đi Madara, thế nhưng là phía trước mấy năm mới vừa vặn chết đi, về sau còn chui vào cổ nổ hạ khiêu khích Uchiha nhất tộc cùng trong thôn quan hệ. Ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích?" Tuổi trẻ Uchiha Shishi nhịn không được cao giọng quát hỏi. Làng vốn là cùng Uchiha nhất tộc quan hệ khẩn trương, đệ tứ hồ cả thượng vị sau thật vất vả có chỗ hòa hoãn. Người này lại tại vụn trộm không ngừng khiêu khích Uchiha cùng cổ nổ hạ mâu thuẫn, người đeo mặt nạ hành vi quả thực chọc giận hắn. Tiểu quỷ, ngươi là đang chất vấn ta sao? Obito có chút nổi nóng, không nghĩ những người khác xem vào, dù sao cái này thế nhưng là chính mình cùng lao sư gặp mặt. Hắn tiếp tục dùng Uchiha mạ đa dạ thành tuyến, giả trang ra một bộ 10 phần bá khí bộ dáng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trả cờ dạ như là trời long đất nở bạo phát đi ra, khí thế bảng bạc nhấc lên một hồi gió lốc. Đối mặt bất thình lình khí thế cường đại, một chút phổ thông ám bộ thành viên nhịn không được lui về sau một bước. Mà những cái kia thực lực cường đại các nhị dạ thì không núp nhích chút nào. Dù sao đơn thuần trả cờ dạ khổng lồ, đối với nhị dạ đến nói cũng không tính cái gì quá mức kinh người sự tình. Như mẹn mẹn lấy lượng trả cờ dạ bàn về sức chiến đấu, cái kia chín đại vi thú cũng tuyệt không có khả năng bị nhân loại bắt giữ. Quá lâu chưa bước vào cái này nhân giới, các ngươi đã quên mất đã từng sợ hay sao? Xem ra cần thiết để các ngươi một lần nữa hồi ức một phen. Tổ bị tổ thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, phản phất từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay như móng mở ra, trả cờ dạ ở trong miệng ngưng tụ, nóng bỏng nhiệt độ nhường không khí chung quanh đều bắt đầu bặm mèo. Hòa độn gió bão luẩn vũ. Trong chốc lát, hắn đông nhiên kết ấn, chợt quát một tiếng, nóng rực ngọn lửa từ trước mắt bên trong gió bão hình dạng xoắn ốc gào thét mà ra, tựa như một đầu gào thét viêm long, hướng phía cổ nổ hạ đám người bổ nhào qua. Hỏa diễm cùng cá mù khuấy động gió lốc đan vào lẫn nhau, hỏa mượn gió thổi, gió trợ hỏa uy, liệt diễm phạm vi cùng uy lực trong nháy mắt tăng gọn, hình thành một đạo che khuất bầu trời vòi rồng lửa, đem toàn bộ chiến trường thôn vệ trong đó. Nóng bỏng sóng lửa càn quét bốn phương, mặt đất bị vết cháy đến cháy đen băng liệt, liền không khí đều tại dưới nhiệt độ cao vặn bèo biến hình. Các nhị dạ làng cổ nổ hạ nhau nhau triệt thoái phía sau, ý đồ tránh né cái này hủy diệt tính đợt tấn công, nhưng mà thế lửa lan tràn cực nhanh, căn bản không chỗ có thể trốn. Tổ bị tổ tuy không đánh lâu ý, nhưng cổ nổ hạ đám người lần này có chuẩn bị mà đến, hắn tự nhiên không thể cứ như vậy xám xịt rời đi. Cái này cùng hắn đủ chỉ hạ mã đa dạ thân phận cực không tương xứng. Hắn cười lạnh một tiếng, dưới mặt nạ xạ dịn gẳng lóe ra đỏ tươi ánh sáng. Đã bọn hắn dám đến, vậy liền để bọn hắn trả giá thật lớn. Phong thuật chiến thuẫn. Ngay tại hỏa diễm sắp thôn vệ đám người nháy mắt, một thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện đến hồ cả đệ tứ Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ trước mặt, chính là Hỉ Dụ Cổ phái tới thủ hạ. Sau đó một đạo hào quang lóe lên, máy móc âm thanh quạt kẹt rung động. Chương 74, Sĩ Bở Phụ khoa học kỹ thuật nhị dạ chương 74, Sĩ Bở Phụ khoa học kỹ thuật nhị dạ cánh tay phải của hắn sớm đã tại nhận giới đại chiến bên trong bị chém đứt, bây giờ thay vào đó là một bộ từ Hỉ Dụ Cổ tự tay cải tạo nghĩa thể. Đây là Hỉ Dụ Cổ cải tạo đi ra đặc hóa Sĩ Bở Phụ khoa học kỹ thuật nhị dạ. Giang giác, anh. Cánh tay phải của hắn nháy mắt vỡ vụn, vô số kim loại bộ kiện như vật sống phi tốc gây dựng lại, trong chớp mắt hóa thành một mặt cực lớn tấm thuẫn. mặt tuấn phía trên lít nha lít nhít khắp đầy phong ấn thuật thức, tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra hào quang màu u lam. Oeng, vòi rồng lửa hung hăng đụng vào trên tấm chắn, nhưng mà, đủ để thiêu hủy hết thể liệt diễm lại tiếp xúc nháy mắt bị điên cuồng hấp thu. Trên tấm chắn phong ấn thuật thức như cùng sống vật lúc đích, đem hỏa diễm đều thôn vệ. Tích tích tích. Trên tấm chắn thanh năng lượng điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt liền đột phá 90. Sử dụng tấm tuấn nhị dạ con người đột nhiên co lại, sắc mặt kỳ biến, cái này hỏa diễm vi lực viễn siêu dự tính. Súng laser. Một giây sau, tấm tuấn mặt ngoài bỗng nhiên triển khai 18 cái lỗ thủng, vô số đạo ánh sáng chói mắt tựa như tia chớp bắn ra. Mỗi một chùm sáng tuyến đều ẩn chứa đủ để xuyên qua sắt thép khủng bố năng lượng. Cái gì? Xạ dìn gẳng của Obito đột nhiên co vào, tại cảm nhận được nguy cơ chí mạng ngay mắt. Hắn không chút do dự phát động cả mục ải, thân thể nháy mắt hư hóa, trốn vào dị không gian. Vâng. Súng laser chùm sáng xuyên qua hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí, mặt đất bị vênh ra một cái phóng thẳng mấy thước hố to. Vô số tia sáng như mưa to bắn vào trong đó, đem nham thạch, đất đai đều xuyên qua, thậm chí dư thế không giảm bắn về phía xa xa rừng rậm, nháy mắt nhóm lửa một cái biển lửa. Dấu ở một bên dị dạ trực tiếp triệu hắn hai cái tiên nhân con cóc rơi vào trên vai của hắn, bắt đầu tiến vào tiên nhân hình thức. Chiến đấu, như vậy mở màn. Thì dù cổ tùy ý lướt qua, liền bắt đầu tiếp tục cho Uchiha Obito nạp liệu, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đem cái này ra hỏa lưu lại. Nạp bị cả giờ mỹ nạ tột thì lợi dụng phi lôi thần cao tốc, mở ra không si đi thoáng hiện hình thức, không ngừng thử thăm dò Uchiha Obito. Bây giờ Obito, căn bản không phải đệ tứ Minato đối thủ, huống chi chung quanh còn có những người khác phụ trợ. Nạ giả sĩ cả cụ cái này trí thông minh siêu cao ra hỏa ở bên kia nhìn chằm chằm, thu thập lượng lớn tình báo tiến hành viễn trình chỉ huy. Một bên còn có Hỉ ủ gạ Hỉ dạ sĩ dùng bị ạ cựu gặng chăm chú nhìn Obito. Ám dẹm nhất tộc côn trùng sớm đã lặng yên không một tiếng động trải rộng không gian xung quanh, một khi Obito lộ ra mảy may sơ hở, chắc chắn thu nhận một trận cực kỳ tàn ác công kích. Obito lần này bại vong tựa hồ đã được quyết định từ lâu, trừ phi hắn có thể cướp đoạt cả cạ sĩ ánh mắt, thu hoạch được hai cả mù hại lực lượng. Không hổ là có được tia chớp vàng danh xưng hổ ca đệ tứ a, tiếp tục như vậy Obito không phải rượu. Tiềm phục tại bên trong lòng đất Blackjet, thoát sát sau lộ ra hai cái con mắt màu đen, nhìn xem bị cổ nổ hạ nhị dạ vây đánh Obito, có chút không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Nó nhịn không được nhỏ giọng thầm thì lên, thì dù cô ở trên đầu gió bên kia phóng độc nó cũng là biết đến. Liếc nhìn lại, Obito một mực ở vào bị áp chế trạng thái, cho dù có được cả mù cường đại như vậy năng lực, cũng bị chính mình con mắt còn lại sợ khiên chế. Blackjet chính tự hỏi làm sao viện trợ Obito thoát khốn lúc, trận chiến đấu này vậy mà đã kết thúc. Chuyện gì xảy ra? Hắn đi nơi nào rồi? Obito không biết vì sao duyên cớ, bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bắt lấy cơ hội, trực tiếp sử dụng ra một chiều phi lôi thần nhị đoạn, cho Obito đến cái dạ sẹn gần mũ. Sau đó Blackjet xoay dẹt trực tiếp nhập thân vào dưới mặt đất dắt lấy Obito tiểu tử kia một đường chạy như điên. Obito sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên cũng không phải là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một cái cường lực công kích nhường hắn tiến vào tàn huyết trạng thái, mà là hỉ dù cô độc tố phát huy tác dụng lớn. Thì dù cô lắc đầu bất đắc dĩ, chuyển thân trở lại sở nghiên cứu của mình tiếp tục nghiên cứu. Hắn đã không có phi lôi thần chi thuật, cũng không có không gian năng lực, đối mặt Obito loại tình huống này, bây giờ không có cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Nabikazer Minato nhìn thấy Obito chạy về sau, do dự một chút, vẫn là không có đuổi theo. Obito trên người phi lôi thần ấn ký đã như là lỗ xác lui xuống dưới, nhét vào dưới mặt đất, chính mình cũng đuổi không kịp hắn. Kết thúc đến chương nghiên cứu sau, thì rủ cô đi vào tiệm mì sợi ăn mì sợi. Nhà này ủy chỉ các mì sợi tại làng Cổ Nộ Hạ mở nhiều năm, chứng kiến rất nhiều nhị dạ trưởng thành. Nộ Hạ dạ Jin lúc còn sống, từng cùng Obito bọn hắn tới đây nếm qua mì sợi. Cả sĩ ngẫu nhiên cũng tới. Dù sao nơi này mì sợi hương vị quả thật không tệ, giá cả cũng so sánh thân dân. Thì dù cổ vừa ngồi xuống, liền lập tức chú ý tới cách đó không xa mấy chỗ ngồi lấy một vị dễ thấy mì dạ. Chỉ dựa vào đầu kia mang tính tiêu chí tóc, hắn liền nhận ra đối phương, Kakashi. Kakashi vẫn là như cũ, từ khi phụ thân sau khi qua đời, trở nên trầm mặc ít nói, thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Thì dù cổ cảm thấy, Kakashi gia nhập ám bộ sau, cả người càng thêm âm trầm. Hokage đệ tứ nã mì cả giờ mì nạ tổ vốn muốn mượn ám bộ nhiệm vụ nặng nề nhường Kakashi khôi phục lại. Từ trước mắt kết quả nhìn, tựa hồ đưa đến một chút tác dụng, nhưng là không nhiều lắm dùng. Thì dù cổ trong lúc lơ đãng chú ý tới cả cạ sĩ trên ánh mắt xạ gì gặng, càng ngày càng cảm thấy cái này Uchiha Obito ánh mắt 10 phần không sai. Nếu có thể nghĩ biện pháp đem tới tay liền là được, nhất là đem hai cái mắt nhãn thuật hoàn toàn chiếm làm của riêng. Cả cạ sĩ bản thân ngược lại là dễ dàng tiếp xúc, có thể Obito lại không được. Huống chi, hai cái hoàn chỉnh xạ gì gặng mới có thể phát huy xuất thần uy hoàn chỉnh lực lượng, mà lại ở vào cùng một không gian mới có thể hoàn mỹ thi triển. Obito tại dị không gian thời điểm, đoán chừng không ít bị cả cạ sĩ dùng thần uy hút đi vào, gặp xe bọn cù nải tập kích đi. Nhìn như vậy đến, Obito cũng thật sự là đủ xui xẻo. Mà lại Obito đối với cả cạ sĩ cái kia mới nghiêm túc yêu, dù vậy đều không có đem ánh mắt của mình thu hồi đi. Cả cạ sĩ mặt không thay đổi chờ đợi mình mỉ sợi. Thì dù cô cũng lời nhiệt tình mà bị hờ hững, hắn cùng cả cạ sĩ lúc đầu cũng không có gì giao tình. Chờ hỉ dù cô ăn xong mỉ sợi, cả cạ sĩ đã sớm ăn xong rời khỏi. Thì dù cô cũng không để ý, chậm rãi đi về nhà. Mới vừa đi tới bên hồ, liền nghe được sau lưng chuyển đến một hồi dễ nghe thanh âm. Thì dù cổ đại nhân, nguyên lai là mì tạ dạ xì ảng cổ tiểu gia hỏa này lại tới. Thì dù cổ sờ sờ đầu của nàng, cười hỏi, trễ như thế, làm sao không trả lại được nghỉ ngơi? Tiểu gia hỏa này kể từ khi biết hỉ dù cổ trong nhà có đủ loại chơi vui ăn ngon về sau, liền đặc biệt ưa thích kể cận hắn. Hỉ Dụ Cổ đại nhân, lão sư khoảng thời gian này đều không thế nào phản ứng ta, có phải hay không giận ta rồi? Bị Tạ Dạ Xi Ảng Cổ cúi đầu, đối với ngón tay, một mặt mất mát nói ra. Hỉ Dụ Cổ gãi đầu một cái, hắn ngược lại là rõ ràng họ Dụ Xỉ mà dĩ nghĩ. Bị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ cũng không thích hợp đi theo họ Dụ Xỉ mà cùng rời đi làng Cổ Nổ Hạ, mà lại có chính mình chiếu cố, họ Dụ Xỉ mà rời khỏi Cổ Nổ Hạ sau cũng sẽ không có quá nhiều nỗi lo về sau. Cho nên đối với Mị Tạ Dạ Xi Ảng Cổ tiểu gia hỏa này, họ Dụ Xỉ mà là có nhất định an bài. Tự nhiên là xem nhẹ liên quan tới dạy bảo nàng chuyện này, muốn để tiểu gia hỏa này có thể tại Cổ Nổ Hạ nghỉ dạ thôn thật tốt sinh hoạt. Chỉ bất quá tiểu gia hỏa. Chương 75, nhân thể thí nghiệm chương 75, nhân thể thí nghiệm tự nhiên là phi thường để ý lao sư của mình. Bất quá Hỉ Dụ Cổ mặc dù biết điều này, nhưng cũng không thể cùng Ảng Cổ tiểu gia hỏa này cụ thể giải thích cái gì. Thế là hắn cười cười, nói ra, dĩ nhiên không phải, chỉ là đoạn thời gian này, bộ nghiên cứu bên kia đặc biệt bận rộn, liền xem như ta cũng không có cách nào ảnh hưởng họ Dụ Xỉ mà gian bài. Nói xong hắn hung hăng vò một cái tiểu gia hỏa này đầu. Tiểu gia hỏa này tâm tư so sánh mất cảm, bất quá bởi vì phụ thân nàng hiện tại còn sống, Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ muốn so trong nguyên tắc sáng sủa rất nhiều. Thì dù cô đại nhân, ngài cũng không thể thường xuyên nhìn thấy lão sư của ta sao? Đương nhiên, muốn làm cho đối phương sinh ra cộng tình, biện pháp tốt nhất chính là làm cho đối phương biết rõ ngươi cùng hắn có tương tự cảnh ngộ. Bất quá Hỉ Dụ Cổ sát thực thật lâu không thấy họ Dụ Xỉ mà, hai người nghiên cứu phương hướng không giống nhau lắm. Cho dù tại cùng một cái nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm, nghiên cứu địa phương cũng sai lệch quá nhiều. Tự nhiên không biết thường xuyên gặp mặt. Lão sư thật bận điệu à, phía trước trong thôn còn có người truyền ngôn họ Dụ Xỉ mà lão sư có thể lên làm đệ tứ hồ cả đâu. Bị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ xem ra tâm tình không tệ, bắt đầu nói liên miên lại ngại nói lên sự tình khác. Hỉ Dụ Cổ thì ở một bên an tĩnh nghe, thuận tay mua mấy sâu ba màu thịt viên, đưa cho Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ. Nhìn trước mắt ba màu thịt viên, Hỉ Dụ Cổ lại một lần nghĩ đến Uchiha Itachi cùng Shisui. Không thể không nói, gia tộc cụ Uchiha thật sự là thừa thai thiên tài, có được mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặm cường giả cũng không ít. Tối thiểu xem ra đến bây giờ là như thế này, dù là đến hổ cả hậu kỳ, mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặm cũng là trọng yếu sức chiến đấu. Hỉ Dụ Cổ lại nghĩ tới Uchiha Mị Cổ tỏ phu nhân nở nang dáng người, không nhịn được âm thầm cảm thán, chậc chậc, phu gạ cụ thật là có phúc khí. Đúng, Hỉ Dụ Cổ đại nhân. Bị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng níu lại Hỉ Dụ Cổ ống tay áo. Làm sao rồi? Hỉ Dụ Cổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này. Lão sư phía trước dạy ta đồ vật, ta không hiểu nhiều lắm, Hỉ Dụ Cổ đại nhân có thể dạy bảo ta thoáng cái sao? Bị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ trông mong nhìn qua Hỉ Dụ Cổ hỏi. Hỉ Dụ Cổ nghĩ nghĩ, dù sao chính mình cũng không có việc gì, liền không có cự tuyệt. Sau đó Hỉ Dụ Cổ lôi kéo Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ đi vào sân huấn luyện, bắt đầu chỉ đạo nàng huấn luyện. Lấy Hỉ Dụ Cổ thực lực, mạnh như thác đổ chỉ đạo lên Ảng Cổ tiểu gia hỏa này, tự nhiên là mười phần nhẹ nhõm. Bất quá trận này huấn luyện không có kéo dài bao lâu, rất nhanh, trên trời bờ lại tuyển sẽ qua, hai người liền chuẩn bị rời khỏi. Hỉ Dụ Cổ ngẩng đầu liếc qua trên trời cuồng bạo tiếng sét, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tương lai Uchiha Sasuke phát minh lôi độn Kijin. Cái này nhận thuật quả thực thú vị, lấy tự thân trả cờ dạ dẫn động tự nhiên lực lượng, lực phá hoại khá cường đại. Đem Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ đưa về nơi ở sau, hắn rất nhanh liền trở lại trong nhà mình. Sáng sớm, Hỉ Dụ Cổ phòng thí nghiệm. Một vị nghiên cứu khoa học nhị dạ đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị vật thí nghiệm tương quan công việc an bài thỏa đáng sau, tới trước hướng Hỉ Dụ Cổ báo cáo. Hỉ Dụ Cổ đại nhân, cụ dạ mạ nhất tộc người tới. Hỉ Dụ Cổ dương mắt nhìn sang, cười nói ra, đây chính là các ngươi tuyển định vật thí nghiệm sao? Một bên cụ dạ mạ nhất tộc tộc lão mỉm cười gật đầu, đúng vậy Hỉ Dụ Cổ đại nhân. Hỉ Dụ Cổ lạnh nhạt nhìn về phía trước mắt hai cái thiếu niên, cụ dạ mạ Triệu Hạ Kỳ cùng cụ dạ mạ Triệu Dụ Kỳ. Hai người lập tức bén nhạy phát giác được, chính mình phảng phất bị cái nào đó đáng sợ bóng đè thú nhìn thẳng, toàn thân run lên, mồ hôi lạnh ngưng kết, không dám động đậy. Cụ dạ mạ Triệu Hạ Kỳ cùng cụ dạ mạ Triệu Dụ Kỳ, hai người này là cụ dạ mạ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong huyễn thuật thiên phú nhất xuất chúng. Hai người bọn họ vô cùng có khả năng kế thừa cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Cụ dạ mạ nhất tộc trưởng lão gật gật đầu. Giấy khế ước ký kết qua đi. Lần này tự nguyện tham dự thí nghiệm có nhất định tính nguy hiểm, mà lại biết đối với làng công khai. Nghiêm trọng, hai người bọn họ thậm chí khả năng tử vong, hoặc là chung kết bọn hắn nhị dạ kiếp sống. Hỉ Dụ Cổ lập tức nghiêm túc nhắc nhở. Cụ dạ mạ nhất tộc trưởng lão tầm mắt lấp lóe nhìn về phía hai nhỏ. Dù sao thí nghiệm tỷ lệ thất bại ai cũng không biết sẽ là bao nhiêu. Cụ dạ mạ nhất tộc đối với cái này hết sức rõ ràng, trưởng lão nhìn một chút hai đứa bé, cầm bắt chặt, ngẩng đầu, đón Hỉ Dụ Cổ tầm mắt nghiêm túc nói ra, "Không có vấn đề Hỉ Dụ Cổ đại nhân. Vậy thì bắt đầu đi." Hỉ Dụ Cổ gật gật đầu. Sau đó đi đến phía trước, cụ dạ mạ nhất tộc trưởng lão do dự một chút sau, cũng một lần nữa quyết định, nện bước kiên định bước chân, hướng phía Hỉ Dụ Cổ phương hướng đi theo. Cụ dạ mạ Triệu Hạ Kỳ cùng cụ dạ mạ Triệu Dụ Kỳ hai huynh muội không do dự trực tiếp đi theo. Bởi vì Hỉ Dụ Cổ thói quen, bộ nghiên cứu hạch tâm bộ môn thiết trí dưới đất. Dọc theo đường ánh đèn cùng đường hành lang mười phần sáng tỏ, nhường cụ dạ mạ Triệu Hạ Kỳ cùng cụ dạ mạ Triệu Dụ Kỳ hai huynh muội này không nhịn được sinh lòng thấp vọng. Bốn người tới một cái ghi chú huyết kế giới hạn cửa phòng thí nghiệm dừng lại, Hỉ Dụ Cổ mở cửa, mang theo ba người khác đi vào. Bên trong phòng là một cái rộng rãi lại che kín dụng cụ tinh vi cự đại không gian, căn phòng chính giữa trưng bày một cái giường, giường chung quanh lít nha lít nhít kết nối lấy các loại dây cáp cùng cao cấp thiết bị. Những thiết bị này bày ra tỉ trọng tinh tế, uy cách tiêu chuẩn, nhìn qua nhường người có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, ép buộc chứng người bệnh nhìn đều muốn chút tán. họ rồ xì mạt chính ôm một quyển sách, tựa hồ đang tra tìm được tư liệu gì. Thì dù cổ cười cười nói ra, họ rồ xì mạt, hiện tại phòng thí nghiệm ngươi tạm thời không cần à? Họ rồ xì mạt lắc đầu, dùng hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng nghiêm túc nhìn về phía trước mắt minh muội, nên miệng lên vẻ mỉm cười. Đương nhiên, họ rồ xì mạt vẫn chưa dừng lại lâu. Hắn quả quyết đem phòng thí nghiệm dừng lại, giao cho hỉ dù cổ sau, liền cũng không quay đầu lại chuyển thân rời đi. Đối với loại này không bị mời tham dự thí nghiệm, họ rồ xì mạt tự nhiên khinh thường tại mặt dạng mày dày lưu lại. Đợi họ rồ xì mạt thân ảnh biến mất trong tầm mắt, hỉ dù cổ mang theo cụ dạ mà một tổ người chậm rãi đi ra. Kaka dẫn đầu đi ra phía trước, em gái thì còn tại đằng sau do dự. Kaka đi đến bên giường, cấp tốc bỏ đi quần áo trên người. Thí nghiệm chính thức kéo ra màn che, cụ dạ mạ chìa ạ kỳ lặng lặng nằm trong phòng ương. Cụ dạ mạ chìa ạ kỳ bé ngoan nằm ở trên giường, tại mọi người hoặc yên lặng, hoặc lo lắng, hoặc ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú dựa theo hỉ dù cô yêu cầu điều chỉnh tốt tư thế. Hỉ dù cô không nhanh không chậm đè xuống trên mặt bàn một cái nút, trong chốc lát, vô số xiềng xích như linh động như rắn từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem cụ dạ mạ chìa ạ kỳ chăm chú trói buộc chặt. Từng đoạn thần bí phong ấn thuật ký hiệu ở bên cạnh hắn lấp lóe hiện lên. Sát theo đó, tại cụ dạ mạ chìa ạ kỳ hướng trên đỉnh đầu, một cái cực lớn nửa khung mũ giáp chậm rãi dâng lên, cùng một cái khác mũ giáp tinh chuẩn kết nối, kín kẽ đem đầu của hắn kẹt lại. Thì dù cổ hai tay kết ấn, rót vào trạ cờ dạ, nháy mắt kích hoạt toàn bộ lắp đặt. Sau đó hắn lấy ra một nhánh thuốc trích, hướng phía cụ dạ mạ chìa ạ kỳ nơi tim hung hăng đâm tới. Phốc phốc. Chương 01, bà cụ dạ, ngươi cũng không nghĩ chương 01, bà cụ dạ, ngươi cũng không nghĩ một giây sau, thì dù cô hoạt động không có mảy may chần chờ, một cỗ cường đại dược tề trực tiếp đánh vào cụ dạ mạ chìa ạ kỳ trái tim. Cụ dạ mạ chìa ạ kỳ chỉ cảm thấy một luồng kịch liệt đau nhức đánh tới. Tại thuốc trích rót vào trái tim nháy mắt, cả người nháy mắt mất đi khống chế, trước mắt một mảnh xanh đen, phảng phất rơi vào vô tận vực sâu. Nhưng ở loại tình huống này, tinh thần của hắn lại là phá lệ sinh động. Đây là một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Cụ dạ mạ chìa ạ kỳ chỉ cảm thấy thân thể của mình ở vào một loại như thật như ảo trạng thái, nặng dị thường, phảng phất bị vô hình gông xiềng giam cầm, không có cách nào động đậy. Bất quá hắn đại não lại dị thường sinh động, phảng phất bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, lâm vào một cái thần kỳ mộng đẹp. Cụ dạ mạ nhất tộc trưởng già bén nhạy cảm nhận được cái tia cổ quen thuộc trả cờ dạ gợn sóng, trong ánh mắt thoáng qua vẻ khác lạ. Cô ba động này rõ ràng là cụ dạ mạ chìa ạ kỳ tinh thần lực. Tại trong cảm nhận của hắn, cụ dạ mạ chìa ạ kỳ mộng cảnh tại trả cờ dạ ảnh hưởng dưới, chính lấy một loại kỳ dị phương thức hướng bốn phía quyết tán, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Phải biết, cái này thế nhưng là huyễn thuật lực lượng, mà cụ dạ mạ chìa ạ kỳ lại vô ý thức trạng thái liền có thể thi triển ra sức ảnh hưởng như vậy. Trước mắt hắn chưa thức tỉnh cũng học tập loại lực lượng này, chỉ khi nào nắm giữ, chắc chắn trở thành một tên nhận giới cao cấp nhất huyễn thuật sư. Thì dù cổ cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại có thể can thiệp đến tinh thần của mình. Lúc này dụng cụ thí nghiệm bắt đầu không ngừng phát ra chói tai còi báo động, tại dược tề tác dụng dưới, cụ dạ mạ chìa ạ kỳ không ngừng nghiền ép lấy tinh thần của mình cùng trả cơ dạ năng lượng, ý đồ kích hoạt trong cơ thể cất giấu lực lượng. Bất quá hắn lực lượng cơ thể hoàn toàn vô pháp đuổi theo tăng vọt lực lượng tinh thần, thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ, hiển nhiên sắp nhịn không được. Thì dù cô nhíu mày, trong lòng thầm than, xem ra lần này thí nghiệm vẫn là thất bại. Sau đó hắn từ một bên lấy ra một cái khác nhánh thuốc trích, lần nữa từ cụ dạ mạ chìa ạ kỳ trái tim vị trí rót vào. Làm cỗ này mới năng lượng cùng lúc trước năng lượng gặp nhau nháy mắt, bọn họ dung hợp thành một loại ở vào trạng thái yên lặng năng lượng, không còn đối với cụ dạ mạ chìa ạ kỳ thân thể tạo thành càng nhiều áp bách. Thì dù cô lắc đầu, nhìn thoáng qua cụ dạ mạ nhất tộc trưởng giả, còn là thu hồi những tâm tư đó. Sau đó hắn thi triển phong ấn thuật, chặt đứt cụ dạ mạ chìa ạ kỳ trong cơ thể quá nhiều lại mất khống chế năng lượng cao trả cơ dạ. Thất bại. Thì dù cô lạnh nhạt nói, cụ dạ mạ nhất tộc trưởng trên khuôn mặt già nua vui mừng còn chưa hoàn toàn rút đi, tình huống liền vội chuyển thẳng xuống dưới, cái này khiến trong lòng của hắn một hồi thất lạc. Hắn kinh ngạc nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích cụ dạ mạ chìa ạ kỳ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Kaka ta làm sao rồi? Một bên cụ dạ mạ chìa rủ kỳ thất hồn lạc phách bổ nhào vào Kaka bên giường, muốn tỉnh lại hắn. Thì dù cô trực tiếp thi triển vô tình thiết thủ, kẹt lại cổ của nàng. Một tay lấy nàng tốn đi qua, nghiêm nghị nói, nếu như ngươi không nghĩ hắn vĩnh viễn tỉnh không đến, cũng không cần kích thích hắn, nhường hắn thật tốt tính dưỡng tinh thần. Hắn tình huống sẽ như thế nào? Cụ dạ mạ trưởng lão nghe được hỉ dụ cổ sau, hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn thoáng qua cụ dạ mạ chìa ạ kỳ, thong dong nhẹ giọng hỏi. Trước quan sát một đoạn thời gian, chúng ta cần cụ thể tìm hiểu một chút chỗ nào có vấn đề, bài trừ hai hỏa ngầm về sau hắn liền có thể tỉnh lại. Không cần lo lắng, tinh thần của hắn phi thường sinh động, chỉ là hiện tại trả cờ dạ quá mức sinh động, đối với thân thể tạo thành áp bách, bởi vậy không có nguy hiểm tính mạng. Thì dù cô giải thích nói, tìm hiểu tình huống sau, cụ dạ mạ chỉ dù kỳ nhớ tới phía trước tộc trưởng ổn định chính mình nhất định muốn thuận theo hỉ dù cô đại nhân sự tình. Nàng muốn dẫn ca ca về nhà, trong lòng không khỏi một hồi hối hận. Đã tỉnh táo lại trưởng lão gật gật đầu, đối với hỉ dù cô không người nói ra, làm phiền ngài. Đợi hai người rời đi về sau, bên trong phòng khôi phục yên tĩnh. Thì dù cô lại một lần đánh giá đến cụ dạ mạ chìa ạ kỳ đến, trong lòng thầm than, bộ thân thể này thực tế là quá mức yếu đuối. Bằng không, bằng vào hắn năng lực này, tuyệt đối có thể trở thành xương bá nhận giới tồn tại, uy lực của nó không biết kém hơn xạ dịn gặng bao nhiêu. Trước đây xú nạ trong phòng tắm từ hỉ dù cổ trong nhà thoát đi sau, có hơn mấy chục ngày đều không có đi hỉ dù cổ nhà. Bất quá hôm nay nàng lại trở lại hỉ dù cổ nơi này. Xú nạ thông chi hỉ dù cổ, sau 3 ngày muốn sớm một chút đi nhà hắn, sau đó liền vội vàng rời khỏi. Ban đêm hỉ dù cổ biệt viện, lớn nhất trong phòng ngủ. xích sắt giống như rắn uốn lượn leo lên tại bạ cụ dạ trên da thịt, càng thêm nổi bật lên nàng kéo căng tuyến eo rung động lòng người. Nàng mũi chân miễn cưỡng chĩa xuống đất, mỗi một lần hô hấp đều để xiềng xích hơi rung động, phản phất liền kim loại đều tại đáp lại nàng run sợ nhiệt độ cơ thể. Thì dù cô đầu ngón tay thuận xiềng xích chậm rãi du đầu, phản phất tại xoa xoa một cái ra khỏi vỏ lưới dao. Trước đội bạ cụ dạ, hắn thở dài dán nàng sau thai bị mỏng mồ hôi thấm ướt sợi tóc trượt xuống, hiện tại liền đệ tử của ngươi mạ kỳ đều là ta. Bạ cụ dạ quay đầu, phát ra cười lạnh một tiếng, mồ hôi thuận cằm lăn xuống, rơi tại hắn đột nhiên chống đỡ gần ngón cái bên trên. Hắn cười nhẹ lấy dùng lòng bàn tay bôi mở giọt kia mồ hôi. Ngươi đại khái có thể tiếp tục phô trương thanh thế. Đầu gối của hắn đột nhiên chen vào nàng giữa hai chân treo không khe hở, mũi ủng chống đỡ nàng lay động gót chân, nhưng thân thể của ngươi nhưng so sánh miệng của ngươi thành thật nhiều. Nàng đột nhiên ngửa ra sau, xích sắt xoạt rung động, lại chỉ là đem chính mình càng sâu đưa vào hắn trong bóng tối. Thì dù cổ thừa cơ chế trụ nàng phần gáy, chóp mũi lao qua nàng nhảy lên kịch liệt động mạch cổ. A a, giết ta, nàng khàn giọng nói, lại tại hắn đột nhiên ngậm lấy nàng bành thai nháy mắt cắn môi dưới. Dì sắt vị tại khoang miệng lan tràn đồng thời, nàng nghe thấy hắn mút lấy viên kia nhỏ nhắn đông thai cười khẽ, làm sao không tiếp tục nói dọa. Hả? Xiềng xích đống nhiên thẳng băng. Hạ cú già đầu gối vọt tới hắn xương hung lúc, hắn sớm có đoán trước dùng bắp đùi đón đỡ. Vài vóc ma sát trầm đục bên trong, hai người giao thoa thở dốc bị phòng u ám không khí. Thật tiếc mới. Hắn đống nhiên bóp lấy eo của nàng hướng trên người mình ấn, ngươi giãy rủa dáng vẻ, sẽ chỉ làm ta càng muốn biết hơn ngươi xấu. Không bằng chúng ta đánh cược. Hắn chậm rãi cởi ra tay mình bộ yếm hóa. Kim loại trừ đụng nhau tiếng vang như là đến ngược, nhìn ngươi xuống lần cắn ta thời điểm. Có thể hay không mềm lòng? Hạ cú già, ngươi cũng không nghĩ ngươi cái kia cái tiểu đồ đệ mạ kỳ bị thương, liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Hạ cú già vừa nghĩ tới cái kia sùng bái chính mình tiểu gia hỏa, thân thể cứng đờ bắt đầu chậm rãi từ bỏ chống lại. Đã ăn nấu ngủ hỉ rủ cổ cũng không còn nhẫn lại, ngon miệng điểm tâm ngọt bắt đầu chịu thua liền ăn hết. Nha 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 tiếng khóc nhường sắt vách nổ hạ dạ Jin còn có cùng nàng cực kỳ tương tự mạ kỳ hai người đều có chút chịu không được. Che tại trong chăn giả vờ như là đà điểu chú ý đầu không để ý đôi. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Mặt trời lên cao. Chương 02, quận thành một đoàn chương 02, quận thành một đoàn hỉ rủ cổ nhìn xem quận mình thành lông xù một đoàn hạ cụ dạ cũng không có tiếp tục giày vào nàng. Phân phó nổ hạ dạ Jin còn có hạ cụ dạ tiểu đồ đệ cầm chắc tốt chiếu cố liền đi đi làm. Nổ hạ dạ Jin cùng mạ kỳ hai người do dự dự nhìn cả người không có sợi vải hạ cụ dạ, ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì. Ngày thứ ba sáng sớm, thì dù cổ sớm rời giường, đi ra bên ngoài chạy một vòng sau, liền vội vàng chạy tới Suna nhà. Đông 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 thùng thùng hỉ dù cổ không ngừng mà đập cửa phòng. Muốn chết phải không? Người ra hỏa này. Suna thanh âm lập tức vang lên, nàng giống như sủ lông lên con mèo, đi lên liền cho hỉ dù cổ một quyền. Là ngươi nhường ta sớm một chút tới. Hỉ dù cổ ngẩng đầu, lại chỉ thấy Suna mặc rộng rãi áo ngủ, chỗ cổ áo trên cơ bản lộ hàng. Suna cũng phát hiện hỉ dù cổ ánh mắt nhìn về phía lồng ngực của mình, sau đó sửng sốt một chút, mặt không đổi sắc trở lại gian phòng của mình đổi một bộ quần áo. Từ lần trước tại phòng tắm bị hỉ rủ cô nhìn hết về sau, chú nạ tại hỉ rủ cô trước mặt càng ngày càng thoải mái. Đường đi vừa ăn quá sớm cơm về sau, hai người đi ra ngoài đi tại trên đường cái. Chúng ta đi nơi nào? Hỉ rủ cô nhịn không được tò mò hỏi. Đi dạ mà nạ cả nhất tộc tiệm hoa. Chú nạ nói xong, hỉ rủ cô vô ý thức liền nghĩ đến nạ ạ kỳ, nét mặt của hắn trở nên mười phần nặng nề, mơ hồ tầm đó có thể thấy được một tia bị thương. Rất hiển nhiên, hôm nay là đi tế điện thời gian. Rất nhanh hai người bọn họ đi vào dạ mà nạ cả nhất tộc tiệm hoa. Đây là dạ mà nạ cả ý nổ cha mẹ đưa ra cửa hàng. Mặc dù lúc này dạ mạ nạ cả ỷ nổ còn chưa ra đời. Tú nạ mua hai bó hoa cúc, phân biệt đưa cho hỉ rủ cổ một chùm, màu trắng hoa cúc biểu thị đau thương. Hai người sau đó hướng phía cổ nổ hạ úy linh bia đi tới, chiến tử nghĩ ra đều sẽ bị an táng ở đây, nơi này coi là cổ nổ hạ nghĩa địa công cộng. Hỉ rủ cổ trầm mặc cùng sau lưng Suna, đồng nhiên, hắn chú ý tới một mập một gầy hai thân ảnh. Gầy cái kia thân mang màu đen áo lót, giữ lại mái tóc đen dài, chính là Orochimaru. Suna, đã lâu không gặp. Orochimaru nhu anh tuấn khuôn mặt cùng đặc biệt khí chất thực tế quá mức dễ thấy. Rất hiển nhiên, hắn mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra, trên thân còn nồng đậm tản ra một luồng huyết khí. Khi dù cậu nghiêng người sang nhìn về phía Orochimaru lúc, Orochimaru vô ý thức liếm liếm khóe miệng, sau đó nói ra, người gia hỏa này cũng từ trong phòng thí nghiệm đi tới. Khi dù cậu gật gật đầu. Lúc này một bên dị dị dạ cười ha hả đối với Suna Orochimaru nói ra, ba người chúng ta đã thật lâu không có tập hợp một chỗ. Orochimaru sau đó liếm liếm đầu lưỡi nói ra, chú nạ ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi mang những người khác tới tế điện. Ba người chúng ta từ trước đến nay đều không có mang qua cái khác ngoại nhân đến cổ nổ hạ úy linh bia nơi này. Tú nạ cũng không nói thêm gì, dì dì dạ trên mặt phủ lên vẻ cô đơn, quả nhiên vẫn là chính mình thua. Họ rồ xỉ mà diễn lặng nhìn thoáng qua một bên nạ ạ kỳ mộ địa, trong lòng thở dài một hơi, sau đó tránh ra vị trí. Phải biết, họ rồ xỉ mà thích nhất đệ tử, tuyệt đối hẳn là nạ ạ kỳ cái kia đần ra hỏa. Càng là tâm tư phức tạp người, liền càng ưa thích người đơn thuần, bởi vì loại người này tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Họ rồ xỉ mà nhìn xem sủ nạ cùng hỉ rủ cổ bông xuống đóa hoa, suy nghĩ vô ý thức bay xa. Ngươi gần nhất đang làm gì? Tú nạ chuyển hướng họ rồ xì mặt hỏi. Ta hiện tại cùng hỉ rủ cổ tại bộ nghiên cứu bên kia. Họ rồ xì mặt tại nạ ạ kỳ trước mộ cũng biến thành bắt đầu trầm mặc. Dĩ dĩ ra nhìn xem nạ ạ kỳ phân mộ, có chút trầm mặc. Từ khi nạ ạ kỳ sau khi chết, tú nạ cùng họ rồ xì mặt cũng không tiếp tục lúc trước tú nạ cùng họ rồ xì mặt, nhất là họ rồ xì mặt. Dĩ dĩ ra cảm giác cùng hai người bọn họ dần dần từng bước đi đến. khó được mấy người tụ cùng một chỗ, ta mời khách, mọi người cùng nhau đi ăn thịt nướng thế nào? Dĩ Dĩ Dạ xoay người, nhìn về phía mấy người cười hỏi. Mấy người đều đồng ý xuống dưới. Dĩ Dĩ Dạ đại đại liệt liệt đi ở trước nhất vì mấy người dẫn đường. Bốn người rất nhanh rời khỏi Cổ Nộ Hạ Úy linh địa, trên đường đi, Orochimaru lôi kéo Hỉ Dụ Cổ bắt đầu thảo luận lên hắn mới nhất linh cảm và số liệu, nghe được Sù Nạ nhịn không được nhíu mày. Dĩ Dĩ Dạ gần nhất một mực tại bên ngoài tìm kiếm đứa con được tiên đoán, chỉ bất quá hổ cả đệ tam đem hắn gọi quay lại. Bởi vì gần nhất Cổ Nộ Hạ có một cái đại địch, muốn để hắn tỏa chấn, cho nên hắn thời gian ngắn về tới trước đợi một hồi. Bốn người đi vào cửa hàng thịt nướng, lão bản lập tức tiến lên đón, mỉm cười nói ra, "Chú Nạ đại nhân, hổ cả đệ tam đại nhân đã tới, bọn hắn tại cái thứ nhất ghế lô." Chú Nạ hơi nhíu cau mày, nghĩ thầm lão đầu tử này chạy tới xem náo nhiệt gì. Nàng kéo ra ghế lô, chỉ thấy ngồi ở chủ vị chính là Sạ Dụ Tô Bí Hỉ Dụ Rèn, ngồi bên cạnh Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ. Sau đó hai bên trái phải theo thứ tự là Họ Đồ Si Ma cùng Dị Dị Dạ ngồi tới, Hỉ Dụ Cổ thì ngồi tại nhất phần đuôi, chú Nạ trực tiếp ngồi tại bên cạnh hắn. Mọi người ngồi xuống ăn uống trong chốc lát về sau, Dị Dị Dạ cùng Họ Đồ Si Ma không biết bởi vì nguyên nhân gì lại ầm ĩ bị hai người ầm ĩ đánh gãy, Sạ Dụ Tô Bí Hỉ Dụ Rèn có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn còn nghĩ cùng Hỉ Dụ Cổ nhiều trò chuyện vài câu, có thể chính mình cái này ba cái học sinh không có một cái bất lo, cũng không có nói lễ phép, nếu là cũng giống như Mị Nạ Tổ như thế liền là được. Mị Nạ Tổ nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, nhịn không được mỉm cười, nhưng nghĩ đến chạy trốn Obito, trên mặt của hắn liền treo một tia khói mù. Dù sao hôm nay có đoàn đại đầu mời khách, thì dù cổ không chút khách khí, trực tiếp điểm bên này quý nhất đồ vật. Tiểu tử ngươi thật đúng là không khách khí. Dĩ Dĩ Dạ khẽ miệng hơi run rẩy. Những thứ đồ khác đều có thể học, nhưng là không muốn cùng Sù Nạ đi học đánh bạc. Sa Dù Tổ bị Hỉ Dụ Rèn nhịn không được mở miệng nói ra, hắn có chút bận tâm Hỉ Dụ cổ lại bị Sù Nạ làm hư. Hắn cũng không phải tiểu hải tử, ta làm sao quản được đến, có thích hay không đánh bạc là chính hắn ý nguyện. Tu Nạ nhếch miệng, tùy ý nói. Lao đầu tử ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Dĩ Dĩ Dạ đảo trên lò nướng thịt nướng, tùy ý nói ra. Vậy còn ngươi? Ngươi chừng nào thì ý định rời khỏi? Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn lập tức chuyển di mục tiêu hỏi. Dĩ Dĩ Dạ lập tức một hồi nghẹn lời, sau đó nói ra, chờ Cổ Nộ Hạ bên này không có vấn đề về sau ta lại rời đi đi. Họ rồ xỉ mà không để ý đến chính mình cái kia hai cái đầu đất đồng đội, ngược lại cùng Hỉ Dụ cổ trò chuyện mười phần vui sướng. Mấy ngày gần đây nhất, bởi vì Cổ Nộ Hạ bên này cho hắn biên trợ, trong tay hắn tích lũy tài liệu thực tế nhiều lắm, không riêng gì tài liệu, còn có từng cái bí ẩn của gia tộc nhận pháp bí thuật loại hình tư liệu cũng càng ngày càng nhiều. Sau khi trở về, giữa hai người có thể nói chuyện chủ đề cũng rất nhiều. Hiện tại họ Đồ Sĩ Ma còn rất có nhân tình bị, so sánh trong nguyên tắc tính cách đến nói, mấy người đều có tương đối lớn khác biệt. Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn cũng có loại cảm giác lực bất tòng tâm, bất quá cùng ba người này ở cùng một chỗ ngược lại là mười phần vui sướng. Đáng tiếc, bây giờ cái này vui vẻ hòa thuận chẳng cảnh, tại cố định tương lai bên trong sẽ trở nên sử dụng bạo lực. Chương 3, màu lam nhỏ viên thuốc chương 3, màu lam nhỏ viên thuốc một trận náo nhiệt đồ nướng sau khi ăn xong, Hỉ Dụ Cổ đi theo Sù Nạ trở về nhà. Bốn định âu yếm Hỉ Dụ Cổ bị Sù Nạ không lưu tình chút nào đạp ra ngoài, mấy ngày nay mới vừa ăn vạ cụ dạ, trên người mùi đối với Sù Nạ vị đại sư này cấp bậc chữa bệnh nhị dạ quá rõ ràng. Ban đêm, tại Hỉ Dụ Cổ trong phòng thí nghiệm, cụ dạ mạ triệu ạ kỳ rên rỉ một tiếng sau, lập tức khôi phục ý thức. Hắn chỉ cảm thấy trong óc kịch liệt căng đau, thân thể mỗi cái bộ phận đều giống như hướng đại não phát ra vô hạn cảnh báo. Thân thể phảng phất đã bị nghiền ép đến cực hạn, thậm chí cho là mình sau một khắc liền biết tại kiệt sức cùng trong thống khổ chết đi. Nhưng giờ phút này thân thể của hắn chính ngâm tại một loại lấp đầy năng lượng trong chất lỏng, bị một loại ấm áp lực lượng làm dịu, như tia nước nhỏ, không ngừng mà chữa trị hắn thể lực cùng tinh thần lực, cho hắn lực lượng. Hắn khó khăn mở mắt ra, phát hiện chính mình cả người bị giam tại một cái hoàn toàn cột nước loại hình trong suốt khoang dinh dưỡng bên trong. Thì dù cô ở một bên nghiên cứu, huyết nhục của hắn tổ chức tựa hồ phát giác được cụ già mạ triệu hạ kỳ tỉnh, lúc này mới đi đến trước mặt hắn. Người đã tỉnh chưa? Hỉ Dụ Cổ nhìn xem mở ra một tia khe hở cụ dạ mạ triệu ạ kỳ hỏi. Cụ dạ mạ triệu ạ kỳ cũng nhận ra Hỉ Dụ Cổ, khó khăn quay đầu liếc nhìn bốn phía một lần, không có phát hiện chính mình quen thuộc nhất người thân. Phòng thí nghiệm ra chút ngoài ý muốn, cụ dạ mạ nhất tộc. Em gái của ngươi đã rời khỏi có mấy ngày. Hỉ Dụ Cổ kiên nhẫn giải thích nói. Ta thất bại sao? Cụ dạ mạ triệu ạ kỳ tựa hồ cuối cùng là buông xuống cái gì đó, khắp khuôn mặt là thất lạc, chỉ cần em gái không có việc gì liền là được. Hỉ Dụ Cổ lắc đầu, cười nói ra, không không không, ngươi đã thành công. Hỉ Dụ Cổ lời nói lập tức nhường cụ dạ mạ triệu ạ kỳ ánh mắt trừng lớn. Tinh thần của ngươi cùng thân thể nguyên bản gánh chịu không được huyết kế thức tỉnh tiêu hao, ta lợi dụng phong ấn thuật trực tiếp cưỡng ép phong bế ngươi thân thể, không ngừng mà kích thích thân thể của ngươi, tiêu hao thân thể của ngươi, nhường linh hồn không ngừng mà lớn mạnh, cưỡng ép thức tỉnh cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp, nếu như không thể tìm tới hợp lý cường hóa nhục thân phương pháp, như vậy kết quả của ngươi chính là bị mạnh mẽ tinh thần lực vọt thẳng phá nhục thân. Hỉ Dụ Cổ thở dài một hơi nói ra. Hỉ Dụ Cổ nhìn ra cụ dạ mạ triệu ạ kỳ muốn nói điều gì, tiếp lấy nói ra. Bất quá ngươi rất may mắn, sống tiếp được. Ta vì ngươi tiêm vào kiểu mới nhất thí nghiệm tính dược tề, loại thuốc này tác dụng phụ còn là thật lớn, nhưng nó xác thực có thể trong khoảng thời gian ngắn cực nhanh khôi phục nhân thể thể lực. Bên cạnh ngươi những chất lỏng kia là được, ta đã làm qua các loại thí nghiệm kiểm tra, đưa cho liều lượng vừa vặn cùng ngươi thức tỉnh huyết kế giới hạn tiến hành trung hòa, tại trong cơ thể ngươi hình thành cân bằng. Bất quá ngươi bây giờ chỉ có thể dựa vào loại chất lỏng này sống sót, nếu như muốn rời đi, cần tiến hành nhiều lần điều chỉnh thử. Tạm thời ngươi còn cần đợi ở ta nơi này một bên, ngày sau cũng không cần tùy tiện vận dụng trả cơ dạ cùng chiến đấu, tốt nhất mỗi ngày đến bộ nghiên cứu bên này kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Đợi đến lúc nào trong cơ thể ngươi huyết kế giới hạn ổn định, liền có thể bình thường sử dụng cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Thì dù cậu nghiêm túc hướng phía cụ dạ mạ Triệu Ạ Kỳ giải thích. Cụ dạ mạ Triệu Ạ Kỳ cảm thụ được bên người vô số lấp đầy sinh mệnh lực lượng từ trong cơ thể tràn vào, rất nhanh liền như là đợi tại mẫu thể bên trong, nặng nề ngủ thiếp đi. Phản phất lại trở lại mẫu thân ôm ấp, sau đó chính là một hồi ý thức u ám, không tự chủ được tiến vào ngủ say bên trong. Thật vất vả thu hoạch được loại này hy hữu tài liệu, thì dù cô tự nhiên sẽ không dễ dàng thả hắn rời khỏi. Thì dù cô quan sát lấy cụ dạ mạ Triệu Ạ Kỳ, sau đó ấn xuống một cái bên cạnh một cái nút, lập tức từ cụ dạ mạ Triệu Ạ Kỳ trên thân lần nữa chắt lọc một khối huyết đủ. Không thể không nói, đã thức tỉnh huyết kế giới hạn cụ dạ mạ Triệu Ạ Kỳ muốn so chính mình phía trước ghi chép cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế mạnh hơn nhiều lắm. Xem ra vẫn là có thể đổi mới thoáng cái này mạnh mẽ huyết kế. Thì dù cô gần nhất ngay tại điều phối một cái dược tề, ý định hung hăng kiếm lời một bút những người có tiền kia tiền. Bất quá cái này dược tề đoán chừng sẽ phá hư thanh danh của hắn, cho nên hỉ dù cổ gần nhất định tìm một cái dê thế tội, giúp mình gánh vác cái danh này. Hắn căn cứ chính mình nghiên cứu phát minh thành quả, khai phá ra 3 khoản dược phẩm. Trong đó 2 khoản xem như vật phẩm chăm sóc sức khỏe, công hiệu không giống nhau. Cuối cùng một cái thì là trọng trấn nam nhân hùng phong thần bí nhỏ viên thuốc. Những thuốc này cơ hồ đều chuyên môn điều chế thành đối với người bình thường thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương, thậm chí có thể bổ dưỡng thân thể thuốc tốt. Tại nhận giới bên trong, Lý Dạ mặc dù có không ít có thể sử dụng bí thuật, nhưng đối với phương diện này, dược phẩm nghiên cứu tuyệt đối là ít càng thêm ít. Thì dù cô hoàn toàn có thể bằng vào cái này màu lam nhỏ viên thuốc, lượng lớn thu gặt năm đại quốc bên trong quý tộc kim tiền. Nhận giới có không ít bí dược, một chút bí dược thậm chí có thể tổn hại thân thể đến nhường Lý Dạ tiến bộ trên diện rộng. Tựa như Uchiha Hạ Sủ Kẻ đi tìm Orochimaru về sau, phục dụng không ít đối với thân thể có hại bí dược, cái này cùng loại cấm dược đồ vật đối với rất nhiều Lý Dạ đều hữu hiệu quả. Bá đạo nhất khả năng chính là Akimi chia nhất tộc 3 màu bí dược. Hạ kỳ mỉ chia nhất tộc vì tăng cường thực lực, nghĩ ra đủ loại bí dược đối bọn hắn đến nói cực kỳ trọng yếu. So sánh dưới, nghiên cứu phát minh vật phẩm chăm sóc sức khỏe so bí dược đơn giản nhiều. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe đơn giản chính là khôi phục một chút thể lực bảo dưỡng thân thể loại hình. Lấy hỉ rủ cậu nghiên cứu khoa học năng lực, tự nhiên có thể tùy tiện làm được. Vẹn vẹn tốn hao 3 ngày thời gian, thì rủ cậu liền làm ra 2 loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Cuối cùng một loại màu lam nhỏ viên thuốc, thì rủ cậu dùng rẻ nhất dược liệu thành phẩm chế tác được. Mỗi cái viên thuốc ước chừng chỉ có 10 gram, phân lượng cũng không lớn, thành phẩm giá cả không đến một bát mì sợi giá cả. Bất quá thứ này lợi nhuận đặc biệt cao, trên cơ bản những thứ này viên thuốc bị hỉ rủ cổ đem giá cả ép tới trình độ nhất định sau. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe trực tiếp lấy 50 lần giá cả bán ra, màu lam nhỏ viên thuốc càng là trực tiếp lấy 200 lần giá cả bán ra. Cái đồ chơi này đối với người bình thường đến nói khả năng quý một điểm, nhưng từ vừa mới bắt đầu chính là mặt hướng kẻ có tiền. Đương nhiên cũng có hòa dân bản bảo vệ sức khỏe dược phẩm, thành phẩm cắt giảm đến nguyên bản 1/10 bán cho bình dân. Dù nạ mấy ngày nay cùng hỉ rủ cổ vẫn còn tương đối thân cận, nàng tự nhiên biết rõ hỉ rủ cổ bây giờ tại làm chuyện gì. Thì dù cổ gần nhất lại bắt đầu mới xây nhà xưởng, chuyên môn sinh sản những thứ này vật phẩm chăm sóc sức khỏe, xa so với đánh bạc càng thêm bạo lợi. Từ trong sòng bài đi ra, một mặt suối quậy xù nạ tiếp tục tại cổ nổ hàng ngựa lớn trên đường đi dạo. Nàng nghĩ thầm lúc này sắc trời không còn sớm, tùy tiện tìm một nhà quán rượu, hung hăng uống mấy chén, ăn ngon uống ngon về sau lại chạy đến hỉ dù cổ trong nhà đi ngủ. Ngay tại đi ngang qua cửa hàng đồ ngọt thời điểm, xù nạ không biết thế nào, quỷ thần xui khiến đi vào. Có lẽ là thụ đến hỉ dù cô đặc biệt thích ăn đồ ngọt ảnh hưởng, xù nạ đi vào trong tiệm muốn một chút đồ ngọt. Lão bản, đến 5 xuyên 3 màu thịt viên. Tú nạ tìm một cái nhàn rỗi cái bàn ngồi xuống, lẩm bẩm, mệt mỏi quá a. Hỉ dù cổ, lẩm bẩm hỉ dù cổ. Tú nạ ánh mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ là đang do dự cái gì. Chương 04, phòng tắm Tú nạ chương 04, phòng tắm Tú nạ lao bản ân cần tiếp đãi. Đối với Tú nạ như thế một vị danh nhân, những lao bản này còn là rất quen thuộc. Tú nạ bất lương ham mê là đánh bạc uống rượu, bình thường thích ăn đồ ăn là gà rán, nàng cũng không thích ăn cái gì ngọt ngào đồ vật, đặc biệt là thịt viên cái này. Bất quá cái này cũng không đại biểu nàng hoàn toàn không thể nào tiếp thu được đồ ngọt, tỉ như trẻ dương canh loại này từ trắng su gà, cụ hệ nai đậu đỏ, thạch trắng, hạt dẻ phấn tạo thành sản phẩm, nàng liền rất thích ăn. Nhưng 3 màu thịt viên hoàn toàn không tại nàng thường ngày thực đơn bên trong, chỉ bất quá hỉ dù cô đặc biệt ưa thích loại thức ăn này, chú nạ cũng có chút hiếu kỳ. Lão bản, cho ta đến 50 xuyên 3 màu thịt viên, thêm một bát nữa chè đậu đỏ. Lúc này, một người mặc vớ lưới đánh cá, bên trong đắp phức tạp hoa văn màu vàng nhà táo khoác, xem ra tùy tiện thiếu nữ đi đến, đối với nơi này rất quen thuộc dáng vẻ. Nàng tựa như là họ rổ xì mãn đệ tử, chú nạ liếc qua thiếu nữ, trong lòng tựa hồ có chút ấn tượng. Cũng không biết Ozoro sĩ mà vừa ý tiểu gia hỏa này cái gì đó. Lấy ảng cổ thiên phú, bị Su nạ xem nhẹ cũng rất bình thường, bất quá lại nghĩ tới ảng cổ phụ thân tựa hồ cùng Ozoro sĩ mà có chút gặp nhau, cũng liền thoải mái. Vì tạ giả sĩ ảng cổ, Ozoro sĩ mà đệ tử, sở trường Ozoro sĩ mà giáo sư các loại rắn hệ nhân thuật cùng bộ phận phổ thông nhân thuật, tính cách hào sảng, mê, xúc động, thô lỗ. Trên cơ bản không có một chút Ozoro sĩ mà ưu điểm, thậm chí hoàn toàn không có khoa học nhị dạ thiên phú. Bất quá nói đến, Ozoro sĩ mà mấy người đệ tử thật giống đều rất đột nhiên. Tại nhẫn giới đại chiến bên trong, cái kia thứ nhất số mãng phu nạ ạ kỳ bọn thẳng vào chiến trường, rơi vào địch nhân trong cạm bẫy, Orochimaru muốn cứu đều không có cứu thành. Thứ hai mãng phu bằng cổ, tại trung nhận sát hoạch thời điểm ý đồ cùng chính mình sư phụ cùng đến chỗ chết, cuối cùng trực tiếp mất đi một tượng, một mực đánh xì dầu, mỗi ngày ăn 3 màu thịt viên, đến bộ rủ tổ chuyện trực tiếp ăn thành cổng cảnh mập đậu dáng người. Thứ ba mãng phu giả cỡ sĩ Kabuto, kế thừa họ rồ xì mạt di sản về sau, không nhìn bài dị phản ứng, trực tiếp cho mình cắm vào họ rồ xì mạt để lại tế bào, quả thực mãng đến một nhóm. Thứ tư mãng phu hữu chỉ hạ xạ sủ kẻ, trời trong, mưa cạnh, nhị trụ tử lại cảm thấy chính mình đi. Cảm thấy mình đi liền sông đi lên, cho tới bây giờ đều là không biết trời cao đất rộng, cảm giác chính mình vô địch thiên hạ, sau đó liền bị người hung hăng đánh một trận. Hiện giai đoạn đẳng cổ cũng bất quá mười mấy tuổi, cùng quá thời hạn lao thái bà không giống, nàng còn là một cái tại bảo đảm chất lượng bên trong thiếu nữ. Xem như cổ nổ hạ một vị tuổi trẻ trung nhẫn, thực lực của nàng dù không thể cùng cả xì loại này tuổi trẻ tinh anh so sánh, nhưng ở người đồng lứa bên trong tuyệt đối là thuộc về hàng đầu. Tu nạ đại nhân, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Ảng cổ ngắm nhìn một phía, nhìn thấy Tu nạ thời điểm lập tức hưng phấn chạy tới, dù sao Tu nạ là sư phụ mình đồng bạn. Tu nạ lúc này chính mừng rỡ thanh tĩnh, thời kỳ này Tu nạ còn không có rời khỏi làng, chưa mở ra cái kia cực đến liệm xiểm trở thành thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chuyển kỳ dê béo lớn con đường. Tự nhiên không có quá nhiều người quấy rầy nàng. Đương nhiên, Tu nạ thuộc về người món ăn nghiện còn lớn chuyển kỳ dê béo lớn đặc chất đã sơ hiện mánh khỏe, bất quá tạm thời còn tại hỏa quốc bên trong dừng lại. Mà lại nàng còn mỗi ngày chơi bời lêu lổng tại cổ nổ hạ lắc lư, mặc dù bị người tôn sùng, nhưng cũng không giống mấy chục năm về sau mọi người truyền miệng trong truyền thuyết như vậy hoàn mỹ nữ nị dạ, còn là rất thân dân. Không sao, tới cùng ta cùng một chỗ ăn đi. Tu nạ khoát tay áo, không để ý chút nào nói ra. Dù sao cũng là họ đổ xì mà người bạn cũ này đệ tử, cùng với nàng xác thực còn rất thân cận, Tu nạ cũng nguyện ý cho nàng mặt mũi này. Rất nhanh, hai người điểm thịt viên liền đưa lên. Mị tạ giả xì ẳng cổ tại Tu nạ trước mặt trực tiếp hào phóng bắt đầu ăn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, mở miệng một tiếng thịt viên. Cái này khiến ngồi tại đối diện Tu nạ rất khó lý giải, thì dù cô cũng thế, ẳng cổ cũng thế, tại sao luôn yêu thích ăn loại này ngọt ngào ngán đồ vật. Tu nạ thử cắn một viên thịt viên, cảm nhận được thịt viên mang tới loại kia chân bóng ngọt ngào cảm giác, nhịn không được nhíu mày. Cái đồ chơi này nàng còn là ăn không quen, không thích chính là không thích, cũng sẽ không bởi vì ép buộc chính mình ăn mà yêu. Bất quá Tu nạ mặc dù không thích ăn, nhưng vẫn là nhường chủ quán cho nàng đóng gói tốt mang đi. Tu nạ đại nhân, lần sau cùng một chỗ ăn thịt viên a. Ảng cô một bên cắn thịt viên một bên hướng đi tới cửa Tu nạ nhiệt tình kêu gọi. Tu nạ khoát khoát tay, cũng không nói gì, trực tiếp rời khỏi. Trên đường nàng tựa hồ cởi ra cái gì tâm kết, hạ quyết định cái gì quyết tâm. Sắp trời dần muộn, mặt trời chiều ngã về tây, thì rủ cổ cùng họ rồ xì mà nhằm vào cụ già mà chia hạ kỳ triển khai nghiên cứu. Đi qua một ngày khẩn trương nghiên cứu giao phong sau, thì rủ cổ mười phần thỏa mãn kéo lấy mọi mệt thân thể hướng phía trong nhà đi tới, lại là phong phú một ngày. Quả nhiên, ở trên đời này cũng chỉ có họ rồ xì mà có thể lý giải chính mình, hắn mới thật sự là thiên tài. Thì rủ cổ vừa nghĩ vừa móc ra chìa khóa phòng, hướng phía trong phòng đi tới. Cửa trước bên kia tán lạc một đôi màu đen bằng da dày sảng đạn, thì rủ cổ lập tức hiểu rõ, đoán chừng Tu nạ tên kia lại chạy tới. Hắn hiện tại đã có thể nghĩ đến trong phòng là cái dạng gì. Không ra hỉ rủ cổ châu đoán, trong phòng tràn ngập mùi rượu, Tu nạ hiển nhiên lại một lần nữa uống say. Trên mặt bàn có một cái túi ba màu thịt viên. Trở về, Tu nạ nghe được động tĩnh, mơ mơ màng màng hướng phía bên này nhìn lại. Lúc này hỉ rủ cổ chính mình cửa phòng tắm vừa vặn kéo ra, nhiệt khí không ngừng mà hướng phía bên ngoài phun trào ra. Tu nạ toàn thân trên dưới vẹn vẹn chỉ bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm, bất quá kích thước hơi có chút nhỏ, không thể hoàn toàn che khuất nàng cái kia da thịt nhắn nhủi trắng nõn. Nàng tay phải dẫn theo một đầu khăn mặt, cứ như vậy đi chân đất đi tới, đi đường thời điểm, dáng người hơi rung nhẹ. Tay phải thể chạy một đầu khăn mặt, cứ như vậy đi chân đất đi tới, đi đường thời điểm, trước ngực còn thoáng một cái sóng lớn mãnh liệt. Khăn tắm phía dưới, khe danh tuyết trắng, làm người say mê, nhường người không nhịn được muốn kiểm tra cảm giác. Vừa tắm rửa xong Tu nạ, nhiệt độ cơ thể rõ ràng so bình thường cao không ít, ngày bình thường da thịt trắng nõn cũng chầm chậm nổi lên một tia đỏ thắm. Trên mặt đỏ ửng tán ra, trong trắng lộ hồng, rất là mê người. Thì dù cổ cương ép ngăn chặn tim đập của mình, quả nhiên Tu nạ đối với hắn có tuyệt đối lực hấp dẫn. Vừa vặn ta đói bụng, nhanh đi cho ta làm ăn chút gì. Tu nạ vây vây đầu, mái tóc màu vàng nóng theo hoạt động lắc lư, trước ngực cũng theo đó có chút chập trùng, dẫn tới hỉ rủ cổ tầm mắt khó mà rời. Tu nạ tiện tay đem lau xong tóc khăn mặt treo ở bên cạnh móc nối bên trên, sau đó cứ như vậy đại đại liệt liệt hướng phía tủ lạnh bên kia đi qua. Tựa hồ là lần trước trong phòng tắm phát sinh sự tình về sau, Tu nạ tại hỉ rủ cổ trước mặt càng ngày càng thả tự mình. Hỉ rủ cổ nhìn thoáng qua, mặt ngoài không thèm để ý chút nào. Mới vừa tắm rửa xong, hắn có chút nghĩ uống ướp lạnh có cả có lạ thấm giọng nói. Nhìn Tu nạ bộ dáng này, để trong lòng hắn càng thêm nóng nảy lên. Chương 05, xa vào tại Tu nạ lòng dạ chương 05, xa vào tại Tu nạ lòng dạ bất quá hắn còn là khắc chế chính mình, tận lực khôi phục thường ngày đạm mạc, hỏi, không có gì, ta chỉ là muốn hỏi ngươi muốn ăn chút gì, thì như tùy tiện làm chút gì. Bất quá hắn khỏe mắt liếc qua vẫn là không nhịn được nhìn về phía Tu nạ lộ ra ngoài da thịt, cái kia tuyết trắng màu sắc quả thực kinh người. Cái này còn muốn hỏi sao? Xưa nay không là ngươi làm cái gì, ta ăn cái gì sao? Hôm nay chẳng lẽ gặp được cái gì đáng phải cao hứng sự tình rồi? Tu nạ từ trong tủ lạnh cầm ra một bình ướp lạnh Coca-Cola, ngực một hớp, sau đó có chút kỳ quái nhìn về phía mặt không biểu tình Hiruko. Hiruko gật gật đầu, phối hợp đi phòng bếp bên kia bắt đầu công việc lưu đủ lên. Dù sao hắn biết rõ Tu nạ rất thích ăn những cái kia cao nhiệt lượng bị coi là đồ ăn vặt đồ vật, Hiruko tự nhiên nguyện ý cho nàng làm một chút. Đồ ăn vặt đối với Tu nạ đến nói cơ hồ không có cái gì lực tổn thương. Lấy nàng năng lực, có thể nháy mắt chữa trị thân thể của mình, tự nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, thậm chí có thể thưởng chú thanh xuân, đề cao thân thể cơ năng. Có âm phong lớn tại, nàng có thể một mực duy trì chính mình trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn sẽ không xuất hiện mập mạp biến dạng loại hình tình trạng. Dù nạ cũng sẽ không giống ngạc cổ, xuất hiện họa phong đại biến thành khoai lang hình thể tình huống. Dù nạ cũng không cần giống như cái khác yêu mị nữ sinh một dạng tính toán tỉ mị sinh hoạt, khi sinh ăn uống ham muốn. Ngược lại thái độ khác thường, đối với các loại đồ ăn ai đến cũng không có cự tuyệt, hoàn toàn có thể không hề cố kỵ điên cuồng dùng dụng. Chỉ có thể nói chữa bệnh nhị dạ thật là có ý lại không sợ gì. Dù nạ ôm một thùng lớn có cả có lạ, đại đại liệt liệt ngồi ở trên ghế salon, co lại chân, sau đó ôm lấy cái này một thùng lớn ướp lạnh có cả có lạ, ngực. Quá trình bên trong, bởi vì nàng hoạt động quá lớn, nguyên bản liên hệ đến lỏng lẻo lẻo khăn tắm trở nên càng thêm nông rộng, miễn cưỡng chỉ có thể che khuất bộ vị mấu chốt. Nhưng Sú Nạ bản thân nhưng không có mảy may phương diện này lo lắng, thậm chí bởi vì cảm thấy oi bức, dùng sức giật giật trước ngực khăn tắm, cảm giác chỉ cần một trận gió nhỏ thổi qua đến, khăn tắm liền có thể bay đi. Nhiều người muốn xa vào tại ngực của nàng trong ngực. Sú Nạ vốn là tính cách hào sảng, lại tăng thêm lần trước trong phòng tắm sự tình, nàng tại Hỉ Dụ Cổ trước mặt không có bất kỳ cái gì phong phạm thuộc nữ. Tại Hỉ Dụ Cổ trong nhà liền như là đang ở nhà mình, hoàn toàn thẳng thắn đối đãi. Sau đó hai người ăn thoải mái, Hỉ Dụ Cổ cũng biết Sú Nạ hiện tại nguyện ý trở lại trong nhà mình, vậy đã nói rõ tiếp nhận hoa tâm hắn. Hỉ Dụ Cổ tự nhiên cũng không phải loại kia bệnh liệt dương nam nhân. Lúc này chuẩn bị lãng mạn tiệc rượu. Mùi hổ phách chất lỏng tại trong ly thủy tinh lưu chuyển, chiết xạ ra lò sưởi trong tường khiêu động ánh lửa. Hỉ Dụ Cổ đem chén rượu đẩy qua mặt bàn lúc, đầu ngón tay cùng vách ly va chạm ra thanh thúy tiếng vang. Dù Nạ tiếp nhận ngửa đầu uống cạn, trong cổ đạo kia duyên dáng đường cong theo nuốt hoạt động chập trùng, rượu chất lỏng tại nàng khỏe môi lưu lại thoáng qua liền mất bóng ánh. Chầm một chút, thanh âm hắn chìm ở lò lửa đốt nốt âm thanh bên trong, rượu này hậu kình rất đủ. Chừng nào thì bắt đầu lo nghĩ tiểu lượng của ta. Nàng nhíu mày lúc, tường đỏ đang từ sau hai lan tràn đến xương gò má, giống như giấy tuyên bên trên choáng mở son phấn. Từ hắn cụp mắt chuyển động ly rượu, trước đây thật lâu. Dù Nạ tầm mắt miêu tả lấy gò má của hắn hình dáng, trắng xanh dưới làn da có thể thấy được nhạt thanh huyết quản, xương gò má ném xuống bóng tối nhường hắn thần sắc càng lộ vẻ u ám. Làm ánh lửa lướt qua hắn rủ xuống lông mi, những cái kia kỹ càng bóng tối liền tại hắn dưới mí mắt rung động, như là sắp chết bươm bươm cánh. Người không giống. Nàng nghe thấy chính mình nói, biến tốt còn là xấu đi. Hắn bỗng nhiên dương mắt, ánh trăng cùng ánh lửa tại hắn trong con mắt sen lẫn thành quỷ dị màu hổ phách, giống như thanh kiếm ra khỏi vỏ. Móng tay của nàng lọt vào lòng bàn tay, biết rõ biết cắt đứt tay, lại làm cho người nghĩ nắm chặt. Hắn cười nhẹ lấy đưa tay, đốt ngón tay lướt qua nàng khỏe môi lúc mang theo mỏng kén thô ráp xúc cảm. Cái kia sợi tóc vàng bị dắt đến nàng sau tai. Có thể ngươi còn là đến. Tiếng mưa rơi bị nặng nề màn cửa ngăn cách thành mơ hồ bối cảnh âm. Dù Nạ ngồi tại mép giường, đầu ngón tay dọc theo miệng ly vẽ vòng, ly thủy tinh xuôi theo phát ra nhỏ bé bù bù. Thì dù cô đứng ở phía trước cửa sổ, ánh trăng đem hắn thon dài thân ảnh kéo đến càng lộ vẻ cô tuyệt, áo sơ mi lần sau bị xuyên đường gió nhấc lên một góc. Làm hắn tới gần lúc, Dù Nạ nghe được mùi máu tươi lẫn vào nước mưa khí tức. Lừa đảo. Nàng lên án nói. Cũng vậy. Dù Nạ. Hắn gọi tên của nàng như là thở dài, âm cuối tiêu tán tại nàng rung động lông mi ném xuống trong bóng tối. Đầu ngón tay của hắn tại gò má nàng lưu luyến, cuối cùng dừng ở cằm, nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng. Dù Nạ có thể nghe được hắn hô hấp bên trong nhàn nhạt mùi rượu, hỗn hợp có nước mưa cùng dị sắc khí tức, cái này khiến nàng nhớ tới trên chiến trường bị nước mưa cọ rửa cùng lại. Ngươi vẫn đang đếm nhịp tim sao? Hắn đột nhiên hỏi, ngón cái mơn trớn nàng bên gáy khiêu động mạch đập. Dù Nạ bỗng nhiên bắt hắn lại cổ tay, lại tại chạm đến làn da lúc nhẹ lực đạo. Nhiệt độ của người hắn so với nàng trong trí nhớ càng nóng, xương cổ tay chỗ mạch máu tại nàng dưới lòng bàn tay thình thịch nhảy lên. Chữa bệnh nhị dạ thói quen xấu. Nàng thấp giọng nói, lại không có thể ngăn cản chính mình tiếp tục số, 120 lần, so hắn bình thường nhanh hơn nhiều. Thì dù cổ cười khẽ, túi người lúc sợi tóc rủ xuống, đảo qua nàng lộ ra vài cái cổ. Làm hắn môi dán lên nàng hai lúc, Dù Nạ không tự giác nắm chặt ga giường. Ngươi biết không? Nóng lướt khí tức chui vào ống hai, tiếng tim đập của ngươi. So tiếng mưa rơi càng nhao nhao. Nàng há mồm muốn phản bác, lại bị hắn thừa cơ phong bế đôi môi. Nụ hôn này mang theo cồn cay độc, hắn răng nanh lao qua nàng môi dưới lúc gây nên nhỏ xíu nhói nhói. Dù Nạ nắm chặt hắn cổ áo, không biết là muốn đẩy ra còn là rút ngắn. Vài vóc tiếng ma sát tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Hắn kimono từ đầu vai trở xuống, lộ ra trắng xanh lồng ngực, phía trên giao thoa lấy màu nhạt vết sẹo. Dù Nạ quỷ thần xui khiến đưa tay đụng vào, đầu ngón tay xuống da thịt lập tức kéo căng. Những này là? Nàng thanh âm phát hàn. Người vắng mặt chứng minh. Hắn nắm chặt nàng du di tay, đặt tại chính mình trong ngực. Dưới lòng bàn tay truyền đến gấp rút hùng hồn chấn động, như là vây ở trong lồng dã thú. Ngoài cửa sổ một đạo thiểm điện sẽ qua, nháy mắt ánh sáng bên trong, nàng thấy rõ trong mắt của hắn quần quần màu tối. Một giây sau thiên lôi nổ vàng, hắn thừa cơ đưa nàng ép vào đệm giường, tóc vàng tản ra như trăng vỡ ánh sáng. Một cơ hội cuối cùng. Hắn chống đỡ lấy nàng cái chán thở dốc, đẩy ra ta. Dù Nạ đáp lại phương thức là giật ra thắt lưng của hắn. Kim loại trừ vòng nện ở trên sàn nhà, thanh thúy tiếng vang rất nhanh bị tiếng mưa rơi nuốt hết. Nụ hôn của hắn dọc theo xương quai xanh một đường hướng phía dưới, tại mỗi cái sẹo cũ bên trên dừng lại. Dù Nạ ngửa đầu nhìn xem lay động trần nhà, hoảng hốt cảm thấy cả tòa dinh thự đều tại mưa to bên trong trôi nổi. Làm hắn ngón tay xâm nhập lúc, nàng cắn bả vai hắn ức chế dễ gì, nếm đến nước mưa cùng máu hương vị. Nhìn ta. Hắn bóp lấy nàng cái cầm ra lệnh, ta muốn thấy rõ ngươi mỗi lần run rẩy. Sen lẫn hô hấp dần dần đồng bộ, tiếng va chạm lẫn vào ngoài cửa sổ gấp hơn mưa rơi. Kéo kẹt thanh âm không ngừng vang lên. Chương 06, một ngày một đêm chương 06, Một ngày một đêm có như vậy một cái mắt, Tú Na ảo giác bọn hắn trở lại 20 tuổi trên trường, chỉ bất quá bây giờ vũ khí biến thành răng cùng móng tay, mà vết thương đem ở lại nhìn không thấy địa phương. Làm tiếng sấm lần nữa nổ vang lúc, thì dù cổ cắn nàng phía trước trang giáp. Tú Na nắm lấy hắn phía sau lưng ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, tại trắng xanh trên da lưu lại 10 đạo đỏ tươi trăng lưới liềm. Mặt trời lên cao về sau, thì dù cô một mặt mệt mỏi ôm rõ ràng nằm ngáy ho ho lên. Không thể không nói Tú Na cường hóa thân thể sắc thực phi thường đúng chỗ, thì dù cô loại này đã đi qua chính mình dược tề nhiều lần cường hóa thân thể cũng thiếu chút không có đứng vững. Lúc lên lúc xuống, thoáng cái vừa lên. Hắn thật là một giọt đều không có. Hai người trực tiếp một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, thì dù cổ tinh thần hề phải tiến về phòng thí nghiệm. Thì dù cổ đại nhân, buổi sáng tốt lành a. Một đạo hoạt bát sáng sủa thanh âm lập tức vang lên, nguyên khí thiếu nữ mỹ tạ dạ xỉ ảng cô đột nhiên xuất hiện tại hỉ dù cổ trong tầm mắt, nhường có chút thất thần hỉ dù cổ giật nảy mình. A, là ảng cô a. Thì dù cổ hữu khí vô lực nói ra. Ảng cô cái mũi kéo ra, nếu mày nói ra, thì dù cổ đại nhân, ngài trên thân làm sao có những người khác hương vị. Nàng lại ngửi mấy lần, thực tế là không có đoán được đến cùng là ai. Thì dù cô nhìn nàng một cái, không có làm ra trả lời. Ảng cô có thể một mực duy trì như vậy sáng sủa hoạt bát, xem ra là có nguyên nhân. Chỉ có người ngu chỉ có thể duy trì tâm tư đơn thuần. Thì dù cô mang theo ảng cô, trực tiếp hướng phía phòng thí nghiệm phương hướng đi tới. Mới vừa đến, liền nhìn thấy họ rổ si mà chính chuyên chú đối với một ít vật sống tiến hành cắt chém thao tác. Họ rổ si mà bén nhạy phát giác được hỉ dù cô đến, tạm thời buông xuống trong tay nghiên cứu, nệm bước không nhanh không chậm bước chân, hướng phía hỉ dù cô đi tới. Đúng lúc này, họ rồ xì mạt thân thể hơi động một chút, tựa hồ bắt được cái gì dị dạng, khoe miệng lập tức câu lên một vòng quỷ dị khó lường mỉm cười. Hizuko, ngươi hôm nay thế nhưng là tới chậm nữa nha. Họ rồ xì mạt nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Loài rắn có được cực kỳ nhạy cảm khứu giác, mà cái này đặc biệt khứu giác năng lực, cũng không phải là ỷ lại tại cái mũi, mấu chốt ở chỗ bọn họ cái kia thật dài đầu lưỡi. Đầu lưỡi của rắn thường thường từ miệng rắn chỗ lỗ hổng rũa ra, không ngừng mà có rũa tìm kiếm. Ở trong quá trình này, đầu lưỡi biết thu thập trong không khí hóa học phân tử. Những thứ này phần tử biết dính chặt hoặc hòa tan tại trên đầu lưỡi rớt át mặt ngoài, sau đó bị đưa vào cuốc mũi khí bên trong, tiến tới sinh ra khíu giác cảm giác. So với trong lỗ mũi tương đối thứ yếu khíu giác tác dụng, gián cuốc mũi khí mới là chủ yếu khíu giác khí quan, khíu giác tác dụng dị thường phát đạt. Họ đồ sĩ mà lại đem chính mình cải tạo thành bây giờ bộ này không người không quỷ bộ dáng lúc, nó bản thể sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, hắn sớm đã không còn thuộc về nhân loại phàm chủ. Loài rắn một chút tập tính, một cách tự nhiên ở trên người hắn có chỗ thể hiện. Giờ phút này hắn từ trong không khí ngửi được một luồng kỳ quái hương vị, trừ cái đó ra còn có người quen hương vị. Cứ việc hỉ dù cổ đã tắm rửa qua, nhưng giờ phút này vẫn có một chút lưu lại. Hỉ dù cổ mặt không thay đổi nói ra, một chút thời gian mà thôi. Đêm qua, hỉ dù cổ phơ phạc mà mở miệng, trong đầu còn đang không ngừng trở về chỗ cái kia tiểu diễm hương vị. Họ rồ xì mà tầm mắt bén nhạy nhìn xem hỉ dù cổ, nét miệng lên một vòng ngoạn bị cười, có thể để ngươi như thế mất hồn mất vía, chắc là cùng Sù Nạ có quan hệ. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mọi người cũng không phải mù lòa. Người ưa thích Sù Nạ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Thì dù cô nhìn thoáng qua họ Đồ Sĩ Mạn, cười đáp lại, đương nhiên, đây cũng là hoàn thành khi còn bé một cái chấp niệm. Lúc nào ý định kết hôn? Họ Đồ Sĩ Mạn hỏi. Nhìn Sù Nạ ý tứ đi. Thì dù cô trả lời, ta không có vấn đề. Họ Đồ Sĩ Mạn lui bay, ha ha, các ngươi hôn lễ đến lúc đó ta nhất định sẽ đi. Họ Đồ Sĩ Mạn lần này cho ra hứa hẹn. Kể từ cùng Sù Nạ có tiếp xúc ra thịt, thì dù cô càng ngày càng khó mà chịu được một người lẻ loi. Không có lớn chính là, ta muốn chuẩn. Hắn mỗi ngày đều nhớ cùng Sù Nạ dính cùng một chỗ, cũng không có qua mấy ngày, Sù Nạ liền chơi chán, một chân đem hắn đạp ra ngoài, còn đóng lại cửa lớn, không cho phép hắn lại tới dây dưa. Thì dù cổ không thể làm gì, chỉ có thể mỗi cách một đoạn thời gian, đã có ra mặt dày lại đến cửa tìm Sù Nạ. Dù sao còn có nổ ngủ cùng ạ cụ dạ bồi tiếp chính mình, chỉ bất quá không có Sù Nạ lớn thôi. Cứ như vậy, thì dù cổ cách mấy ngày đi tìm Sù Nạ, cách mấy ngày ngay tại trong nhà bồi tiếp ạ cụ dạ, nổ ngủ hít. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, thoáng qua tầm đó, liền đến ngày 10 tháng 10. Một ngày này, tại nhận giới mà nói ý nghĩa phi phạm. Vị kia bị nhận giới chô tán thành cùng lục đạo tiên nhân ký kết khế ước nhận giới chúa cứu thế. Atu giả người chuyển thế, thượng cổ trong truyền thừa hợp pháp người thừa kế, tương lai chú định trở thành người tiên đoán tồn tại sắp sửa ra đời. Trời sinh liền nắm giữ một độ lực lượng, cùng vị thú có kỳ diệu liên hệ, từ làng cổ nổ hạ hổ cả đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng cựu vĩ gì nụ u gì kỳ u du mạ kỳ cỡ tin nạ dựng dục hải tử, sắp tại một ngày này giáng lâm nhân thế. Làng cổ nổ hạ bên trong, trải qua mấy lần tu sửa hổ cả đệ tứ nơi ở. Xảo diệu dung hợp cổ điển đủ tính cùng hiện đại khoa học kỹ thuật nhanh gọn, giờ phút này sớm đã đèn đuốc sáng trưng. Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc bị hổ cả chi mệnh, tại nơi ở chung quanh tập kết lượng lớn tinh nhuệ lý ra, bọn hắn như trung thành vệ sĩ xuống lại tại dinh thự bên ngoài, cấu trúc lên bảo vệ đạo thứ nhất kiên cố phòng tuyến. Ma ý nụ rủ cả nhất tộc càng là mang theo bọn hắn quý trọng đồng bạn, nhất quyển, tại dinh thự nội bộ linh hoạt xuyên qua, cảnh giác đề phòng lấy bất luận cái gì người xa lạ chui vào, hình thành ở bề ngoài đạo thứ hai phòng tuyến. Ám dẹm nhất tộc thành viên thì lặng yên đem côn trùng tung khắp bốn phía, tiến hành toàn bộ phương vị không góc chết cảnh giới. Ám bộ thành viên tại cả cạ sĩ dẫn đầu phía dưới, ẩn nấp tại dinh thự hậu phương, tùy thời chờ lệnh, chờ đợi điều khiển. Đệ tam hổ cạ xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cùng cổ nổ hạ cao tầng các trưởng lão, giờ phút này chính an ổn ngồi tại phòng sinh sát vách bên trong phòng quan sát. Mật thiết chú ý làng cùng mỹ nạ tổ dinh thự mỗi một chỗ biến hóa, ở giữa điều hành, bảo đảm không có sơ hở nào. Trong phòng sinh, Chú nạ chính khẩn trương mà có thứ tự đất là tân sinh mệnh dáng lâm bận lộn, đệ tam hổ cả phu nhân xạ dụ tổ bị họa cô ở một bên thuần thục làm trợ thủ. Đến nỗi hỉ dụ cô, thì bị xù nạ không chút lưu tình chạy ra, dù sao hắn một cái ngoại nam, ở lại nơi đây thực tế không đúng lúc. Đáng nhắc tới chính là, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng canh giữ ở trong phòng sinh, xem như vợ sau cùng kiên cố phòng tuyến. Chỉ bất quá. Chương 7, không được. Chương 7, không được. Không giống với nguyên bản định giấu giếm tin tức tại ngoài thôn bí mật sinh sản kế hoạch, mỉ nạ tổ nghe hỉ dụ cô đề nghị. Tập kết trong thôn toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, thủ hộ vợ của mình cùng hải tử. A, ách, không được. U dù mà kỳ cờ tì nạ toàn thân bắt đầu kịch liệt co rút, mồ hôi như chú, ướt đẫm toàn thân quần áo. Lúc này cựu vĩ chính Newton lợi dụng khi cờ tì nạ sinh sản lúc thân thể cực điểm kiệt sức thời khắc, liều mạng dây ruột tránh thoát phong ấn. Bất quá bởi vì cờ tì nạ trước đây đã qua đặc thù cường hóa, làm cựu vĩ mới vừa phát giác được phong ấn có chỗ buông lỏng, một đạo càng cường đại hơn trói buộc lực lượng. Kim cương phong tỏa nháy mắt xuất hiện, đem cựu vĩ tư chi, chín cái đuôi, thậm chí miệng đều chăm chú quấn quanh tầm vài vòng. Cái này kim cương phong tỏa nhường cựu vĩ phẫn nộ đến nỗi ngay cả giống to đều làm không được, chà cờ ra bị một mực khóa lại, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến cờ tì nạ. Rất hiển nhiên, thai nghén đứa bé này đối với cờ tì nạ thân thể tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho dù là có được gia tộc cụ dù mạ kỳ mạnh mẽ như thế thể chất nàng, cũng bị vị này ả hủ ra người thừa kế rút đi đại đa số thể lực. Mỹ nạ tô ở một bên khẩn trương nhìn chằm chằm vợ mình, hắn tồn tại ngược lại nhường cờ tì nạ một lần khẩn trương đến toàn thân căng cứng. Cờ tì nạ chỉ có thể cắn chặt răng, lấy hết dũng khí, nói với mình không muốn lùi bước. Tú nạ ở một bên cẩn thận quan sát đến các hạng số liệu, đồng thời dùng chính mình thành thạo thủ pháp đấm bóp thư giãn cờ tì nạ cơ bắp, nhường thân thể của nàng càng thêm mềm mại. Xoa bóp tựa hồ lên hiệu quả, từ dụng cụ bên trên nhìn, cờ tì nạ trạng thái dần dần bình ổn. Ba ba ba. Đột nhiên, một hồi to rõ tiếng khóc đống nhiên vang lên. Một bên xạ rủ tố bí bị họa cổ thủ pháp thành thạo cắt gãy mất của rốn, thuận lợi đem hải tử nhận lấy. Nàng vô cùng có kinh nghiệm tại hải tử trên mông đít nhỏ vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, nguyên bản còn có chút yếu ớt khóc lóc nạ rủ tổ, lập tức phát ra vang dội tiếng khóc. Sau đó nàng dùng sớm đã chuẩn bị kỹ càng nước ấm. Cẩn thận vì toàn thân dính đầy máu tươi nạ rủ tổ nhỏ rửa sạch lên. Mỹ nạ tổ. Nhìn xem mệt là ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ vô ý thức hô lên trượng phu tên. Cờ tì nạ, ta ở. Mỹ nạ tổ bay người lên trước, cầm thật chặt tay của vợ. Mỹ nạ tổ. Con của chúng ta nàng miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nhìn về phía đứng tại bên giường nam tử tóc vàng. Nạ bị cả giờ Mỹ nạ tổ, cô nộp hạ kia chấp vàng, đệ tứ hổ cả ôn nhu vuốt ve vợ gò má. Hắn giống như ngươi có sức sống đâu, cờ tì nạ. Thanh âm của hắn nhu hòa, nhưng xanh thẳm đôi mắt chỗ sâu lóe ra cảnh giác tia sáng. Xem như trải qua chiến tranh mỹ dạ, hắn quá rõ ràng cựu vĩ gì nụ ủ gì kỳ sinh nợ lúc nguy hiểm. Cảm nhận được mỹ nạ tổ lòng bàn tay nhiệt độ, cờ tí nạ dần dần cảm thấy một hồi hài lòng, toàn thân cũng càng ngày càng trở nên ung dung. Tô Cú Dũ Mạ Kỳ vốn là có được cực kỳ cường đại năng lực khôi phục, lại tăng thêm cờ tí nạ tại hiện trường tiêm vào qua đặc chế số 3 sinh mệnh dược tề, nàng năng lực khôi phục càng là cao hơn một tầng lầu. Chỉ chốc lát sau, cờ tí nạ liền tinh lực khôi phục không ít. Ý thức thanh tỉnh lại nàng, sớm đã không kịp chờ đợi muốn ôm ôm con của mình. Nàng thử nghiệm dãy rủa ngồi xuống, muốn ôm ôm một cái nạ dù tổ. Một bên, xạ dù tổ bí họa cổ bà đem rửa giấy sạch sẽ bao khỏa tại trong tá lót nạ dù tổ, nhẹ nhàng ôm lấy. Nàng là người từng trải, mười phần lý giải cờ tì nạ loại kia vội vàng tâm tình. Là cái phi thường khỏe mạnh tiểu từ đâu. Xạ dù tổ bí họa cổ đem còn tại dãy rủa khóc lóc nạ dù tổ đưa cho trông mòn con mắt ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ. Lặng lặng ngắm nghĩa trong tá lót hải tử, chỉ thấy bên trong nằm lên một cái tóc vàng mắt xanh, cực kỳ đáng yêu nam hải tử, da của hắn ngậm nước chân mềm, hoàn toàn không giống những cái kia lúc vừa ra đời làn da rúm gió đứa trẻ. Nguyên bản còn tại kêu khóc hải tử, đến cờ tì nạ trong ngực, lập tức ha 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 nở nụ cười. Mỹ nạ tổ, ngươi mau nhìn, nạ rủ tổ hắn quá đáng yêu, thực tế là quá đáng yêu. Cờ tì nạ lòng tràn đầy vui vẻ nói ra. Nạ rủ tổ tự nhiên nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng tiểu hài tử y y y nha nha thanh âm, đối với mẫu thân mà nói, tràn đầy vui sướng. Nạ rủ tổ cũng cảm nhận được mẫu thân tâm tình vui sướng, lập tức cũng khanh khách nở nụ cười. Sau đó thể lực chống đỡ hết nổi cờ tì nạ đem trẻ sơ sinh đưa cho một bên su nạ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, không có năng lực phản kháng nạ rủ tổ còn là giao cho su nạ an toàn hơn một điểm. Khoảng cách nơi đây cách đó không xa, Obito nhếch miệng lên một tia làm cho người dùng mình mỉm cười chậm rãi đi tới. Ở trung quanh ám bộ biểu lộ nghi ngờ bên trong, hắn trực tiếp xuyên thấu kết giới, tiến vào căn phòng. Đập vào mi mắt chính là một cái cực lớn không gian, các loại chữa bệnh thiết bị đầy đủ mọi thứ. Tại Obito phía trước 20m ở chỗ địa phương, một tên tóc đỏ nữ tử suy yếu nằm ở nơi đó. Nami Kaze Minato chính ôm cỡ Tina, an ủi nàng, chú nạ trong ngực ôm một đứa bé. Trẻ sơ sinh to rõ tiếng khóc không ngừng tràn ngập toàn bộ không gian, tuyên cáo tân sinh mệnh sinh ra. Bất quá nhìn thấy ôm hài tử nữ tử kia, Obito sắc mặt nháy mắt cứng ngắc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tại sao? Dù nã lại ở chỗ này, nàng không phải là được sợ huyết chứng sao? Tại sao còn có thể tới đây? Obito đến, làm cho cả bên trong không gian bầu không khí càng thêm ấm lãnh. Những cái kia cảnh giác bốn phía ám bộ, lập tức phát giác được hắn động tĩnh, một tên ám bộ cấp tốc lấy ra một thanh cung nải, hướng phía nam mặt nạ bay đi. Obito ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng, không nhìn thẳng mấy tên chữa bệnh nhị dạ cùng ám bộ, hướng phía hư nhược cũ dù mạ kỳ cỡ tỉ nạ bắt tới. Trong lòng hắn, đừng quản xú nạ vì sao ở đây, chỉ là ba người, hắn căn bản không để vào mắt. Cũng liền lao sư của mình nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ đáng nhắc tới, nhưng cho dù là một đối hai, đối mặt xú nạ cùng nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ, hắn đều có lòng tin đánh bại bọn hắn. Huống chi đối phương hiện tại trong ngực ôm một đứa bé, lại có thể nào ngăn lại hắn? Một bên Sú Nạ tại Obito lúc tiến vào liền lập tức phát giác được, thấy đối phương mục tiêu là Cờ Tì Nạ. Nàng đầu tiên là trong ngực Nạ Rủ Tổ trên thân nhìn lướt qua, đôi mi thanh tú hơi nhíu, sau đó tránh đi tập kích tới Obito. Cùng một thời gian, ngay tại Obito nghi hoặc Sú Nạ không để ý Cờ Tì Nạ hành vi lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến sắc bén không khí vạch phá âm thanh, một cái cù nải hướng phía hắn bay thấp. Obito không để ý đến cú nải mặc cho nó xuyên qua đầu của mình, tay của hắn trực tiếp chụp vào Cờ Tì Nạ. Mặc dù không rõ Sú Nạ hành vi, nhưng loại cơ hội này hắn cũng không thể phóng qua. Mỹ Nạ Tổ Phi lôi thần phát động, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem vợ con chuyển rời đến căn phòng khác một bên. Phản ứng rất nhanh nha. Người đeo mặt nạ tán thán nói, ngựa khí lại lấp đầy trào phúng, nhưng ngươi có thể bảo vệ bọn hắn bao lâu? Dạ sẽ gặng. Chói mắt màu lam chạ cờ dạ bóng tại hắn lòng bàn tay hình thành, lao thẳng tới địch nhân mặt. Người đeo mặt nạ không tránh cũng né, dạ sẽ gặng lần nữa xuyên qua thân thể của hắn, ở trên tường nổ ra một cái độc lớn. Tại ám bộ lần nữa tiến công phía trước, hắn lần nữa tiến vào hư hóa trạng thái, thối lui đến trong nơi hẻo lánh cùng ám bộ giằng co. Ngươi, chương 08, hách, không được. Chương 08, hách, không được. Ngươi là? Nami Kazemina tổ lạnh lẽo tra hỏi. Người đeo mặt nạ lại là không lúc đích. Ám bộ thấy thế không có tiếp tục động thủ, vẫn như cũ chờ đợi tại Cờ Tì Nạ bên người. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau đưa Cờ Tì Nạ mang đi ra ngoài. Tú Nạ đem còn tại khóc giống nạ dụ tổ giao cho một bên chữa bệnh nhị dạ, hướng phía mấy tên chữa bệnh nhị dạ nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy tên chữa bệnh nhị dạ cấp tốc ôm thần sắc kiệt sức lại phức tạp Cờ Tì Nạ, tại sĩ dùn dẫn dắt đi xuống ra căn phòng. Có chồng mình nhắc nhở, lại tăng thêm Obito cái ánh mắt kia, Cờ Tì Nạ đã đoán được người kia hẳn là Obito. Bị Tú Nạ cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ tổ ngăn ở nơi hẻo lánh, Obito cũng không hề để ý đi xa mục tiêu, mà là tầm mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt đệ tứ Mỹ Nạ tổ cùng Tú Nạ. So với Cờ Tì Nạ cái mục tiêu này, trước mắt hai người này càng làm cho hắn kiêng kỵ. Mỹ Nạ tổ nhìn trước mắt Obito, biểu hiện trên mặt không gì sánh được phức tạp. Ta nghĩ tới hôm nay xuất hiện người có thể là ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là đến. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ tổ trong thanh âm mang theo một tia thống khổ. Kỳ thật từ đối phương đến cổ nổ hạ dò xét thời điểm, là hắn biết sự tình đã không có khả năng cứu vãn. Thật là làm muốn cùng đệ tử của mình binh khí gặp nhau, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ tổ tâm tình trở nên không gì sánh được kiềm chế. Tú Nạ cởi ra ảnh hưởng chiến đấu áo khoác trắng, đổi thành nị dạ y phục, lãnh đạm nói ra, đừng nói nhảm, đã hắn lựa chọn xuất thủ, vậy liền không có quay lại chỗ trống, đúng không? Cổ nổ hạ nị dạ phản bội Uchiha Obito. Nhìn xem đối diện lão sư cùng Tú Nạ, Uchiha Obito chỉ giữ trầm mặc, sau đó lấy ra một sợi dây xích. Hắn cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ tổ tầm đó không có gì để nói nhiều, hắn một lòng muốn đem cái này địa ngục thế giới biến thành hoàn mỹ thế giới. Sau một lát, Tú Nạ một quyền đánh vào trên vách đá, ném ra một cái cực lớn vết lõm. Tú Nạ nhịn không được nhíu mày, bất đắc dĩ thu về bàn tay, nhưng trước mắt cùng bọn hắn chiến đấu 3 phút Obito đã sớm không thấy tăm hơi. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Obito nương tựa theo cả mù ải năng lực, cũng không nhận được bao nhiêu tính thực chất tổn thương, thong dong rút đi. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ tổ tiến lên, trên mặt đất nhặt lên một khối màu trắng vật thể, đồng dạng thở dài một hơi. Phía trên bao trùm lấy một tầng đặc thù ấn ký, là vừa vặn hắn dùng dạ xẹt gẳng đánh trúng Obito lúc lưu lại. Bất quá không chờ hắn dùng tới ấn ký này truy tung, khối này màu trắng vật thể liền từ Obito trên thân rụng xuống. Cái kia màu trắng ngoại trang thân thể là Obito dùng để phòng bị phi lôi thần lắp đặt. Mỹ Nạ Tô nhìn một chút trong tay màu trắng tàn phiến, thở dài một hơi, lắc đầu nói ra, gia hỏa này ánh mắt thực tế là quá quỷ dị chút, muốn bắt hắn lại quá khó khăn. Trừ phi có cả cạ sĩ giúp một tay, kết hợp cả cạ sĩ năng lực có lẽ có cơ hội. Thì dù cổ đang theo dõi bên trong thấy rõ phát sinh trước mắt hết thảy, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu như có thể cầm xuống Obito, đem nó cả mù ở không gian nghiên cứu triệt để, cái kia rất nhiều chuyện liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Không gian lý luận liên quan đến phạm vi cực lớn, trên lý luận phi lôi thần chi thuật khắc chế mạn dễ kỷ của Obito. Nếu như khoa học kỹ thuật muốn khắc chế cả mù ai liền cần nghiên cứu lấy không gian xem như cơ thạch, thậm chí chế tạo không gian kỹ thuật. Thì dù cổ tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào giám sát bên trong Obito đôi mắt kia, cái kia cũng xem như hắn phi thường muốn có được năng lực. Tú Nạ vừa đi vừa hỏi, hắn cùng chúng ta chiến đấu 3 phút, chẳng lẽ năng lực có hạn chế? Đã hơn một lần là bởi vì vượt qua 3 phút mới xuất hiện biến cố. Obito cùng Cổ Nộ Hạ nhị dạ chiến đấu hết thảy phát sinh 2 lần, lần đầu tiên là hắn xâm lấn Cổ Nộ Hạ muốn dò xét cựu vị sự tình, lần thứ 2 chính là lần này. Vẫn như cũng là 3 phút chủ động rút lui chiến trường, điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi năng lực của hắn có phải hay không có một loại nào đó hạn chế, tỉ như thời gian hạn chế, lại hoặc là trả cờ dạ hạn chế. Có khả năng. Mỹ Nạ Tô gật gật đầu. Mãn Dệ Kỳ Hự Sạ Dìn gắng lực lượng thời gian dài sử dụng, đối với vũ trì hạ nhất tộc đến nói cũng là một loại cực kỳ nặng nề gánh nặng. Cho dù hắn có đời thứ nhất tế bào, cũng không có khả năng không có tận cùng tiêu xài trả cơ dạ. Mỹ Nạ Tô tán đồng nhíu mày. Tú Nạ hỏi tiếp, vậy ngươi cảm thấy cái này 3 phút là cực hạn, còn là không tới cực hạn đâu? Mỹ Nạ Tô suy tư một lát sau nói ra, cái này muốn nhìn hắn cùng chúng ta phía trước cuộc chiến đấu kia phải chăng đạt tới cực hạn, còn là có giữ lại, chẳng qua lần trước hắn quả thật bị đánh gần chết. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô thần sắc có chút trầm thấp, thở dài một hơi nói ra, hắn hiện tại đã không giống trước kia như vậy ngây thơ. Nếu là lúc trước Obito, ta cho rằng 3 phút trước cũng không có vấn đề. Dù sao khi đó Obito căn bản không hiểu được cẩn tàng, nhưng bây giờ cái này Obito có thể là giả dối, hết thảy đều không xác định. Như thế à? Hai người giao lưu ở giữa đi ra sân động. Chỉ thấy trong rừng cây 20 tên ám bộ thành viên còn có tiến vào tiên nhân hình thức dị dị dạ thủ hộ tại Cờ Tì Nạ và Nạ Dụ Tổ bên người, chậm đợi quan sát. Người chung quanh nhìn thấy Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ đi ra, lập tức yên lòng. Dị dị dạ bên cạnh Sỉ Dùn thân thể rõ ràng buông lòng xuống, mấy bước đi đến Sù Nạ bên cạnh, thật cao hứng nhìn thấy Sù Nạ trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Sù Nạ an ủi nói ra, hết thảy đều bình an đâu, vẫn là muốn tin tưởng thực lực của ta nha. Sù Nạ cười lên ha hả, đối với mình thực lực, nàng vẫn là tương đối tự tin. Mị Nạ Tổ đứng sau lưng Sù Nạ, nhìn về phía Cờ Tì Nạ ôm Nạ Dụ Tổ, đồng dạng trong lòng ấm áp. Mà Hỉ Dụ Cổ nhìn về phía bên này, hoàn toàn không có tự mình ra tay cơ hội, không nhịn được âm thầm cảm thán tốc độ của mình thực tế là quá chậm một chút. Chính mình thật theo không kịp những thứ này cao tốc chiến đấu đi ra, Hỉ Dụ Cổ âm thầm suy nghĩ, quả nhiên còn phải ra tốc nghĩ biện pháp đem phi lôi thần chi thuật học đến tay. Tổ Bị Tổ khỏe mắt liếc qua quan sát lấy thần sắc không đổi đèn trắng Zets, sắc mặt tiến lặng. Hắn cùng Mị Nạ Tổ, Dụ Nạ hai người giao thủ, tự nhiên không phải vì thăm dò thực lực, mà là vì chế tạo giả tượng che giấu năng lực của hắn. Bất quá hắn không tin đen trắng Zets, chính mình cả mù ai đến cùng duy trì thời gian bao lâu cũng sẽ không nói cho đối phương. Vô luận là Black Zets còn là White Zets, đều là Uchiha mà đã ra người, cũng không phải là thật tình để cho hắn sử dụng. Kakashi bây giờ ở nơi nào? White Zets từ hắn trong giọng nói nghe ra cái gì? Ta cần lực lượng cường đại hơn. Obito ánh mắt bên trong tách ra băng lanh ánh sáng chói lọi. Một cái mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gặng không đủ, vậy liền hai cái, ta muốn dùng tuyệt đối lực lượng điều khiển tiếp xuống cục diện. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, muốn để White Zets hành động bắt đầu định vị Kakashi vị trí. Dù sao cả cạ sĩ cái kia xạ gì gặng, là hắn thành tựu hai cả mù ải mấu chốt. Xương ba nhân giới, đương nhiên phải từ hai cả mù ải bắt đầu. Cả cạ sĩ tự nhiên không biết mình bạn tốt sắp tìm tới cửa. Tại ố bị tổ xâm lấn ngày thứ hai, lần thứ tư nhận giới đại chiến làn gió bắt đầu gào thét lên, chiến tranh mây đen dần dần bao phủ toàn bộ nhận giới. Cuối cùng chiến tranh động viên bắt đầu, tất cả mọi người đang điên cuồng mua vật tư. Chương 09, góa phụ chương 09, góa phụ bởi vì tất cả mọi người dự cảm đến, trận chiến tranh này sẽ dị thường kịch liệt. Lần này tối cao cấp bậc chiến tranh động viên, đem hết thể có thể lên chiến trường nam nam nữ nữ, đều sắp xếp hàng ngũ chiến đấu. Tại đi qua cổ nổ hạ đoạn không biết như thế làm việc, dù sao cũng nên lưu một số người thủ hộ gia biên. Nhưng hôm nay, có lẽ là chiến tranh thảm liệt đến cần đem hết toàn lực, mới không cần lo lắng hậu phương chống giống, dù sao địch quân còn tại trên chiến trường. Thì dù cổ nhìn chăm chú nhị dạ danh sách, không nhịn được thở dài một tiếng, 12.000 người sao? Cổ nổ hạ không ngờ suy yếu đến đây, lại vẫn muốn mạnh mẽ chiêu mộ. Hắn giơ tay vuốt vuốt cái trán, tầm mắt rơi vào Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ giao phó danh sách bên trên, lại lần nữa thở dài, ba trận chiến quá gian nan, nhường Cổ Nộ Hạ nhân lực đại giảm a. Cổ Nộ Hạ tuân theo một người số một quy chế, Nạ Dụ Tôn Nghị Dạ đánh số là 012.607, bởi vậy có thể thấy được, kể từ lúc đó, Cổ Nộ Hạ lịch đại Nghị Dạ tổng số bất quá hơn 10.000 người. Bất quá đây chỉ là ghi lại ở sách người, các gia tộc bên trong còn có không ít người chưa đặt vào Nghị Dạ thống kê. Nhưng suy tính lịch đại Nghị Dạ chiến trường công tích cùng kỷ niệm ý nghĩa, lại tổng hợp các phương thống kê, Cổ Nộ Hạ thực tế nhân số có lẽ vẹn vẹn 10.000 có thừa. Cho nên Cổ Nộ Hạ trừ mấy gia tộc lớn, còn lại chấp hành nhiệm vụ đội ngũ, đa số số ít tinh anh dẫn đầu đa số chiến lược bình thường người. Bên trong gia nhập Cổ Nộ Hạ những thứ này, hoặc bởi vì đủ loại nguyên do, không vào chính quy biên chế, thậm chí không rõ lai lịch, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Tại cơn mưa gió này phiêu diêu thời khắc, Cổ Nộ Hạ mỗi người đều rõ ràng, trận chiến tranh này sẽ không gì sánh được gian nan, nhưng vì thủ hộ gia biên, bọn hắn chỉ có thể đứng ra, dù là phía trước là núi đao biển lửa, cũng ở đây không ngại. Mà Hỉ Dụ Cổ nhìn xem phần này danh sách, trong lòng cũng âm thầm suy tư. Tương lai Cổ Nộ Hạ nhị dạ trường học bồi dưỡng nhị dạ hình thức sở dĩ như thế tinh anh hóa, hoàn toàn là bởi vì tài nguyên có hạn, chỉ có thể sẽ có hạn tài nguyên tập trung ở số ít có tiềm lực trở thành quân chủ lực quan hạt giống trên thân. Xem như cực kỳ hào phóng dưỡng thành, kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ. 10 cái học sinh bên trong, chỉ có 9 cái bị thượng nhẫn nhìn chúng trọng điểm bồi dưỡng, người bình thường cho dù cố gắng cả một đời, cũng bất quá là trung nhẫn trình độ. Mà giống như 12 tiểu cường như thế, mới thật sự là toàn viên thượng nhẫn tư chất. Nghệ dị dù tráng niên mất sớm, nhưng hắn cũng là thượng nhẫn thực lực. Sở dĩ làm cho như thế khó chịu, nguyên nhân căn bản còn là không đủ tiền. Cổ Nộ Hạ căn bản không có đầy đủ tài chính đi lại quy mô bồi dưỡng nị dạ. Coi như đến 12 năm sau, một diệp kinh tế tình trạng có chuyển biến tốt, nhưng tiền còn chưa đủ hoa, vô pháp đại quy mô mở rộng nị dạ đội ngũ. Vấn đề này tại 12 năm trước càng nghiêm trọng hơn, lúc này Cổ Nộ Hạ tài chính tình trạng quả thực giật gấu va vai. Cũng may có Hỉ Dụ Cổ, hắn cái này mấy lần làm đến sung túc quân phí. Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ bắt đầu đối chiến có vật tư tiến hành sau cùng xác nhận. Trải qua nhiều lần cường độ cao chiến tranh Cổ Nộ Hạ, ở phương diện này có cực kỳ kinh nghiệm phong phú, vật liệu chiến bị đều đã có sẵn mô bản. Thì dù cổ còn tại mô bản bên trên tăng thêm rất nhiều chính mình nghiên cứu mới đồ vật, thì như kiểu mới chất lỏng nhiên liệu, còn có mới nhất trị liệu dược tề mới nhất lựu đạn, đùa nổ. Các nhị dạ tôn trọng đơn giản, nhân lại, nhưng hỉ dù cổ không phải dính chiêu này. Hắn cần sống sót, khiến cái này nhị dạ cho mình làm người làm công. Cũng không đủ nhân thủ, hắn năm nào tháng nào mới có thể đẩy động nhận giới tư bản cách mạng. Cho nên lần này chiến tranh, nhất định phải nhường đủ nhiều nhị dạ còn sống sót, có đầy đủ sức chiến đấu đi chèo chống Cổ Nộ Hạ cái này lớn sạp hàng, như thế kế hoạch của hắn mới có áp dụng khả năng. Mà lại tiền thứ này, sinh ra chính là dùng cho lưu thông tiêu xài. Cho nên Hỉ Dụ Cổ cùng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ tự nhiên đồng ý đem lần này tham dự tác chiến nhị dạ đều võ trang đến cực hạn. Hỉ Dụ Cổ làm sơ do dự sau, lại đem có cả cọ lạ ướp lạnh cùng kem, chocolate cái này ba loại mới lạ đồ chơi xếp vào nhị dạ liên quân thiết yếu vật tư danh sách. Đến nỗi nguyên do, hắn tự nhiên là tham khảo cùng loại USA bên kia quân đội hưởng thụ tiêu chuẩn. Đến lúc đó trên chiến trường, nếu là đối phương thu được những vật này, sĩ khí nói không chừng biết bị đả kích lớn. Mà lại Hỉ Dụ Cổ trong lòng còn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, muốn dựa vào bán Coca có là ướp lạnh cùng kem kiếm một món hời. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô nhìn thấy những vật tư này danh sách lúc, tuy có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Lần này cùng Hỏa Quốc đại danh vay không ít tiền, mua sắm một chút ngoài định mức vật tư vấn đề cũng không lớn. Hỉ Dụ Cổ cũng cơ bản xem như giá vốn cung cấp. Dù sao trên chiến trường, nếu có thể có cỏ cả có là ướp lạnh cùng kem, chocolate hưởng thụ, chắc hẳn các nghị dạ sĩ khí biết tăng vọt không ít. Tại Hỉ Dụ Cổ lôi kéo dưới, đám người bắt đầu để trần sĩ khí. Uchiha nhất tộc chủ sở, bọn hắn hôm nay hưởng dụng đồ ăn, tất cả đều là tại Hỉ Dụ Cổ xa hoa nhất khách sạn đặt trước, cực kỳ phong phú. Cái này truyền thống từ xưa đến nay, Uchiha nhất tộc sớm tại hồi lâu phía trước liền định ra quy củ, mỗi khi gặp trước giờ đại chiến, nhất định phải tập hợp một chỗ ăn thật ngon lên một trận, mọi người ngồi vây quanh tâm tình. Nhưng mà hôm nay bữa cơm này, bầu không khí lại dị thường ngột ngạt. Trầm muộn nhường tuổi còn nhẹ Uchiha Itachi cơ hồ không thở nổi. Uchiha Mỹ Cổ tỏ phu nhân trong ngực ôm Sasuke, một thân quần áo màu đen cho người ta một loại góa phụ cảm giác, sắc mặt bi thương nhìn trước mắt tộc nhân. Thân nhân của nàng A, có thể có mấy cái quay lại. Trước đó, Itachi thỉnh thoảng liền biết đi tham gia Uchiha nhất tộc nghị dạ tang lễ, lúc này tất cả mọi người thân mang áo đen, thần sắc trang trọng trang nghiêm. Nhưng chỉ có hôm nay, Uchiha Itachi lòng tràn đầy bi thương, muốn kêu khóc, muốn ngăn cản tộc nhân lao tới cái kia 10 phần chết chín chiến trường, có thể hắn cuối cùng làm không được. Hắn lực lượng ít đòi, tại cái này hiện thực tàn khốc trước mặt, căn bản là không có cách cải biến bất luận cái gì cố định quy tích, chỉ vì hắn là con trai của Uchiha phụ gạ cụ. Hắn lặng lặng mà ngồi tại phụ thân bên cạnh, trên mặt duy trì lấy cùng người nhà một dạng kiên định ủng hộ thân sắc. Giờ này khắc này, không có người phàn nàn Cổ Nộ Hạ, bọn hắn đã sớm đem Cổ Nộ Hạ coi là gia viên của mình. Làm quốc gia khác Newton xâm lấn gia viên của mình, bọn hắn nhất định phải đứng ra, làm ra lựa chọn. Chúc quân võ vận hưng thịnh. Không có quá nhiều lời nói, tại hưởng dụng xong bữa này phong phú đồ ăn sau, tất cả mọi người đứng dậy về nhà, cùng người thân làm sau cùng đoàn tụ. Ngày mai rạng sáng, bọn hắn liền muốn xuất phát lao tới chiến trường, mà đêm nay nhất định là một cái đêm không ngủ. Đợi đám người rời đi, Uchiha phụ gạ cụ đem Uchiha Itachi đưa đến gian phòng của mình. Bên trong phòng một mảnh u ám, chỉ có một chiếc yếu ớt đèn đuốc tại mơ hồ nhảy lên. Itachi, nếu như ta chết rồi, đời tiếp theo đương gia tự nhiên là ngươi. Nghe được phụ thân như vậy lời nói, Uchiha Itachi trong lòng căng thẳng, nhưng hắn hiểu được chính mình vô pháp vi phạm phụ thân ý chí, liền như là phụ thân vô pháp vi phạm thế giới này tàn khốc quy tắc. Itachi ngồi quỳ chân trên mặt đất, tầm mắt thành kính mà kiên định nhìn về phía phụ thân nói ra: "Phụ thân, ngài nhất định có thể bình an trở về, ta biết chiếu cố tốt mẫu thân cùng em trai." "Có lẽ vậy." Uchiha phụ gạ cụ than nhẹ một tiếng, hắn giờ phút này cũng không phải là muốn nghe con trai những thứ này cắt tường lời nói, trong lòng của hắn có càng thêm nặng nề lo lắng. "Itachi, ngươi tuổi hồ rất mê mang." "Chương 10, kết hôn chương 10, kết hôn." Uchiha phụ gạ cụ nhìn xem con trai, chậm rãi nói ra: "Ta đang nghĩ, ngươi có phải hay không đang nhớ chúng ta tại sao phải đánh trận? Vị này lâu dài sinh động trên chiến trường, có hung mắt tên hiệu nam nhân, giờ này khắc này, trong ánh mắt lại tràn đầy ít có ôn nhu." "Đúng vậy, phụ thân." Uchiha Itachi nhẹ giọng đáp lại. "Kỳ thật ta cũng không hiểu." Uchiha phụ gạ cụ cho ra một cái hơi có vẻ mê mang nhưng lại lộ ra kiên định đáp án: "Ta chỉ nghĩ muốn bảo vệ tốt nhà của chúng ta mà thôi." Nói xong hắn vươn tay ra, tại Uchiha Itachi nhìn chăm chú, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. "Tại thật lâu phía trước, thời đại chiến quốc, chúng ta Uchiha nhất tộc cũng chỉ bất quá là rất nhiều nhị dạ trong gia tộc một thành viên. Chúng ta tuy mạnh mẽ, nhưng trên bản chất cùng cái khác nhị dạ không hề có sự khác biệt. Hôm nay giết người khác, ngày mai người khác liền có thể giết người, liền trong lúc ngủ mơ cũng nhất định phải thời khắc cảnh tỉnh, bởi vì chúng ta không biết có một ngày lại bị những người khác giết chết. Thẳng đến chúng ta tiên tổ Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đời thứ nhất Hồ Cả Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ký kết khế ước. Phải biết khi đó Hồ Cả đệ nhị thế nhưng là giết chết em trai của Mạ Đạ Dạ, nhưng Mạ Đạ Dạ còn là đáp ứng, bởi vì đời thứ nhất đáp ứng chúng ta muốn chung kết loạn thế. Chung kết chiến tranh, muốn cho hết thể nhị dạ một ngôi nhà, để chúng ta không còn chiến đấu, nhường các hải tử không cần tiếp tục tiến vào chiến trường. Thế là chúng ta đi theo Hạt Hỉ Dạ Mạ đại nhân một đường chém giết, cuối cùng có Cổ Nộ Hạ. Sau đó Mạ Đạ Dạ cùng đời thứ nhất Hồ Cả trở mặt, hắn muốn dẫn đầu chúng ta rời khỏi, tổ tiên của chúng ta cự tuyệt. Uchiha phụ gạ cụ trong ánh mắt lộ ra một loại đối với gia tộc lịch sử cảm khái, bởi vì chúng ta tin tưởng, Cổ Nộ Hạ chính là nhà của chúng ta, cho dù phải bỏ ra giá cả to lớn, chúng ta cũng muốn thủ hộ nó. Bởi vì nơi này là sẻn dụ cùng Uchiha phấn đấu cả đời nhà, chúng ta đã chán ghét không ngừng nghỉ chiến đấu, khát vọng có thể tiếp tục cùng đất bằng sinh hoạt. Đây là hết thảy Uchiha tộc nhân cộng đồng nguyện vọng. Nhưng bây giờ, Senju nhất tộc đã tan lụi, thủ hộ cái nhà này trách nhiệm liền rơi vào chúng ta Uchiha nhất tộc trên vai. Uchiha phụ gạ cụ nói nghiêm túc: "Itachi, ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi không biết tiếp xuống nên làm cái gì thời điểm, tối thiểu nhất phải bảo vệ lại bên cạnh mình người, bởi vì lựa chọn như vậy vĩnh viễn sẽ không nhường ngươi hối hận." Uchiha phụ gạ cụ ngày bình thường rõ ràng là nghiêm phụ nhân vật, có rất ít như thế tình cảm bộc lộ thời khắc. Tại Uchiha Itachi kinh ngạc sau khi, cũng đem phụ thân lời nói thật sâu ghi tạc trong óc. Thủ hộ người bên cạnh, thủ hộ Cổ Nộ Hạ sao? Cho dù Cổ Nộ Hạ hai vị mới thành lập trong gia tộc, Uchiha nhất tộc chịu đến từ Hộ Cả đệ nhị trùng điệp áp chế, cái này rõ ràng là không hợp lý. Gia tộc Uchiha lời bán giận, tự nhiên bị vị thiếu chủ này nghe vào thay một bên. Kỳ thật Hộ Cả đệ nhị những lời kia, chẳng qua là nghĩ và quyền, muốn vĩnh viễn đem Uchiha nhất tộc ở lại Cổ Nộ Hạ trưởng không phía dưới mà thôi, còn lại đều chỉ là lấy cớ. Uchiha nhất tộc thân là Cổ Nộ Hạ người sáng lập, lại ngay cả một nhiệm kỳ hổ cả đều không có làm qua, hổ cả nhất hệ cái gọi là tôn sùng vĩnh viễn là như thế sao? Uchiha Itachi cũng không rõ ràng. Hắn từ Hiruko bên kia học tập không ít khoa học phát triển xem, tự nhiên không biết hoàn toàn tin vào cha mình lời nói. Itachi, cố gắng lên. Đối mặt phụ thân dạy bảo, Uchiha Itachi lấy trầm mặc tương đối, hắn cảm giác cha mình nói đến cũng không hoàn toàn, chính xác. Bầu không khí thoáng cái trở nên ngột ngạt xuống dưới. Hokage đệ tam xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn không có chuyện liền đến nhìn một chút ủ dù mạ kỳ nạ dụ tổ. Nạ dụ tổ đã thuận lợi ra đời, thật đúng là một cái lấp đầy sức sống hải tử a. Xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn nghiêm túc nhìn xem bị chính mình bạn già bị họa cổ mang vào trong phòng ủ dù mạ kỳ nạ dụ tổ, nhịn không được hưng phấn lên. Lúc này mới vừa ra đời không có mấy ngày, liền đã có thể viên náo gà bay chó chạy, hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui sướng, lộ ra nụ cười hiền lành. Hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng nhớ kỹ hỉ dụ cổ nói qua, Nạ dụ tổ nhưng là chân chính có được sánh vai đời thứ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà đại nhân tiềm lực, là chân chính có thể kế thừa đệ nhất hồ cả ý chí người, là cổ nổ hạ tương lai a. Dù sao nạ dụ tổ là nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cùng vũ dù mạ kỳ cỡ tì nạ hải tử, hoặc nhiều hoặc ít có chút di truyền bọn hắn ưu tú đặc chất. Bị họa cổ đang kiểm tra xong nạ dụ tổ về sau, đem hắn để xuống mặc cho chính hắn một người phá nhà. Một lát sau, nạ dụ tổ náo mệt mỏi cũng liền ngủ mất. Tung tung tung, mời đến. Hôm nay vô sự hỉ dụ cổ đến xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn ngồi bên này ngồi xuống. Thì dù cổ đến xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn bên này, chủ yếu là giải quyết một vấn đề. Hắn trực tiếp ngồi vào hồ cạ đệ tam bên cạnh, như cái về hưu cán bộ kỳ cựu, cầm lấy trên mặt bàn nước trà, cùng hồ cạ đệ tam đối ẩm lên. Người cùng xú nạ hôn sự, xem ra cần đặt ở chiến tranh về sau. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cười tủm tỉm nói. Ha ha, cái này phải xem xú nạ ý nguyện của nàng. Thì dù cổ tùy ý cùng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn trò chuyện một hồi việc nhà, sau đó chuyển tới chính sự phía trên. Nghe nói xạ dụ tổ bị ạ xú mạ gần nhất rời khỏi làng, gia nhập một cái gọi thủ hộ 12 sĩ tổ chức, bên trong nói là phải bảo vệ hỏa quốc đại danh che chở. Thì dù cô nhìn như tùy ý nói ra, cái kia tổ chức tựa hồ có một loại kỳ quái luật điệu, nói cái gì tất cả mọi người cần phải thủ hộ, mà bảo vệ đối tượng chỉ có một cái, chỉ có thể là trên thế giới này chân quý nhất ngọc. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn vợ chồng trên mặt đột nhiên biến sắc. Thì dù cô chỉ là tùy ý nói một chút, đối với sa dù tổ bị ạ sủ mạ rời khỏi làng gia nhập thủ hộ 12 sĩ chuyện này, hắn cũng không muốn nói thêm cái gì. Dù sao ạ sủ mạ là con của bọn hắn, nên dạy sinh sự tình hẳn là bọn hắn đi làm. Các ngươi muốn đối đại danh ra tay. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Không không không, tạm thời sẽ không, không có đại danh hỏa quốc cũng không quá ổn định. Hỉ dù cổ cười một cái nói. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, cái này vì cổ nổ hạ kính dâng cả đời lão nhân, mặc dù tại hắn tại vị trong lúc đó ra không ít đường rẽ, nhưng không thể phủ nhận hắn quả thật thủ hộ cổ nổ hạ nhiều năm. Về sau hắn trở nên cầu ổn, thậm chí có chút mềm yếu, càng thêm giỏi về thỏa hiệp. Hắn từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hỉ dù cổ một năm này hành động đến xem. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Hỉ Dụ Cổ rõ ràng muốn biến đổi toàn bộ Cổ Nổ Hạ, thậm chí toàn bộ nhân giới, hắn không phải chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi như là đã biết rõ chỉ bằng vào một cái nỉ dạ thôn là vô pháp quản lý tốt toàn bộ quốc gia, tại sao phải đối với Hỏa Quốc đại danh ra tay? Sa dù tổ bị Hỉ Dụ rèn biết rõ câu nói này đối với Hỉ Dụ Cổ không có tác dụng, chỉ có thể gửi hy vọng ở thông qua ngôn ngữ của mình nhường Hỉ Dụ Cổ chậm lại thoáng cái hoạt động. Hỉ Dụ Cổ khoe miệng treo lên một tia quỷ dị mỉm cười, tựa hồ sớm đã thấy rõ Sa dù tổ bị Hỉ Dụ rèn ý nghĩ. Nhân giới cần biến đổi, ta cũng không sốt ruột, chỉ bất quá một cái không có bất luận cái gì có thể lực lớn tên một mực tại nhị dạ trên đầu, tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Ngươi, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn muốn nói cái gì, nhưng là không biết cần phải làm sao phản bác. Cách mình trong lý tưởng thế giới, còn kém xa lắm đâu. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lại có kinh nghiệm lại như thế nào, bây giờ xây dựng cơ bản cơ sở giao thông mạng lưới đã tạo dựng đến không sai bị lắm, các nơi tầm đó liên hệ càng ngày càng chặt chẽ lên. Chỉ cần một bước xuống. Chương 11, bán con gái chương 11, bán con gái mặc dù không gian thượng khách xem khoảng cách cũng không có giảm xuống, nhưng mọi người đến các nơi thời gian thành phẩm đã hạ xuống. Như vậy tiếp xuống, ta còn biết đẩy ra đủ loại tiện lợi phương tiện giao thông, thậm chí cả dịch chuyển không gian lắp đặt. Thì dù cổ trong lòng tính toán, hắn muốn tại nhận giới nhắc lên một trận trước nay chưa từng có biến đổi, làm cho cả thế giới đều dựa theo ý chí của hắn vận chuyển. Mà lại điện tử tin tức mạng lưới ngay tại đều đâu vào đấy chạy bên trong, khoảng cách trong tương lai lại không còn trở thành bối rối mọi người vấn đề. Lúc trước Hỏa Quốc đại danh một câu, chính lệnh cần truyền bá bao nhiêu ngày? 3 ngày, 5 ngày, còn là một tuần lễ thậm chí một tháng. Mà lại đại danh thật sự có thể quản lý tốt toàn bộ quốc gia sao? Không, bọn hắn không thể. Đại danh quyền uy có khả năng bao trùm phạm vi, cũng vẹn vẹn chỉ là tới gần vương đô mấy tòa thành thị mà thôi. Các nơi hương dân càng nhiều là từ bản địa thị tộc chỗ quản lý, thậm chí bọn hắn liền đại danh cụ thể hình dạng thế nào đều không rõ ràng. Nhưng là Cổ Nộ Hạ nghị dạ tại thời gian một năm bên trong nối liền toàn bộ giao thông. Mọi người đều biết nghị dạ làng Cổ Nộ Hạ đại nhân là viện trợ bọn hắn người tốt. Người nghèo đều hiểu, Cổ Nộ Hạ mới là chính nghĩa sẽ giúp bọn hắn ăn cơm no. Thì dù cô đối với một mặt mộng bức đệ tam hổ cả giải thích nói, cứ như vậy, nhân giới người cùng khổ tự nhiên tâm hướng chúng ta, đến lúc đó khống chế hỏa quốc vấn đề liền không lớn. Cho nên ngươi cùng mỹ nạ tổ tại một năm trước liền bắt đầu bố cục. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn trầm tư, hắn khó có thể tưởng tượng cái kia ôn nhu ánh nắng như ấm áp nam mỹ nạ tổ sẽ có sâu như vậy tâm tư. Giao thông bên trên biến đổi là nước nhóm môn chủ động tìm tới Hỉ Dụ Cổ về sau mới xuất hiện, cái kia tất nhiên là Mị Nạ Tổ chính mình một tay thúc đẩy. Lại tăng thêm một quốc gia chỉ có thể có một cái ngọc, như vậy cái này ngọc tự nhiên là Hồ Cạ, hiện tại đệ tứ Nạ Mị Cạ giờ Mị Nạ Tổ. Hỉ Dụ Cổ khẽ gật đầu, Mị Nạ Tổ, hắn sẽ là quốc gia này duy nhất lãnh tụ. Kỳ thật lúc trước Mị Nạ Tổ căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy, vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy cái này đối với Cổ Nộ Hạ có chỗ tốt mà thôi. Hết thảy tất cả đều là Hỉ Dụ Cổ mưu đồ, chỉ bất quá Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn có chút hiểu lầm. Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn đúng lúc này một trận hoảng sợ, chẳng lẽ Nạ Mị Cạ giờ Mị Nạ Tổ nhiều năm như vậy đối mặt hắn thời điểm đều là giả vờ sao? Một loại cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, Cổ Nộ Hạ tương lai biết đi con đường nào. Hắn không yên lòng, Cổ Nộ Hạ tạm thời còn không có làm tốt tiếp tay toàn bộ quốc gia chuẩn bị. Ai có thể trở thành Hỏa Quốc chân chính người cầm lái, dẫn dắt Cổ Nộ Hạ đi hướng mới huy hoàng? Cũng liền tại mấy năm gần đây đi, sự tình liền sẽ có kết quả sau cùng. Hỉ Dụ Cổ lời nói nhường Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn tâm tình phức tạp, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm đánh thắng cuộc chiến tranh này về sau, còn cần chậm lại mấy năm, không sai biệt lắm thời gian 4-5 năm liền kéo đi qua. Còn tốt còn có thời gian, đem dị dị dạ gọi trở về, nói không chừng có thể làm cho Mị Nạ Tổ cải biến tâm ý. Hỉ Dụ Cổ cũng không rõ ràng đệ tam lao đầu ra hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật. Nhưng là nghĩ đến cũng liền những chuyện kia, đơn giản là muốn ủng hộ Cổ Nộ Hạ hiện hữu cách cục. Không nghĩ nhường hắn cùng Nạ Mị Cạ giờ Mị Nạ Tổ thúc đẩy biến đổi quá mức cấp tiến, đánh vỡ Cổ Nộ Hạ nhiều năm qua truyền thống cân bằng. Một bên khác, Chia Rổ bà sớm đã trở về làng cát. Hôm nay nàng trong đêm đem Cạ Dẹt gọi đến. Đệ tứ Cạ Dẹt nhìn qua cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, hắn giữ lại một đầu không có chút nào đặc sắc màu nâu tóc ngắn, còn có ưa thích lệch tóc đen bệnh, ngày bình thường tổng thích mặc lấy màu đen nhị dạ phục, bên trong đắp hình lưới nội y đi từ ở bề ngoài nhìn, hắn chính là cái thường thường không có gì lạ nhị dạ đại thúc, không có chút nào trô hơn người. Bất quá chính là nhìn như vậy giống như bình thường hắn, chống lên bây giờ làng cát. Từ kinh phí bị cắt giảm sau, làng cát bây giờ đa số thời điểm thu nhập đều toàn do Cạ Dẹt phấn đấu cố gắng. Tại cái này mênh mông trong biển cát, đuổi vàng là ít có chân bảo. Hoang vu trong sa mạc khó gặp đuổi vàng bị hắn tiện tay được rồi, nhưng đối với một cái làng đến nói, cho dù thu hoạch được đuổi vàng, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, khó mà từ trên căn bản giải quyết khốn cảnh. Dạ xạ, Chia Rổ bà, ngài quay lại. Đệ tứ Cạ Dẹt mở miệng đáp lại, thần sắc hơi có vẻ dị dạng. Chia Rổ bà trong lòng rõ ràng, Dạ xạ xưa nay đã như vậy, không am hiểu biểu lộ tình cảm của mình, cho nên nàng cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp nói lên chính mình một đường tại Cổ Nộ Hạ chứng kiến hết thảy. Nàng sở dĩ chỉ hoãn lâu như vậy mới trở lại làng cát, là bởi vì ven đường bái phòng rất nhiều xì nổ bù thôn. Những thứ này bái phòng, có thu hoạch tương đối khá, có lại không có chút nào thành quả. Trong đó một chút trọng yếu thư tín, nàng đã dùng thông linh thú trước giờ đưa về làng cát, nhưng Chia Rổ bà vẫn cảm thấy ở trước mặt cùng Dạ xạ hồi báo một chút càng cho thỏa đáng hơn làm. Để tránh bỏ sót một ít cực kỳ trọng yếu tin tức. Bây giờ làng cát tình cảnh gian nan, vô luận gặp được loại tình huống nào cũng không thể xuất hiện sai lầm, bởi vì nó đã mất đi tự mình phát triển tạo huyết năng lực. Làng cát bây giờ chỉ có thể lựa chọn cùng Cổ Nộ Hạ kết minh, cho nên làm việc phá lệ chú ý cẩn thận. Chia Rổ bà sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy vì sao trên trời lộn xộn lấp lóe. Đúng như cái này biến ảo khó lường nhân sinh, lại như cùng làng cát dẫn vào một diệp lực lượng lấp đầy không biết. Cổ Nộ Hạ nhân tài đông đúc, bọn hắn có được làng cát bây giờ khan hiếm nhất đồ vật tài nguyên, kỹ thuật cùng ổn định ủng hộ. Chỉ sợ đời thứ nhất Cạ Dẹt làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, làng cát truyền đến bọn hắn thế hệ này về sau, lại biết nghèo túng đến mức độ như vậy. Không chỉ vô pháp tự chủ phát triển, thậm chí càng đem nữ nhi của mình nhị dạ đưa đến cựu địch trong ngực. Hiện tại cùng Cổ Nộ Hạ liên hợp hành động, đây quả thực là đem con của mình hướng trong hố lửa đẩy. Nhưng là cái gọi là nhị dạ, chính là muốn chịu đựng những người khác khó mà chịu đựng sự tình. Vì báo thủ, tất nhiên có thể nhất thời hành sự lỗ mãng, nhưng Chia Rổ bà tin tưởng Dạ xạ sẽ không để cho người của mình lọt vào tuyệt cảnh. Đệ tứ Cạ Dẹt nhìn chăm chú trước mắt hỏa lô, ánh mắt lạnh như băng bên trong lại dần hiện ra ngọn lửa nóng bỏng. Nhân sinh a, chính là muốn kinh lịch không ngừng nhẫn lại. Có ít người tới đỉnh, trở thành ghi tên sử sách đại nhân vật, mà có ít người không thể chịu đựng, cuối cùng biến thành hạng người bình thường, thậm chí trở thành bị thời đại vứt bỏ phế phẩm. Nghĩ dạ làng cắt bây giờ dù tình cảnh gian nan, phản phất đã thành sự thực bên trên phế phẩm, nhưng may mắn là chúng ta còn sống. Miễn là còn sống, liền chả có hy vọng, liền có thể chờ đến thời đại tiếp theo đến. Mà lại tại nghĩ dạ thời đại tiến đến phía trước, không có người ý thức được nhân loại lại có thể cường đại như thế. Tại võ sĩ các lao gia nắm trong tay trên thế giới hết thể tài nguyên thời đại, võ sĩ các lao gia cũng sẽ không cho là có người biết lật đổ bọn hắn. Vận mệnh cũng sẽ không thiên vị người nào đó, cũng không biết thân thích của mô quốc gia. Chỉ cần kiên trì, nghĩ dạ làng cắt một ngày nào đó có thể bắt lấy vận mệnh quả tặng kỳ ngộ. Tại đó một ngày đến phía trước, làng cắt nhất định phải sống sót đi xuống. Dạ xạ đối với đem nữ nhi của mình đưa cho Hỉ Dụ Cổ chuyện này, không có mảy may cảm giác cái nấy, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Mặc dù hai người số tuổi chênh lệch không nhỏ, nhưng là lấy Hỉ Dụ Cổ năng lực cưới nữ nhi của mình, cũng không thua thiệt. Bất quá, chương 12, hôn xu nạ chương 12, hôn xu nạ chỉ có thể làm nhỏ có chút đáng tiếc, dù sao Hỉ Dụ Cổ đã nói rõ hắn muốn cưới xu nạ. Bất quá cũng không quan trọng, dạng này ngút trời người, nhiều hơn cưới vợ cũng là chuyện tốt, đến nỗi tệ ạ gì đã bị hắn an bài chuyên gia giáo dục. Một cái hội câu người nữ nhị dạ, ảnh hưởng đến Hỉ Dụ Cổ vì quyết sách, cho dù là một chút xíu đối với nhị dạ làng cắt cũng là máu kiếm lời. Lần này Chia Rổ bà tiến về nhị dạ làng cắt, tự nhiên sáng tỏ Cổ Nộ Hạ cải biến đầu nguồn chính là Hỉ Dụ Cổ. Đáng tiếc lúc trước đối với mạ kỳ phương diện này giáo dục quá ít, đến nỗi mạ cụ dạ, còn là không đề cập tới cũng được. Dạ Xà thượng vị chính là dẫm lên phạ cụ dạ đi lên, đã vô pháp trông cậy vào. Chiến tranh hết sức căng thẳng, Dạ Xà đã để trong thôn làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Vừa vặn bà ngài quay lại, lại xuất phát phía trước, lại nhìn một chút gà ạ dạ đi. Chia rổ bà lập tức giật mình, ngươi muốn dẫn gà ạ dạ ra chiến trường? Không được không được, hắn còn nhỏ. Gà ạ dạ một khi sử dụng vĩ thú lực lượng, tuyệt đối sẽ chết. Tất cả mọi người sẽ chết, nhưng là làng các không thể diệt vong. Dạ Xà đạm mạc nói. Chia rổ bà yên tĩnh không nói, chỉ là loay hoay trên tay khăn lụa, cái kia khăn lụa tựa hồ cất giấu muôn vàn lời nói. Nàng há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra lời. Trận chiến tranh này, bọn hắn không thể thua, cũng không dám thua. Đệ tứ cả dẹp ngồi tại trong phòng làm việc của mình, tầm mắt từ trước mắt mấy người trên mặt đảo qua, tựa hồ nghĩ dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong xác nhận một ít tin tức. Hòa quốc bên kia rất nhiều quý tộc bị ám sát, tuy nói không có tạo thành quá lớn thương vong, nhưng bên ngoài đều truyền ngôn là ạ cả sủ kỳ làm, còn nói cổ nổ hạ lấy được gạ cả sủ kỳ chứng cứ. Bất quá những lời này lừa gạt một chút ngoài nghề vẫn được, đệ tứ cả dẹp sẽ không tin, đệ tứ gia cả cũng sẽ không tin. Đám người âm thầm phỏng đoán, chuyện này tám thành là làng mây cùng làng đá ở sau lưng dở trò. Tại ống nổ kỳ cái kia đam mưu túc trí lãnh đạo phía dưới, làng đá có thể làm ra hay không loại này vi phạm quy tắc sát hại quý tộc hoạt động đâu? Mà giống như cái này tâm ngoan thủ lạn hành vi, nói không chừng chính là làng mây đám người kia làm. Làng mây trong văn phòng, dài cả mắt sáng như nước, sắc bén phảng phất có thể xuyên thấu lòng người, bị nó nhìn chăm chú người đều không tự chủ được cúi đầu. Nói một chút đi, ai làm? Dài cả hai tay ôm ngực, đè nén xuống phẫn nộ nói ra. Đại ca, ngươi đối với ta thế nhưng là hiểu rõ, nếu là ta xuất thủ, Hỏa Quốc hoàng cung sợ là đã sớm phiến ngói không tồn, còn lại đổ nát thê lương cũng sớm bị bắt vị hoành thành một miệng. Dài ca đại nhân, ngài cũng rõ ràng bản lãnh của ta, chỉ cần ta quyết tâm, những quý tộc kia tuyệt không còn sống khả năng. Dài ca đại nhân, ta không có khả năng đi giết Hỏa Quốc quý tộc a, mới vừa thứ 18 phòng tiểu thiếp chính là Hỏa Quốc đưa tới. Đưa ngươi, ngươi liền muốn? Dài ca lập tức sắc mặt đen. Hừ, ta xem như nhìn đấu, các ngươi cả đám đều tự xưng là thiên tài, lật trời. Đệ tử Dài ca hai tay ôm ngực, uy phong lâm liệt, thần sắc lạnh lùng nói ra. Cho nên các ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, đây rốt cuộc là phương nào thế lực cách làm, còn là cô nổ hạ chính mình đấu bóc bắt, làm lên nội chiến tự giết lẫn nhau. Dài cả cao mày, trong lòng tràn đầy sầu lo, âm thầm lẩm bẩm, ai phiền chết rồi, vì sao lại đến suy nghĩ những thứ này còn con quấn quấn sự tình, liền không thể thống thống khoái khoái dùng nắm đấm giải quyết vấn đề sao? Làm Dài cả còn đang vì những thứ này khó giải quyết vấn đề vắt hết óc lúc, dưới tay hắn người cũng bắt đầu không an phận lên. Một bên khác, len lén lẻn vào cô nổ hạ điều tra tình báo tờ du mi mẹ ấy cũng thuận lợi trở về làng sương ngủ. Cho dù nàng sớm thành thói quen tại tha hương nơi đất khách quê người lúc thi hành nhiệm vụ tiếp nhận áp lực thật lớn, nhưng lần này nhiệm vụ mục đích là cô nô hạ, áp lực càng là tăng lên gấp bội. Bất quá cũng may, nàng không phụ sự mong đợi của mọi người, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về. Tờ dù mỹ mẹ ấy điều chỉnh thoáng cái khí tức, lập tức hướng phía mục đích chạy đi, đi gặp mặt đệ tứ mỹ dục ạ cụ già. Từ ở bề ngoài nhìn, hệ ạ cụ già khuôn mặt tuổi trẻ, tựa như một cái trai trai hải tử, nhưng trên thực tế tuổi của hắn đã rất lớn, là một vị đáng tin cậy cả. Tờ dù mỹ mẹ ấy đem lần này tập kích quấy rối Hỏa Quốc quý tộc nhiệm vụ tiến hành báo cáo chi tiết. Rất hiển nhiên, phía trước người khác tiến cử, chứng minh thực lực của nàng, cho nên lần này báo cáo phá lệ nhẹ nhõm. Vất vả ngươi. Hệ ạ cụ già nói ra. Không không không, cái này cũng không tính cái gì, đối phó một chút phổ thông hộ vệ mà thôi. Tờ dù mỹ mẹ ấy hồi đáp. Đồng thời đem trên đường đi thu tập được tình báo hồi báo cho đệ tứ mỹ dục ạ cụ già. Hệ ạ cụ già đại nhân, có kiện sự tình ta muốn nói cho ngài. Tờ dù mỹ mẹ ấy nói tiếp. Nhiệm vụ lần này hành động phi thường thuận lợi, nhưng là có chút thuận lợi quá mức. Lần thứ nhất hành động thời điểm cũng liền thôi, phía sau mấy lần tập kích về sau, không có cổ nổ hạ tinh nhuệ đến với ta. Sự tình thuận lợi vốn là chuyện tốt, thế nhưng là một diệp kinh qua nhiều năm như vậy chiến tranh, không có khả năng chậm lụt như thế. Tờ dù mỹ mẹ ấy mặc dù đối với chính mình thân thủ rất có lòng tin, nhưng tuyệt không tin tưởng mình chút ngày xuống vô địch. Hệ ạ cụ già nghiêm túc suy tư một chút về sau, khoát tay áo nói ra, ta đã biết rõ. Đây cũng không phải là tờ dù mỹ mẹ ấy muốn đáp án, nhưng xuất phát từ nhị dạ phẩm hạnh, nàng cũng sẽ không lại hỏi thăm nhà mình cả. Bởi vì nàng rất rõ ràng, cả cùng bọn hắn cân nhắc đồ vật từ vừa mới bắt đầu liền không giống. Song phương căn bản cũng không có liền vấn đề này nói tiếp ý nguyện. Làm tờ rủ mỹ mẹ chuẩn bị chuyển thân rời đi lúc, hệ ạ cụ già thanh âm lại lần nữa vang lên, ta rõ ràng ngươi một thân một mình tại Hỏa Quốc chấp hành nhiệm vụ, quả thực vất vả. Chỉ là bây giờ tình thế càng thêm nghiêm trọng, ngươi trước thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó chỉ sợ sẽ có đại động tác, lên chiến trường có thể nhất thiết phải cẩn thận. Tờ rủ mỹ mẹ ấy nghe nói lời ấy, trong lòng không nhịn được giật mình. Làng sương mù chỗ xa xôi, rời xa đại lục phân tranh, cảnh nội thế cục tương đối an ổn. Có thể để cho làng phái ra đại bộ đội tình huống, thực tế hiếm thấy. Trong lòng nàng từ đầu đến cuối ghi khắc lấy nhị dạ quy tắc, sau đó hỏi, hệ ạ cụ dạ đại nhân, ngay sau đó thế cục rắc rối phức tạp, chẳng lẽ chúng ta thật muốn can thiệp vào bốn đại quốc chiến tranh hay sao? Không, chúng ta tuyệt không có khả năng đồng thời cùng bốn đại quốc là địch. Hệ ạ cụ dạ chậm rãi nói ra, chúng ta muốn làm, là từ bốn đại quốc trong chiến tranh tìm được thu lợi cơ hội. Giờ dù mỹ mẹ ấy lúc này mới trong lòng âm thầm cảm thán, quả là thế. Thì dù cô trong phòng, dù nạ đêm qua ngủ lại. 6 giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Khi dù cổ đang chuẩn bị đưa tay đè xuống, đã thấy người bên gối hoạt động nhanh hơn hắn mạnh hơn. Tu nạ còn tại trong ngủ say, vô ý thức một quyền bung ra, trực tiếp đem hỉ dù cổ tỉ mỉ chế tác đáng yêu đồng hồ báo thức nện đến vỡ nát. Đêm qua vì chiếu cố mới vừa sinh sản cỡ tin nạ, dù nạ cho đến nửa đêm mới kéo lấy mọi mệnh thân thể về nhà. Sau đó lại cùng Hỉ Dụ Cổ phát sinh một trận đại chiến kịch liệt, đánh cho bọt nước chảy ròng, lúc này mới ngủ ngắn ngủn mấy giờ, buồn ngủ tự nhiên giống như thủy triều đánh tới. Mà Hỉ Dụ Cổ cũng chỉ là liếc qua cái kia hóa thành mảnh vỡ đồng hồ báo thức, vẫn chưa để ý. Hỉ Dụ Cổ nhẹ nhàng vuốt ve Su Na màu vàng kia tóc, ôn nhu hôn lấy gương mặt của nàng. Chương 13, cướp bóc cụ rủ mạ kỳ rủ mỹ phu nhân. Chương 13, cướp bóc cụ rủ mạ kỳ rủ mỹ phu nhân. Sau đó dùng đặc thủ thủ pháp đấm bóp nhường Su Na tiếp tục đắm chìm trong mộng đẹp. Đợi Su Na tỉnh lại lần nữa, đứng dậy xuống giường rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, nàng phát hiện hết thảy cùng thường ngày không giống, dĩ vãng Hỉ Dụ Cổ kiểu gì cũng sẽ vì nàng chuẩn bị kỹ càng một chút ăn uống đồ vật. Hiện tại đối xử chính mình càng thêm ôn nhu, càng tỉ mỉ một chút. Hừ, cái kia tên vô lại còn là hiểu chuyện, chỉ là Mito bà nội, ta làm thật đúng không? Tú Na nhìn về phía trên giường vũng bùn, có chút do dự. Một bên khác, Hỉ Dụ Cổ phòng thí nghiệm. Bây giờ đã thế cục đã phát sinh rất nhiều biến hóa, như vậy rất nhiều chuyện đều có thể bắt đầu chuẩn bị. Hỉ Dụ Cổ suy tư chuyện tương lai, tỉ như cái kia ưa thích gánh gạo ra hỏa, là thời điểm an bài hắn. Đối với Dìn Nệ Gẳng, Hỉ Dụ Cổ một mực tràn ngập tò mò. Hắn đối với ngoại đạo ma tượng cái này thần thụ thể xác, càng là có mãnh liệt thăm dò dục vọng. Nếu quả thật có thể nắm giữ loại này thần kỳ thực vật, vậy liền mang ý nghĩa Hỉ Dụ Cổ cũng có thể gieo hạt chư thiên vạn giới tiến hành thu gặt. Ngoại đạo ma tượng đại biểu cho hủ sụt sủ kỳ nhất tộc tối cao sinh vật trình độ khoa học kỹ thuật, nó có được rất nhiều mạnh mẽ năng lực. Giống như kèn sẩy gẳng lực lượng thần bí, ám chỉ ngôn ngữ năng lực, có thể đem năng lượng chuyển hóa thành có thể hấp thu trả cơ dạ, cùng tịnh hóa nhân thể gen thậm chí điều chế sinh vật binh khí năng lực. Tại nhận giới bên trong, trả cờ dạ cái này một hệ thống cũng chính là bởi vậy mà sinh. Hỉ Dụ Cổ rất hiếu kỳ, có thể hay không từ thần thụ thể sắc nâng lên lấy tài liệu, chia ra đặc thủ cây. Theo hắn biết, tại thời kỳ viễn cổ, lục đạo tiên nhân vì lật đổ mẹ của mình, trở thành thập vĩ dị nụ u di kỳ, cũng không có trước tiên đem thần thụ lá bộ dễ triệt để từ cái tinh cầu này thanh trừ hết. Thẳng đến hiện giờ dạ cùng ạt hủ dạ thời kỳ, cái này hai minh đệ còn tại thế giới các nơi giúp một tay thanh trừ thần thụ lưu lại di hải. Điều này nói rõ thần thụ hải cốt cho dù thoát ly thần thụ chủ thể, vẫn như cũ có phi thường cường đại hoạt tính. Thậm chí vẫn như cũ có thể nuốt tự nhiên năng lượng cùng nhân loại sinh mệnh lực, tiếp tục lớn mạnh tự thân. Có lẽ tương lai có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành chư thiên vạn giới kẻ nuôi dưỡng. Hắn từ đầu đến cuối đều là như thế một cái người ích kỷ, có lẽ thỉnh thoảng sẽ thương hại nghèo khổ người, nhưng cuối cùng vẫn là vì mình. Một khi một ngày kia nguy hiểm đến sinh mệnh của mình, hắn chỉ sợ thật biết triệt để bộc lộ ra tự tư bản tính. Bất quá tình huống bình thường chính mình là không biết tát ao bắt cá, chậm rãi thu gặt không tốt sao? Có thủ đoạn không cần, cũng không có loại thủ đoạn này hoàn toàn là hai việc khác nhau, thần thụ huyền bí Hỉ Dụ Cổ là tất nhiên biết nắm giữ. Rất nhanh Hỉ Dụ Cổ liền lặng lẽ rời khỏi làng, hướng phía Thảo Quốc xuất phát. Lấy Hỉ Dụ Cổ thực lực, tự nhiên là nhanh chóng liền đến Thảo Quốc phụ cận. Hỉ Dụ Cổ đối với chính mình con ngươi làm một chút cải tạo, bây giờ xa nhất khoảng cách có thể nhìn thấy 5 km trái phải. Lại là tại không có vật che chắn dưới tình huống, cái này so rất nhiều bị ạ tiểu gẳng cũng mạnh hơn rất nhiều. Hỉ Dụ Cổ lần này tới trước, là vì tìm kiếm mẫu thân của Cả Dìn. Tính toán thời gian, tại thời gian này tiết điểm, mẫu thân của Cả Dìn hẳn là bị nhị dạ làng cỏ bắt lại. Phía trước Hỉ Dụ Cổ cũng đã tới một lần Thảo Quốc, kết quả nhưng không có bất luận phát hiện gì. Căn cứ Hỉ Dụ Cổ phỏng đoán, nếu không phải là mẫu thân của Cả Dìn cũng không có bị bắt lại. Nếu không phải là bị giấu đi, chính mình hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Bất quá bây giờ, hắn quyết định lại đến thử một lần. Đối với tộc cụ Dù Mạ Kỳ tộc nhân, Hỉ Dụ Cổ cũng là rất muốn. Đối với mẫu thân của Cả Dìn, Hỉ Dụ Cổ mười phần khát vọng lấy được nàng, bởi vì năng lực của nàng thực tế quá dung tốt. Kia tuyệt đối mạnh mẽ tự lành năng lực nhận biết, còn có tiềm ẩn kim cương phong tỏa. Những vật này Hỉ Dụ Cổ đều tương đối coi trọng, bởi vì mỗi một hạng năng lực đều là hắn khát vọng nắm giữ. Hỉ Dụ Cổ tốn hao 3 ngày thời gian dò xét đến Cả Dìn mẫu thân vị trí. Thảo Quốc đô thành đột nhiên vang lên một hồi giống như thiên lôi nổ vang tiếng nổ. Một máy mắt, tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nơi nào đó nhà kho đột nhiên bạo tạc, trực tiếp nổ chết một nửa người, còn lại may mắn sống sót người cũng đều lâm vào mở mịt bên trong. Những thứ này người thoáng lấy lại tinh thần, liền bắt đầu cãi lộn báo cáo trong gia tộc hàng hóa giá trị bao nhiêu tiền. Trong lòng bọn họ đại khái đều nắm chắc, nếu là hàng hóa tại bạo tạc bên trong không có rồi, vậy bọn hắn một nhà già trẻ đều không chiếm được chỗ tốt. Cái này tự nhiên là Hỉ Dụ Cổ bày cả bẫy. Hỉ Dụ Cổ thừa cơ chui vào đi vào, trực tiếp tù binh một tên tóc đỏ nữ nị dạ. Về sau hắn tùy tiện tìm nhà lữ điếm, vào phòng sau, Hỉ Dụ Cổ lúc này mới cởi ra biến thân thuật, đồng thời giải trừ tên kia tóc đỏ nữ nị dạ huyễn thuật. Tóc đỏ nữ nị dạ tránh thoát huyễn thuật sau, đầu tiên là lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bất quá rất nhanh nàng liền dựa vào đến góc tường. Một mặt cảnh giác nhìn xem Hỉ Dụ Cổ, luôn cảm giác mình trước mặt gia hỏa này không phải là người tốt lành gì. "Ta hỏi ngươi mấy vấn đề." Hỉ Dụ Cổ nói ra. Tóc đỏ nữ nị dạ nhìn thoáng qua Hỉ Dụ Cổ, sau đó trầm mặc gật gật đầu. Thế là Hỉ Dụ Cổ liền đi thẳng vào vấn đề, "Ngươi là tộc Cụ Dù Mạ Kỳ sao? Mới vừa chi tiểu đội kia bên trong, ngươi hẳn là phụ trách trị liệu loại chuyện này a? Còn có, ngươi trên cánh tay lộ ra dấu răng, hẳn là huyết dịch liền có thể khôi phục thương thế a. Cho nên ngươi là bị nhị dạ làng cỏ xem như bao máu đi." Hỉ Dụ Cổ lời nói nhường tóc đỏ nữ nhị dạ Cụ Dù Mạ Kỳ rủ mì lập tức thân thể run lên. "Ta là tộc Cụ Dù Mạ Kỳ người." Hỉ Dụ Cổ suy tư một chút về sau, tiếp tục nói ra, "Ngươi tên là gì?" "Cụ Dù Mạ Kỳ Rủ Mì." "Nha." Hỉ Dụ Cổ gãi gãi đầu. Ngươi tại nhị dạ làng có bên trong còn có hay không người thân đâu? Có một đứa bé. Uzu Mạ Kỳ Dụ Mị nói xong câu đó về sau, ánh mắt bên trong lộ ra một tia phẫn hận. Không ngoài dự đoán, thì dù cậu nghĩ thầm, dù dù mà kỳ cạ dịn tiểu gia hỏa kia đều đã ra đời. Ta giúp ngươi đem nàng mang ra, lý dạ làng của ngươi bây giờ không thể quay về, cùng ta về Cổ Nổ Hạ đi. Dù dù mà kỳ dù mỉ ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kháng cự, trong nội tâm nàng có một loại khác tính toán. Thì dù cậu còn là tiếp tục mở miệng nói ra, yên tâm đi, ta là Cổ Nổ Hạ bộ nghiên cứu người, trở về trong thôn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngươi lưu tại nơi này, hai tử lớn lên chẳng lẽ muốn giống như ngươi bận mệnh. Dù dù mà kỳ dù mỉ nghe được về sau cũng đang suy nghĩ, nàng muốn rời khỏi vậy khẳng định không thực tế. Đối phương đều đã biết mình tộc Uzu Mạ Kỳ còn có nhiều như vậy năng lực đặc thủ, nàng muốn rời đi, nói không chừng sẽ trực tiếp bị đối phương giải quyết hết. Nhưng là Uzu Mạ Kỳ dù Mỹ lại không thích Cổ Nổ Hạ, không phải vậy lúc trước từ xoáy quốc đảo vong thời điểm liền trực tiếp có thể đi Cổ Nổ Hạ, làm gì vượt ngang hỏa quốc đi vào nhị dạ làng có đâu. Uzu Mạ Kỳ dù Mỹ do dự thêm vài phút đồng hồ. Cuối cùng nàng mở miệng nói ra, được rồi, cảm ơn Hỉ Dụ Cổ đại nhân. Sau đó Hỉ Dụ Cổ lần nữa chui vào nhị dạ làng cỏ. Tại nhị dạ làng cỏ bên trong, hắn đem Uzu Mạ Kỳ cạ dỉn mang ra ngoài. Mẹ không ở nhà, Vũ Vũ Mạ Kỳ Cạ Dịn phi thường nhu thuận, ngồi ở chỗ đó, ánh mắt manh đắt đắt mà nhìn xem Hỉ Dụ Cổ. Cho người cảm giác thật là. Chương 14, cút. Chương 14, cút. Cút. Mới vừa một năm nửa Cạ Dịn nhỏ nhìn qua mập ịt, mười phần đáng yêu. Hỉ Dụ Cổ ôm nàng lên đến, ôm vào trong ngực vò một cái khuôn mặt nhỏ, sau đó hướng phía bên ngoài đi tới, không có bất kỳ người nào phát giác được điểm này. Thế mà bị người xa lạ mang đi đều không khóc, có thể là không có tại Hỉ Dụ Cổ trên thân phát giác được các ý rất nhanh Hỉ Dụ Cổ trở lại Cạ Dịn bên người mẫu thân. Đi thôi. Hỉ Dụ Cổ lạnh nhạt nói. Được rồi. Thì dù cô ông Uzu Mạ Kỳ Cạ Dịn, một bên hướng ra ngoài chạy một bên nói ra, Zumi, cảm giác của ngươi phạm vi lớn bao nhiêu? Có tối đa nhất 30 km, năng lực này là ta 2 tháng trước mới thức tỉnh, còn không phải rất nhuẩn nhuyễn. Uzu Mạ Kỳ Zumi có chút ngượng ngùng nói ra. Nàng không thế nào hiểu rõ thế giới nỉ dạ, làm đem cái này năng lực nói cho nỉ dạ làng có thủ lĩnh thời điểm, đã từng bị thủ lĩnh một mặt ghét bỏ. Nói cái này không có tác dụng gì, cho nên Uzu Mạ Kỳ Zumi cảm thấy năng lực này chẳng ra sao cả. 30 km. Phải biết bị ạ tiểu gẳng quan sát khoảng cách cũng mới 1-2 km, mà Vũ Vũ Mạ Kỳ Dụ Mị vừa thức tỉnh năng lực này cũng đã đạt tới loại tình trạng này. Đây tuyệt đối là phi thường cường đại năng lực một trong. Khi dù cô đại nhân, thật giống có người. Vũ Vũ Mạ Kỳ Dụ Mị lập tức nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Bởi vì rừng cây che chắn, khi dù cô vô pháp thấu thị, sau đó hắn hỏi, "Dụ Mị, khoảng cách này có thể nhận biết được đối phương có mấy người sao?" Hết thể có 6 người, bất quá trả cờ dạ cũng không tính là quá nhiều. Vũ Vũ Mạ Kỳ Dụ Mị hồi đáp, "Ngươi dùng năng lực của mình cảm giác thoáng cái, nói cho ta biên cảnh trạm gác nhân số cùng bọn hắn trả cờ dạ tình huống." Thì dù cô nói ra, nơi này là làng đá cùng Cổ Nộ Hạ giao giới, hiển nhiên là làng đá bên kia trực tiếp xâm lấn đến Cổ Nộ Hạ địa phương. Ngoài ý muốn sao? Bất quá còn chưa tới nơi hai cái tiểu đội mức độ. Thì dù cô ý định trực tiếp thuận tay làm thịt những người này. U dù mạ kỳ dù mỉ tự nhiên không cần động thủ, trong ngực nàng ôm u dù mạ kỳ cả dịn, phụ trách ở ngoại vi rời rạc là được. Thì dù cô tự nhiên nắm giữ trạm gác nhân số, mà lại trạm gác cũng không phải cái gì đặc biệt khó xâm lấn địa phương, bởi vì bên này đều là lâm thời trạm gác. Rõ ràng là làng đá bên kia xâm lấn đến Hỉ Dụ Cổ vị trí Cổ Nổ Hạ bên này trước chòi canh. Làm Hỉ Dụ Cổ thăm dò vào làng đá chạm gác bên trong lúc, lập tức bị làng đá nhị dạ phát hiện. Phụ trách cảnh giới nhị dạ làng đá mới vừa phát ra tín hiệu, Hỉ Dụ Cổ trực tiếp từ bỏ tiềm hành, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Sát theo đó, Hỉ Dụ Cổ trực tiếp sử dụng ra thông linh chi thuật, triệu hồi ra chính mình một bộ hạt hỉ dạ mạ tế bào thực vật nhân bản cây non. Hỉ Dụ Cổ cầm trong tay hạt hỉ dạ mạ nhân bản cây non hướng phía nhị dạ làng đá chạm gác bên kia ném một cái. Một cái mắt, gốc cây này mầm dài ra theo gió, nháy mắt liền biến thành một gốc đại thụ che trời, tráng kiện thân cảnh không ngừng hướng phía nhị dạ làng đá phương hướng nghiêng mà đi. Nhị dạ làng đá chạm gác người phụ trách nhìn thấy cái này gốc cây khổng lồ cây cối về sau, trước tiên liền ra lệnh, đáng ghét, công kích cho ta. Nhìn thấy Hỉ Dụ Cổ xuất hiện, nhị dạ làng đá nhóm lập tức đưa trong tay nhặt lên bùa nổ, cú nải những vật này toàn bộ ném qua. Sau đó thi triển ra nhẫn thuật. Bất quá những công kích này thủ đoạn tại Hỉ Dụ Cổ trước mặt căn bản không tạo được quá lớn ảnh hưởng, hắn vừa vặn có thể thí nghiệm thoáng cái chính mình lấy ra thực vật nhân bản cây non. Thực vật nhân bản cây non giống như thụ quái, vô số dây leo hướng phía bên ngoài có rũi mà đi. Nị dạ làng đá nhóm dù là lấy cực nhanh tốc độ muốn thoát đi, nhưng cuối cùng vẫn là không sánh bằng cây này dây leo tốc độ. Dây leo lập tức liền muốn gần sát, chỉ kém một em mở khoảng cách này giống như tử thần giáng lâm một dạng. Nhưng cái kia nị dạ làng đá lập tức sợ hãi từ bỏ ý niệm phản kháng. Một đột a, Cổ Nộ Hạ quả nhiên lợi hại hơn, lần này thật là muốn chết rồi. Nị dạ làng đá trong lòng mới vừa lóe lên ý nghĩ này, một giây sau liền cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, sau đó cả người bị dây leo xuyên qua. Như là uống nước lúc từ ngực thanh âm vang lên, lại xuống một giây, cái này nhị dạ làng đá liền bị rút thành người làm. Nhị dạ làng đá chạm gác phụ trách đội trưởng một mặt xanh xám né tránh dây leo, nhìn về phía Hỉ Dụ Cổ, giận dữ hét: "Ta mới vừa nhường ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao?" Hỉ Dụ Cổ bật cười một tiếng, sau đó dùng tinh thần lực điều khiển dây leo, hướng phía trước mắt cái này nhị dạ làng đá đội trưởng tập kích mà đi. "Thử, mọi người cùng nhau tiến công." Nhị dạ làng đá đội trưởng hạ lệnh về sau, lập tức hai tay kết ấn, thi triển thổ độn liệt thổ chuyển trường. Mặt đất nháy mắt xuất hiện cực lớn khe rãnh, đồng thời nương theo lấy kịch liệt chấn động, trực tiếp trở ngại cái này quả thực vật nhân bản cây non tiến công bước chân. Bất quá tại một giây sau, thực vật nhân bản cây non rụt bắt đầu nháy mắt phân liệt, hướng xuống đất bên trên đâm xuống, sát theo đó liền ổn định thân hình của mình, tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Thì dù cổ thực vật nhân bản cây non không phải chống chân là một cái cây đơn giản như vậy, vô số dây leo như là như tiêu thương hướng phía trước xuyên thẳng mà đi. Bọn này nhị dạ làng đá bắt đầu điên cuồng lăn lộn tránh né, nếu không liền biết bị dây leo cho trực tiếp đâm xuyên. Mặc dù tránh né bộ dáng có chút không dễ nhìn, nhưng ở trên chiến trường không cần đến bận tâm nhiều như vậy, sống sót mới là mục tiêu. Bất quá cho dù bọn hắn ủi tránh thoát dây leo đâm tới, một giây sau lại đột nhiên phát hiện chân mình mắt cá chân bị dưới mặt đất rôi ra dây leo cho nháy mắt cuốn chặt lấy, lập tức để bọn hắn sinh lòng khủng hoảng. Trói lại bọn hắn dây leo nháy mắt buộc phát ra vô số cây gai gỗ, đâm vào huyết nhục của bọn hắn bên trong. Sát theo đó, thôn vệ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ừ ngực, không cần 5 giây, dây leo nháy mắt đem bọn hắn huyết nhục rút ra trống không. A, đội trưởng cứu mạng. Ba người trực tiếp bị kéo vào dây leo bên trong, huyết nhục dành thời gian, cuối cùng liền cầu cứu đều không có nói ra, liền nháy mắt không có rồi khí tức. Nghị dạ làng đá đội trưởng khàn cả giọng mắng, không đa nghi nội tình bên trong lại dâng lên một chút sợ hãi, hôm nay hắn chỉ sợ là chết chắc. Sau 5 phút, chỗ này nghị dạ làng đá chạm gác toàn bộ bị hỉ dù cô một độn thực vật thí nghiệm đánh chết hoàn tất cũng cấp đoạn. Hỉ dù cô ở chỗ này chờ một lúc sau, chỉnh gốc cây khổng lồ cây cối nháy mắt hóa thành bụi phấn, tiêu tán tại giữa thiên địa. Đây chính là hạt hỉ dạ mạ thực vật nhân bản cây non vấn đề, chỉ có thể thời gian ngắn tồn tại. Bởi vì là lợi dụng sinh mệnh lực nháy mắt kích hoạt sinh trưởng, thực vật tuổi thọ cũng tự nhiên là phi thường ngắn. Thấy hết thể địch nhân đều bị tiêu diệt, Vũ Vũ Mạ Kỳ rủ Mị ôm Vũ Vũ Mạ Kỳ cả Dìn từ chỗ tối đi tới. Thì dù cổ sau đó tiếp tục mang theo các nàng nhanh chóng rời đi nơi này, mặc dù đã tại Hỏa Quốc cảnh nội, nhưng là vẫn như cũ không quá an toàn. Cô Nộ Hạ cùng Nị Dạ làng đá hai cái làng ma sát càng ngày càng nghiêm trọng lên. Cô Nộ Hạ, Nị Dạ làng cắt cùng Nị Dạ làng mây, Nị Dạ làng đá chiến tranh bắt đầu, không có lẫn nhau ngoại giao vũ nhục, cũng không có lẫn nhau khu trục quan ngoại giao. Bởi vì vốn cũng không có những thứ này quá trình, chỉ là tại một ngày nào đó, bốn đại quốc đồng thời phát ra chiến thư, chiến tranh như vậy bắt đầu. Chiến tranh bao quát phạm vi cực lớn, đem bốn đại quốc cùng với giới chướng thế lực nhỏ, thậm chí rất nhiều trung lập thế lực đều liên lụy ở trong đó. Sử xưng lần thứ tư nhận giới đại chiến. Chiến hỏa bắt đầu nhóm lửa. Chương 15, Vô Mông chương 15, Vô Mông hỉ rủ cổ đối với lần này đại chiến, giai đoạn trước đã làm rất nhiều chuẩn bị. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ bên kia cũng đã sớm bắt đầu điều động vật tư. Trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến, hỉ rủ cổ tự nhiên sẽ không quá mức tại hiếu kỳ chiến tranh chân chính đến cùng là tình huống như thế nào. Bởi vì nhận giới chiến tranh cùng thế giới hiện thực chiến tranh hoàn toàn không giống. Hai phe nhân mã lập tức trốn vào trong núi rừng, chơi lên bịt mắt trốn tìm trò chơi. Hôm nay ngươi giết ta một tiểu đội, ngày mai ta giết ngươi một tiểu đội, đơn cuộc chiến tranh độ chấn động phi thường cao. Nhưng trên tổng thể đến nói, cũng là không được người nhà đánh nhiều năm như vậy đều không có tuyệt chủng, còn là có nguyên nhân, liên loại này chiến tranh độ chấn động, không bằng thế chiến thứ hai một cọp lông. Tại Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ trong văn phòng, Hồ Cả Đệ Tam nghiêm túc nói ra, như thế đánh xuống cũng không phải cái biện pháp, tứ quốc liên quân đã tại làng cắt bên này lẫn nhau phân cao thấp không sai biệt lắm một tuần lễ. Tuy nói từ thực tế chiến tổn bên trên, nhị dạ làng mây cùng nhị dạ làng đá một mực tại ăn thiệt thòi, có thể tiếp tục như vậy không được à? Bởi vì chiến tranh mở ra, hỏa quốc bên kia con đường cũng bắt đầu giới nghiêm lên, tự nhiên không có thương nhân thông hành, cho nên cổ nổ hạ bắt đầu sống bằng tiền dành dụm. Thì dù cổ từ một bên trong tủ lạnh lấy ra một ly đá có cả có lạ, đưa cho vô cùng lo lắng Hổ Cả Đệ Tam, cười nói ra, trước đừng có gấp, ăn thật ngon một vài thứ đi. Thời tiết dần dần nóng lên, có thể trong chiến tranh ăn được một chút có cả có lạ ướp lạnh, kem ly cùng ngọt ngào chocolate sát thực phi thường thoải mái. Vừa ăn Hổ Cả Đệ Tam còn vừa không quên chừng hỉ rủ cổ liếc mắt. Trong lòng suy nghĩ chính là gia hỏa này nhất định phải ra cái này chủ ý cuối bắp, đề nghị mua hắn dưới cờ nhà xưởng có cả có lạ ướp lạnh, kem ly cùng chocolate, Cố Nộ Hạ hiện tại đến nơi thiếu tiền như vậy sao? Xung làm vật liệu chiến tranh, ngươi cái kia một bên nếu là mua phẩm chất ưu tú nhất cụ, đùa nổ loại hình, ta cũng không biết nói cái gì. Ngươi mua nhiều như vậy có cả có lạ ướp lạnh, kem ly còn có chocolate làm gì? Trên cơ bản mỗi người mỗi ngày đều muốn cung cấp một bình, chẳng lẽ là muốn dùng có cả có lạ đập chết đối phương sao? Đối diện thế nhưng là liền ly nước đá đều không có uống. Ừ ngực. Thì dù cổ hung hăng ngực một hớp có cả có lạ ướp lạnh. Đệ Tam lao đầu, yên tâm đi, không phải là cùng đại danh vay nhiều tiền như vậy sao? Chúng ta chính là muốn dùng tiền đập chết đối diện. Thì dù cổ vừa cười vừa nói. A. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn nghĩ đến là mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ủng hộ hỉ dù cổ, lập tức không vui lên. Thì dù cổ nhìn trong tay mình có cả có lạ ướp lạnh, thầm thở dài nói quả nhiên tại trói trang ngày mùa hè thời điểm, có cả có lạ ướp lạnh đối với sĩ khí tăng lên sát thực tương đối lớn. Chắc không được năm đó quân Mỹ nhất định phải cho quân đội cung cấp nhiều như vậy có cả có lạ, cái này tương đương với một loại tê liệt tề. Thì dù cô chính mình cũng rất ưa thích. Thì dù cô cho ra chính mình tác chiến phương châm, đó chính là cùng bọn hắn chết tiêu hao hết sạch đối phương tiếp tế. Tốt à, thì dù cô ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng là Hổ Cả Đệ Tam còn có mấy vị trưởng lao khác không có một cái đồng ý, bởi vì như thế xuống tới muốn tiêu hao vô cùng nhiều tiền, trên lý luận đây là có thể được, dù sao cô nổ hạ có tài chính ưu thế, tại sao không sử dụng đây? Không đánh mà thắng binh, đây mới là bên trên thiện chi đạo. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, những người nắm quyền kia tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn hắn đã trải qua loại kia khốn khổ thời khắc, có tiền về sau, cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí tiền của mình, căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua. Thì dù cổ trong lòng đánh lấy tự mình tính bản, hắn hướng phía Hỏa Quốc đại danh còn có Hỏa Quốc cao tầng bay mượn, căn bản là không có ý định còn. Đối phương đổ cổ nổ hạ tiền lãi, thì dù cổ bên này còn đổ bọn hắn tiền vốn. Người thiếu ngân hàng 1 triệu, cái kia ngân hàng là đại gia ngươi thiếu ngân hàng 100 tỷ, ngươi mới là đại gia, ngân hàng ngược lại sợ ngươi chết. Mặc dù Cổ Nộ Hạ không có thiếu nhiều tiền như vậy, nhưng là đạo lý còn là không sai biệt lắm. Bất quá tranh luận đã hơn nửa ngày, Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn cuối cùng vẫn là tại do dự bên trong đồng ý Hỉ Dụ Cổ sách lược. Tiếp tục cùng bọn hắn hao tổn đến đối phương tiềm lực chiến tranh tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm lại ra tay đối phó bọn hắn. Đơn giản chiến tranh hội nghị qua đi, Hỉ Dụ Cổ lần nữa trở lại trong thôn bộ nghiên cứu phát minh thứ thuộc về chính mình. Đối với Hỉ Dụ Cổ đến nói, không tại chiến trường thò đầu ra mới là lựa chọn tốt nhất. Bằng không, đối diện hết thảy cả cấp cường giả đều biết liên thủ đem hắn bắt đi. Dù là Hỉ Dụ Cổ chuẩn bị tham chiến, cũng chỉ sẽ cử đi chính mình phân thân đi qua. Bất quá có nhiều thứ nhất định phải là Hỉ Dụ Cổ bản thân xuất thủ sưu tập, mà lại Hỉ Dụ Cổ cũng cần một chút chiến tích, tại Nạ Mỹ Cạ Giở Mỹ Nạ Tổ về sau kế thừa hộ cả vị trí. Hiện tại tất cả đại nhận thôn trạng thái đều phi thường kém, người ăn ngựa nhai mỗi ngày đều là một bút cực lớn chi tiêu. Bọn hắn cũng không giống như Cổ Nộ Hạ bên này, bởi vì Hỉ Dụ Cổ nguyên nhân lấy được một số lớn tài chính ủng hộ. Không ra trong vòng một tháng, bọn hắn nhất định phải lọt vào khốn cảnh, bị buộc bất đắc dĩ phát động tấn công kết thúc trận chiến tranh này. Tại nguyên tắc bên trong kịch bản, Cổ Nộ Hạ cùng Nhị Dạ Làng đã kỳ thật đứt quãng dày vào nhiều năm, nhưng phải biết loại này chiến tranh cục bộ độ chấn động kỳ thật phi thường thấp. Cùng nó nói là chiến tranh, không bằng nói là lẫn nhau thăm dò, song phương lẫn nhau coi là đối địch. Một hồi chơi chết đối phương một nhóm người, cứ như vậy đứt quãng đánh mấy năm, cảm giác thực tế không có gì cơ hội về sau bắt tay giảng hòa. Bằng không, như thật đem hết toàn lực chấn ép, lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng không biết kéo tới nạ rủ tổ lúc ấy mới toàn diện bộc phát. Mà bây giờ loại tình huống này ngược lại, đây là một trận chân chính đại chiến, làng đá cùng làng mây đều đã bị buộc lên tuyệt lộ. Tại tài chính có hạn dưới tình huống, song phương tất nhiên lại bị kéo đổ. Nếu muốn tiến hành quy mô tính quyết định đại chiến dịch, Cổ Nộ Hạ khoảng cách thiết quốc nhất đến gần song sát núi, thì sẽ là bên này cuối cùng chiến trường. Xem ra đến bây giờ, Cổ Nộ Hạ bên này có 13.000 nhiều người, mà Nhị Dạ Làng cắt bên kia có 6.000 người. Mặt khác Nhị Dạ Làng mây cùng Nhị Dạ Làng đá Nhị Dạ số lượng mặc dù không rõ, nhưng cân nhắc đến đối phương thể lượng, tổng cộng đoán chừng cũng liền hơn 20.000 người. Các Nhị Dạ luôn luôn chú trọng tình báo trinh sát cùng phản trinh sát, song phương đánh lâu như vậy, đối với lẫn nhau thực lực vẫn còn tương đối hiểu rõ, cho dù có xuất ra vào, cũng tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Lần này chiến tranh còn có rất nhiều mới xuất hiện thế lực cùng trung lập thế lực tham dự, bất quá mọi người trước mắt đều không có đem những này xì dầu đáng coi ra gì. Cảm thấy bọn hắn căn bản không phát huy được tác dụng, đến một chút đầu người vẫn được, thật đánh lên đoán chừng dễ dàng sụp đổ. Bất quá Hỉ Dụ Cổ thế nhưng là cho mình minh hữu đều cung cấp cỏ cả có lạ ướp lạnh, kem ly cùng chocolate ba kiện bộ đồ. Muốn để con ngựa chạy, trước hết nhường con ngựa ăn được cỏ. Hỉ Dụ Cổ cũng không phải cái gì gờ rằng đệ. Tiền cái đồ chơi này không phải liền là dùng, Hỉ Dụ Cổ làm không được không cho ăn cỏ ánh sáng nuốt mông ngựa cổ sự tình. Từ nhân số đi lên nói, Cổ Nộ Hạ bên này sơ lược chiếm ưu thế, mà lại Cổ Nộ Hạ bên kia sĩ khí phi thường cao, thật đánh lên tuyệt đối là có ưu thế. Dù sao Hỉ Dụ Cổ cho những thứ này Cổ Nộ Hạ bên này nhị dạ đều an bài tốt nhất ăn uống. Cho dù là xí nổ bụ thôn cũng là phối trí kéo căng, đối xử như nhau. Nóng bức mùa hè bên trong liền có cả có lạ ướp lạnh cùng kem chocolate đều an bài lên, những nhị dạ này làm sao lại không cao hứng đâu. Nhất là Hỉ Dụ Cổ loại này. Chương 16, tương phản chương 16, tương phản cùng so sánh, phía trước mấy lần đại chiến cùng lần này chiến tranh tình huống khác nhau rất lớn. Cổ Nộ Hạ trận doanh bên này có loại không hiểu thấu cảm giác ưu việt, bởi vì đối diện hết thể nhị dạ đều trôi qua phi thường gian khổ, mỗi ngày ôm lương khô cứng rắn gặm. Xem xét chính là đám dân quê xuất thân. Nhưng Cổ Nộ Hạ bên này lại là thịt cá, đồ tốt đều đã bưng lên, đủ loại thịt đồ hộp, tăng thêm Hỉ Dụ Cổ tự mình điều ra đến gia vị, hầm đi ra gọi là một cái thơm. Hoa quả đồ hộp chủ loại nhiều vô số kể, Cổ Nộ Hạ liên quân bên này mỗi người mỗi ngày đều cung cấp một bình. So sánh đối diện cơm nước thật là tương phản cảm kéo căng. Những tương nguyên này trên cơ bản đều là nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ đi cùng hỏa quốc đại danh cùng quý tộc vay được đến. Có đôi khi tại công phạt chiến bên trong sẽ có không ít có cả có lạ đồ hộp cùng kem hỗn loạn rơi xuống trong tay đối phương, chuyện này đối với bọn hắn sĩ khí cũng là một loại đả kích. Trong cuộc chiến tranh này, xì nộ bụ thôn phụ thuộc thế lực tham chiến nhân số trên cơ bản các phương đều là đi ra một phần nhỏ, chứ nhị dạ làng các người đàng hoàng này là dốc toàn bộ lực lượng, cái khác phụ thuộc thế lực trên cơ bản đều là ra một phần nhỏ nhân thủ. Nhị dạ làng các bên này không chỉ đệ tứ cả dẹp tự thân lên trận, còn liên đối đem nhất vĩ gì nụ hữu gì kỳ gạ ạ dạ cũng mang tới, đây quả thực là cả nhà già trẻ một đợt chạy. Đương nhiên bọn hắn nguyện ý đến trọng yếu nhất chính là Hỉ Dụ Cổ bỏ được dùng tiền, trực tiếp móc một số tiền lớn dùng làm quân phí, nhường nhị dạ làng cắt bên kia phái ra chính mình chân chính nội tình. Không chỉ có là nhị dạ làng cắt ra sức, bởi vì Hỉ Dụ Cổ nguyên nhân, Cổ Nộ Hạ trận doanh bên này sĩ khí phi thường tăng gọn. Không khác, nhiệm vụ lần này đưa tiền cho đến tuyệt đối đủ. Không giống với Dĩ Vãng Hổ Cả đệ tam loại kia móc lục soát dáng vẻ, lần này Hỉ Dụ Cổ cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cơ hồ buộc những lao đầu tử kia cho bó lớn tiền, còn không có ra Cổ Nộ Hạ, an gia phí liền đã cho đủ. Các nhị dạ tại cảm động sau khi, tự nhiên đem ghét chiến tranh cảm xúc cho đè ép xuống. Từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, nhị dạ thật đúng là rất tốt nuôi sống. Không giống một ít ăn uống no đủ còn muốn đánh quyền điều dân. Nhị dạ không chỉ có thể chịu đựng như thế khổ, còn có thể mang ơn. Cái khác nhị dạ thôn nhiều nhất chính là bánh vẽ, thì dù cô bên này là thật cho bánh nướng. Thời tiết càng thêm nóng bức lên, nóng bỏng chói mắt mặt trời chiếu vào mặt đất, không ít mặt đất cũng bắt đầu khô nước, làm cho lòng người trung nhẫn không được dâng lên một luồng nóng này. Khói lửa cùng chiến trường mùi máu tươi dần dần tràn ngập toàn bộ song sắt núi. Nhị dạ làng đá cùng nhị dạ làng mây tạo thành sen kẽ tiểu đội tại dưới bóng cây thận trọng đi tới. Chiến tranh tiến hành đến trình độ này, cơ hồ có thể nói tiến vào gay cấn giai đoạn. Ở trong núi trong rừng cây, song phương nhị dạ tiến hành vô cùng tàn khốc chém giết. Cho dù là có kinh nghiệm nhị dạ, thậm chí tinh anh thượng nhẫn cũng có thể là lặng yên không một tiếng động bị đối phương giết chết. Loại này cây kim so với cọng râu chiến đấu, nhường mỗi một cái nhị dạ tổn thất đều để các cả không gì sánh được đau lòng. Nhưng mà không có cách nào, hai bên đều đánh cho quá lâu, nhị dạ bên trong lão tư cách thực tế quá nhiều. Bọn hắn quá biết rõ như thế nào đánh lén, như thế nào phản đánh lén. Cho dù là thực lực không sánh bằng ngươi, âm ngươi không có thương lượng, nhị dạ chính là pha lê đại pháo, cho dù là hạ nhẫn cũng có cơ hội giết thượng nhẫn. Đến nỗi cả chính là một tầng khác, không phải là nhân số có thể đẻ chết. Tại song phương đối với bộ này chiến thuật biết rõ hơn nát tại tâm thời điểm, chiến tranh liền biến thành bất đắc dĩ tiêu hao chiến. Song phương lấy loại phương thức này trên chiến trường trải rộng ra, một cái cứ điểm nhổ đối phương, một chút xíu đè xuống đối phương không gian sinh tồn. Thẳng đến phát hiện đối phương yếu hại, cho đối phương một kích chí mạng, đây đều là song phương muốn đạt thành mục tiêu. Nhưng xem ra đến bây giờ, song phương phát hiện đối phương yếu hại độ khả thi cũng không lớn, nhưng nếu là muốn động thủ, thế tất liền biết lọt vào lâu dài giằng co. Thật rất bất đắc dĩ, nhưng đây chính là hiện thực. Nếu như có thể mở ra thiên nhãn lời nói có thể nhìn thấy một nhánh từ nhị dạ làng đá cùng nhị dạ làng mây tạo thành liên hợp tiểu đội đã tại dưới bóng cây nghỉ ngơi 2 giờ. Bọn hắn thể lực hao tổn không ít, nhưng cũng may tại thể lực đến nguy hiểm tuyến phía trước, thành công đến mục đích lần này. Một cái dấu ở rừng rậm chỗ sâu cổ nổ hạ cứ điểm. Ai thật là đáng tiếc. Trong đó một vị thượng nhẫn thở dài nói, cứ điểm bên trong sông tới mặt không phải là bỏ bê phòng bị nhị dạ, mà là hàng trăm hàng ngàn trường sắp xếp cẩn thận vừa nổ. Đây đều là cổ nổ hạ nhị dạ trong trường học giáo dục đi ra thành quả. Bọn hắn mặc dù chỉ là hạ nhẫn, nhưng đối với an trí bùa nổ cái này kỹ thuật tuyệt không kém hơn trải qua chiến trường nhị dạ. Vô số bùa nổ, sát thực đem bọn này thượng nhẫn tinh nhuệ tiểu đội nổ đầy bụi đất, thậm chí có ít người còn bị thương. Cổ nổ hạ cái này cái nổ phù liền cùng không cần tiền như thế dùng linh tinh, cũng không sợ nổ đến người một nhà. Chờ một chút, ngươi nhìn một cái những cái kia hồng sắt, nơi đó có văn kiện bị thiêu hủy vết tích. Lần này cứ điểm xem ra là thật, nhưng là chúng ta đã tới quá trễ, đối phương đã đi. Trong đó một vị nhị dạ làng đá kích động nói, ai khó được cùng hai vị cả đồng hành. Kết quả vẫn là bị bọn hắn chạy, khổng lột như vậy ưu thế cơ hội cũng không nhiều a. Có người tán đồng nói ra, chiến tranh luôn luôn giảng cứu hư hư thật thật, tại lẫn nhau trừ bỏ đối phương cứ điểm thời điểm, gặp được các loại chuyện xui xẻo cũng là thường có, nhưng những nhị dạ này nhóm tâm tình còn là rất phức tạp. Đã may mắn không cần cùng những cái kia cổ nổ hạ thổ hào chó dại đối tuyến, lại tiếc nuối lãng phí tốt như vậy chiến tích. Trong lịch sử, nhị dạ làng đá cùng nhị dạ làng mây đều tuần tự cùng cổ nổ hạ từng có giao thủ, song phương đều lẫn nhau có thắng bại. Hồ ca đệ nhị bất hạnh mất mạng tại kỉn cả cụ dìn cả cụ anh em tay. Song phương đối với lẫn nhau thực lực chắc hẳn đều sớm đã sở cái xong. Tuy nói cổ nổ hạ từ trước đến nay tài đại khí thô, nhưng là hiện tại cổ nổ hạ là thật bỏ được. Tinh thần của bọn hắn lại tăng bọn phải có chút không hợp thói thường. Cổ nổ hạ nhị dạ cho dù biết do thực lực cách xa, cũng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng địch nhân cùng đến chỗ chết. Phải biết, đám người đã sớm bị chiến tranh dày vò đến thể xác tinh thần đều mệt, thật là khiến người nghĩ mãi mà không ra, cổ nổ hạ sĩ khi đến tuột cùng vì sao có thể cao như thế ngang. Đây hết thảy, tự nhiên đến quy công cho cổ nổ hạ hiện tại vị này tiêu tiền như nước đại gia nhiều tiền hỉ dù cổ. Vị này tài đại khí thô hàng người, tại các nhị dạ xuất chinh lúc liền hào sảng cho một bút phong phú an trí phí. Còn lời thề son sắt ưng thuận hứa hẹn, nếu là bất hạnh chiến tử, viết thêm vào một bút mức càng kinh người hơn tiền trợ cấp. Liên hợp nhị dạ tiểu đội luôn luôn thần sắc nghiêm cẩn các nhị dạ, giờ phút này cũng thoáng rỡ xuống căng cứng thần kinh. Nhao nhao kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, làm sơ chỉnh đốn. Đúng lúc này, hai vị cả sắc mặt đều âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Trong đó một vị dáng người thấp bé lao giả, trong mắt lên cơn giận dữ, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa. Cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói ra, loại này cẩn thận dè dặt rùa đen chiến pháp ta quá quen thuộc, tuyệt đối là hổ cả đệ tam thủ bút. An bài cảnh giới ban thành lập lâm thời cảnh giới khu, nhường điều tra ban vào xem có cái gì có thể phát huy được tác dụng đồ vật, tất cả mọi người mà chết, nghỉ ngơi trước một cái đi. Phải, dù chỉ cả đại nhân. Đệ tam sủ chỉ cả ổ nổ kỳ khẽ gật đầu. Sau đó, chương 17, sinh lý nhu cầu chương 17, sinh lý nhu cầu đệ tam sủ chỉ cả tầm mắt chuyển hướng một bên bộc lộ lấy rắn chắc lồng ngực dáng người vạm vỡ nam tử cao lớn, nói ra, dạy cả, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Đệ tứ giơ cả sắc mặt hết sức khó coi, cái này không chỉ là bởi vì lần hành động này thất bại, càng là bởi vì gần nhất vừa tới phần báo cáo kia, thấy tâm hắn kinh run dậy. Hắn vốn muốn cùng cổ nổ hạ duy trì một đoạn mặt ngoài bình thản xếp đi dây trạng thái, cũng không muốn tùy tiện bước lên sự cố. Ổ nổ kỳ tính tình mặc dù ổn trọng nhưng là dù sao cũng là một vị cả, cho dù đệ tứ giơ cả nội tâm bực bội, cũng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hai người tìm khối tảng đá lớn, đang cong âm chỗ ngồi xuống, lấy ra binh lương hoàn bắt đầu nghiền ép thân thể khôi phục thể lực. Dù sao ở vào thời kỳ chiến tranh, liền xem như thân là lãnh tụ cả, cũng không có quá nhiều đãi ngộ đặc biệt. Hai người tùy ý ăn một miếng lạnh bướt đồ ăn, lại uống một hớp nước lớn. Đệ tứ giật cả thân cao thể tráng, không uống mấy ngụm, cực lớn nước trong bình liền bị uống sạch. Lúc này đệ tứ giật cả gương mặt càng ngày càng âm trầm khó coi, mà đang đánh quét chiến trường người lại có chút hưng phấn phát hiện những vật khác. Nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm của hắn càng thêm táo bạo. Bọn hắn kéo ra hai cái to lớn hồng sắt, trong đó một cái hồng sắt bên trong đầy đồ hồng sắt, khoảng chừng mấy trăm. Một cái khác trong dương thì là dùng khối băng chôn giấu có cả có lạ, mảnh đến một cái, ước chừng cũng có mấy trăm bình có cả có lạ ướp lạnh. Hiển nhiên đây đều là cổ nổ hạ bên này phòng vật tư. Đi qua điều tra xác nhận sau, tất cả mọi người xác nhận đối phương nhị dạ không có đối với mấy cái này vật tư động tay chân. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra dáng tươi cười, những vật này bọn hắn phía trước cũng thu được qua, chỉ bất quá số lượng đều so sánh một bậc. Hai vị cả đều xuống phát qua chính sách, tịch thu được vật tư toàn bộ là tìm nhị gia phân, tự nhiên cao hứng phi thường. Chỉ bất quá Cổ Nộ Hạ cùng nhà mình hậu cần so ra, Cổ Nộ Hạ vật tư trình độ thực tế là quá nghịch thiên. Hết lần này tới lần khác làng mây cùng làng đá hậu cần tình trạng hỏng bét cực độ, dù sao bọn hắn sau lưng quốc gia tài lực có hạn. Cũng không phải nói hai vị cả kinh nghiệm không đủ, không hiểu được hậu cần tầm quan trọng, mà là trận chiến tranh này thực tế để bọn hắn không biết nên như thế nào kiên trì. Nếu không phải Cổ Nộ Hạ năng lực khôi phục quá mạnh, bọn hắn căn bản không muốn đánh. Có thể Cổ Nộ Hạ chính là ác liệt như vậy, bọn hắn vì không bị triệt để đánh bại, cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn bên trên. Hai bên nhị giả cũng không phải không biết đại cục, bọn hắn phi thường rõ ràng trận chiến tranh này ý nghĩa, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này có thể xưng quốc vận chiến tranh. Dù là trong nhà chết được chỉ còn một cái nhị giả, lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Bất quá tinh thần cuối cùng vô pháp chống cự thế giới hiện thực tàn khốc. Không có cơm ăn chính là không có cơm ăn, đây là vô pháp né tránh vấn đề. Mặt lộ nhu cầu cấp độ lý luận đã sớm công bố. Sinh lý nhu cầu, an toàn nhu cầu, yêu cùng thuộc về nhu cầu, tôn trọng nhu cầu cùng tự mình thực hiện nhu cầu. Đại đa số nhân loại trụ cột nhất sinh lý nhu cầu đều không thể thỏa mãn, chỉ có thể tại hư ảo bên trong tìm kiếm giải thoát, đây là không thực tế. Đồ ăn, nước, giấc ngủ, không khí, lôi, con mẹ nó, cái này năm loại là nhân loại nhất định đồ vật. Nếu như không có, nhân loại liền biết cùng con lừa một dạng vùi đầu cố gắng thẳng đến chính mình thu hoạch được cơ sở nhất sinh lý nhu cầu. Bọn này nhị dạ là yêu mình nhị dạ thôn, nhưng là hiện thực là nhị dạ thôn lại không cách nào thỏa mãn nhị dạ cơ sở nhất sinh lý nhu cầu. Mà đối diện Cổ Nộ Hạ thì là phi thường hoàn mỹ thỏa mãn, trừ cuối cùng một loại, cái khác Cổ Nộ Hạ đều cho nhị dạ hoàn mỹ cung cấp. Thỏa mãn sinh lý nhu cầu, Cổ Nộ Hạ liên quân tự nhiên sẽ theo đuổi tự mình thực hiện trung cực nhu cầu. Tại dĩ vãng trong chiến tranh, làng nhị dạ đều biết tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tài chính chứa hàng vật tư, lấy ứng đối tiếp xuống khả năng kéo dài mấy năm chiến tranh. Nhưng lần này, hai đại nhị dạ thôn đã khuyết thiếu tài chính, lại không có đầy đủ thời gian. Lần thứ ba nhận giới đại chiến vừa kết thúc không bao lâu, vô luận hai cái làng như thế nào liều mạng cướp đoạt phát dục cũng không làm nên chuyện gì. Hai bên hậu cần có khả năng cung cấp cũng chỉ là cơ sở vật tư, giống như lương khô, làm bột bắp bánh, binh lương hoàn cùng uống nước coi như sung túc, nhưng trừ cái đó ra, thật liền một điểm thức ăn mặn đều không bỏ ra nổi tới. Càng hỏng bét chính là, thổ quốc cùng lôi quốc lương thực các thương nhân còn tại tập thể tăng giá. Đám hỗn đản này lại dám ngay trước nhị dạ thôn cả mặt làm loại sự tình này, thực tế là nhường hai cái này cả kem chút không có tức chết. Đệ tứ giới cả tại chỗ liền đem một đại thương nhân đánh thành cà chua, nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp cải biến giá cả dâng lên sự thật. Thâm hụt tiền mua bán không ai nguyện ý làm, kiếm tiền mua bán vội vàng làm, cho dù là loại này có khả năng người chết mua bán, cũng giống vậy có người chạy theo như vịt. Rơi vào đường cùng, hai đại nhận thôn chỉ có thể mua một chút loại thịt, trò chuyện lấy an ủi. Làm không được chính là làm không được, coi như đem quan hậu cần bất tử, cũng không có cách nào chống rông biến ra vật tư tới. Thế giới này là từ vật chất tạo thành, mà không phải tinh thần ý chí có khả năng hoàn toàn trái phải. Tuy nói nhị giả có được trả cờ dạ loại này có thể can thiệp hiện thực siêu phàm lực lượng, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng là muốn ăn cơm. Nhân loại còn sống liền cần ăn cơm, ăn không khí sẽ chết đói. Binh lương hoàn loại vật này chỉ có thể cam đoan nhị giả không biết bởi vì cảm giác đói bụng mà dẫn đến thể lực hạ xuống. Đến nỗi hương vị, chỉ có thể nói là so hắc ám xử lý không kém là bao nhiêu, còn có một cỗ mùi thuốc. Nhưng cái này cũng không hề là binh lương hoàn cần cân nhắc vấn đề. Binh lương hoàn từ sinh ra ngày lên liền lấy đơn giản dùng tốt nhưng lại có thể xưng hắc ám xử lý mà nổi tiếng. Bất quá nó là nhanh nhanh khôi phục thể lực cùng trả cờ dạ nhu yếu phẩm. Chỉ cần còn có cái khác lựa chọn, các nhị dạ tại dưới tình huống bình thường là sẽ không ăn cái đồ chơi này. Lúc này Cổ Nộ Hạ bên này thu được nhiều như vậy vật tư, mọi người nhất thời tâm tình thật tốt. Đồ vật thực tế nhiều lắm, mang theo cũng không tiện, thế là mọi người quyết định ngay tại chỗ hưởng dụng. Tại một mảnh sung sướng bầu không khí bên trong, một hai cái hiểu chủ nghệ nhị dạ đứng dậy, bắt đầu ở trên chiến trường nấu nướng mỹ thực. Những cái kia nguyên bản ăn binh lương hoàn chịu đựng trong dạ dày nước chua các nhị dạ, cố nén khó chịu, an tĩnh chờ đợi. Một vị rất có nhãn lực độc đáo nhị dạ trực tiếp cầm lên hai bình cỏ cạ có lạ ướp lạnh, đưa tới đệ tứ gia cạ cùng đệ tam sủ chỉ cạ ô nổ kỳ trước mặt. Cỏ cạ có lạ ướp lạnh phía trên rõ ràng in Cổ Nộ Hạ hỉ rủ cổ chế tác vài cái chữ to. Những thứ này cỏ cạ có lạ tất cả đều là hỉ rủ cổ nhà xưởng sản xuất ra. Đệ tứ gia cạ đôi mắt có chút rủ xuống, trong lòng nhịn không được dâng lên một luồng nộ khí. Cổ Nộ Hạ đám người kia thật đúng là có tiền, cả đám đều gần thành tài đại khí thô thổ hào, cũng khó trách bọn hắn sau cuộc chiến có thể khôi phục được nhanh như vậy. Loại xa xỉ phẩm này thế mà là toàn bộ nhị dạ quân phân phối. Đệ tứ gia cạ vung tay lên, nói ra: những vật này đều cho mọi người phân đi, thật tốt bổ sung thoáng cái thể lực. Hiển nhiên giờ cả quyết định rất được lòng người. Đám người reo hò một tiếng, lập tức đem có cả có lạ ướp lạnh một đoạn hết. Những cái kia thịt đồ hộp thì bị cầm đi làm cơm, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí tẩy hương vị, phòng ngừa bị đối phương nỉ dạ điều tra đến. Rất nhanh một đoàn người liền đem nhiều như vậy thịt đồ hộp ăn đến không sai biệt lắm, có cả có lạ ướp lạnh cũng uống đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chỉ còn lại không nhiều, mỗi người trên thân mang lên một bình có cả có lạ hai bình đồ hộp. Chờ một chút,